Chương 408, Bạch Uyên, hết thảy đều gặp tốt lên. Chương 408, Bạch Uyên, hết thảy đều gặp tốt lên. Từ Tân Trịnh một đường chạy tới Nam Dương, cũng có điều là 2 ngày lộ trình. Dọc theo con đường này, từ khi Bạch Uyên lấy ra vấn tâm kính sau khi, vật này liền không trở lại trên tay hắn quá. Ngưng Yên mọi người không nói lời gì địa chiếm lấy vấn tâm kính, đồng thời mê muội trong đó, trong lúc nhất thời đều khó mà tự kiềm chế. Cũng không phải là các nàng không có sức khống chế, chỉ lo giải trí. Sự thực vừa vặn ngược lại. Các nàng mê muội trong đó cũng không chỉ là bởi vì vấn tâm kính hiện ra đến hình ảnh mới mẻ thú vị, càng là bởi vì những hình ảnh này có thể cho các nàng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bạch Uyên ở vấn tâm kính ở trong ghi chép những người thần thoại truyền thuyết, làm cho các nàng đều mở mang tầm mắt. Tuy rằng đều chỉ là một ít giả tạo đặc hiệu, thế nhưng là thỏa mãn các nàng đối với cái gọi là tiên nhân mơ màng. Cũng bởi vậy, chúng nữ đều sản sinh một chút đối với đạo cùng tiên cảm ngộ. Chuyện này đối với các nàng tới nói nhưng là cực kỳ hiếm thấy thu hoạch. Đặc biệt đối với Diễm Phi chờ còn chưa tiếp xúc được tiên nhân hợp nhất cảnh giới người tới nói, loại này cảm ngộ là trực tiếp đối với các nàng sau khi con đường tu hành có giúp đỡ rất lớn. Cái này cũng là vì sao các nàng gặp cả ngày vây quanh vấn tâm kinh chính là hy vọng có thể nhìn nhiều cái gọi là tiên nhân, trợ lực chính mình tu hành. Bạch Uyên đối với này mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn kỳ thực cũng rất rõ ràng, Ngưng Yên các nàng biểu hiện vẫn tính bình thường. Dù sao ở thời đại này, cho tới các quốc gia quân vương, cho tới bách tính bình thường, đối với tiên nhân đều có phi thường cùng nhiệt tín ngưỡng. Ở rất nhiều kinh điển sách cổ ở trong cũng đều có liên quan với tiên nhân ghi chép cùng miêu tả. Tỷ như bọn họ đạo gia kinh điển Tiêu Giao Du ở trong liền ghi chép, Miểu Cô Xạ Chi Sơn, Hữu Thần Nhân Cư Yên, Cơ Phu Nhược Băng Tuyết, Sức Ước Nhược Sử Tử, Không Ăn Ngũ Gốc, Hấp Phong Lập Lộ, Cưới Mây Khí, Ngự Phong Long, Mà Du Tử Tứ Hải ở ngoài. Bạch Uyên biết thế giới này vốn là không phổ thông, nếu hắn đã từng xem qua hình ảnh có thể cho Diễm Linh Cơ các nàng cung cấp trợ giúp, vậy hắn tự nhiên càng cao hứng hơn. Đương nhiên, then chốt là hắn 2 ngày này cũng chiếm đủ tiện nghi. Có điều ở tiến vào Nam Dương địa giới sau khi, mọi người nhưng là đều không có tâm tư gì lại đi xem vấn tâm kính. Nam Dương hai tỉnh so với Bạch Uyên tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Năm nay bởi vì thiên trạch làm loạn, Nam Dương không ít địa phương đều trực tiếp tuyệt thu rồi. Hơn nữa trước cơ vô dạ đến đây bình định, giết không ít người. Vì lẽ đó Bạch Uyên mọi người ở trên đường nhìn thấy ven đường có không ít người gặm vỏ cây, đào rễ cây, thậm chí là đói bụng đến ăn đất. Tình hình như thế, để Bạch Uyên tâm tình đều chênh lệch rất nhiều. Ngưng Yên ngồi ở Bạch Uyên bên người, nắm chặt hắn tay, không hề nói gì, chỉ là dành cho hắn không hề có một tiếng động an ủi. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Ngưng Yên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Vân Tịch cưỡi ngựa đi đến bên xe ngựa, báo cáo: "Tiên sinh, có nông hộ quỷ gối phía trước chặn đường." Bạch Uyên thở dài, vén rèm lên liếc mắt nhìn, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có 3 người quỳ trên mặt đất. Nhìn qua là một đôi vợ chồng mang theo một cái con gái nhỏ. Nhìn thấy Bạch Uyên đi ra, cái kia quỳ trên mặt đất nông hộ mau mau lôi kéo con gái đồng thời giật đầu. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Bạch Uyên nhẹ nhàng cau mày, tay phải hư không vừa nhấc, 3 người kia liền bị giúp đỡ lên. Trong 3 người tên nam tử kia thấy thế, trong lòng kinh hãi, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dầm một hồi lại quỳ xuống, bất quá lần này hắn không có lại giật đầu. Đại nhân ngài vừa nhìn chính là giàu có thiết kim, tâm địa thiện lương, tiểu nhân cùng thê nữ đã chừng mấy ngày không ăn cơm, kính xin đại nhân thưởng phần cơm ăn, nếu là có thể, cầu xin đại nhân thu nhận giúp đỡ ta này đáng thương tiểu nữ, làm nô tỳ tùy ý đại nhân sai phái, tiểu nhân đồng ý dùng quãng đời còn lại vì là đại nhân cầu phúc. Nam tử nhìn qua xanh sao vàng gọn, lúc nói chuyện lôi kéo cổ họng, chỉ lo Bạch Uyên không nghe thấy. Nhất thời, Bạch Uyên cũng rõ ràng người này ý tứ. Hắn đây là muốn bán nhi dục nữ. Không nghĩ đến hắn lại cũng có đụng tới chuyện như vậy một ngày. Tuy rằng Bạch Uyên tự nhận là không phải cái gì thánh nhân, thế nhưng gặp phải chuyện như vậy vẫn không khỏi cảm giác thấy hơi khó chịu. Hắn híp hai mắt, ngẩng đầu lên, thật dài mà thở dài. Tiên sinh có gì phân phó? Cho bọn họ lấy chút ăn. Vân Tịch nghe nói như thế, gật đầu cười, ta vậy thì đi. Rất nhanh, Vân Tịch liền cầm một ít lương khô đi ra, đưa đến 3 người kia trong tay. Bắt được lương khô, 3 người kia con mắt đều xem trực, mau mau quỳ xuống nói tạ. Đại nhân hồng phúc tề thiên. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Bạch Uyên khoát tay áo một cái. Được rồi, đi thôi. Nghe nói như thế, tên nam tử kia thả tay xuống bên trong lương thực, lại lần nữa khẩn cầu, đại nhân, đại nhân, Nam Dương đã không cứu, tiểu nữ theo chúng ta đó là một con đường chết, khẩn cầu đại nhân lòng từ bi, thu nhận giúp đỡ tiểu nữ. Bạch Uyên làm một cái hít sâu, nhìn tựa hồ có hơi bầu trời âm trầm, nội tâm cũng cảm giác thấy hơi ngột ngạt. Lúc này Vân Tịch bọn người nhìn về phía Bạch Uyên, trong ánh mắt hơi có chút không đành lòng vẻ. Vân Tịch các nàng đều là xuất thân nghèo khó người, cũng trải qua tương tự cực khổ, vì lẽ đó lại gặp đến chuyện như vậy thời điểm còn rất có thể cùng cộng hưởng. Từ trong đấy lòng tới nói, các nàng là muốn Bạch Uyên đồng ý, bởi vì từ các nàng hiện tại hiểu rõ đến tình huống tới nói, tên nam tử kia lời nói cũng không sai. Lần này Nam Dương gặp tai họa cực kỳ nghiêm trọng, mà Hàn Quốc triều đình đến hiện tại đều vẫn không có động tác, tiểu cô nương kia theo cha mẹ, tuyệt đối là một con đường chết. Có thể các nàng cũng biết, chuyện như vậy các nàng không nên lắm miệng, vì lẽ đó chỉ là lặng lặng mà nhìn. Bất luận Bạch Uyên làm cái gì quyết định, các nàng đều sẽ chống đỡ. Bạch Uyên trong lòng khá là do dự. Cứu một người dễ dàng, cứu vạn người khó, này Nam Dương gặp tai họa bách tính biết bao nhiêu. Suy nghĩ luôn mãi, Bạch Uyên bay về Vân Tịch phân phó nói: "Ngày hôm nay trước hết tại đây phụ cận tìm chỗ ở dưới đi. Các ngươi đi xem chu vi còn có bao nhiêu nạn dân, đều thu nạp lại đây." "Tiên sinh, đây là dự định." Nghe được Bạch Uyên dự định, trong xe ngựa Ngưng Yên mấy người cũng đều ngồi không yên. "Chúng ta cũng tới hỗ trợ đi." Nhìn thấy Bạch Uyên lại dự định phát cháo, nguyên bản còn muốn bán con gái nam tử trong mắt cũng né qua vẻ vui mừng. "Đại nhân, phía trước cách đó không xa chính là thôn của chúng ta, có thể cho các ngươi tạm làm nghỉ chân. Bạch Uyên liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đi đến tên nam tử kia nói thôn trang, nơi này nhìn qua hoang vu vô cùng, chỉ có thể linh tinh nhìn thấy ven đường có một ít người đang đào cây rễ, cái, lột vỏ cây. Ngươi đi thông báo những người khác, sau nửa canh giờ chúng ta sẽ ở cửa thôn phát cháo, mỗi người cũng có thể lại đây lĩnh. Bạch Uyên quay về tên nam tử kia nói một câu. Nam tử mau mau gật đầu ha nha, mới vừa ở tới được trên đường ăn một chút lương khô, tuy rằng vẫn là rất đói, nhưng hắn nhưng cảm giác mình tràn ngập khí lực, mang theo thê nữ phân công nhau hành động, đi gọi trong thôn còn người sống. Mà Vân Tịch mọi người nhưng là bắt đầu bận túi bụi, xây dựng giản dị chút lều. Mà Bạch Uyên ở một bên nhìn này hoang vu cảnh tượng, không khỏi thở dài. Bách tính tội gì a? Ngưng Yên tiến lên nắm chặt Bạch Uyên tay, quay về hắn lắc lắc đầu, điều này cũng không có thể trách ngươi, bây giờ chúng ta đồng ý rỗi ra cứu viện, đã là nghĩa cử. Bạch Uyên lộ ra vẻ tươi cười, yên tâm, ta chỉ là có chút cảm thán thôi. Vậy thì tốt. Ngưng Yên gật gật đầu, như vậy nàng liền yên tâm. Mà lúc này, Diễm Phi ở một bên, nhìn từ từ hướng bên này tụ tập thôn dân, nhẹ nhàng cau mày. Chúng ta tại đây phát cháo, cũng chỉ có thể cứu tế các nàng nhất thời, đối với toàn bộ Nam Dương thai tỉnh tới nói càng là như mối bỏ biển. Diễm Phi tuy rằng không rõ ràng Bạch Uyên đến tột cùng dẫn theo bao nhiêu lương thực, nhưng hiển nhiên không thể cứu tế được rồi toàn bộ Nam Dương bách tính. Chỉ là này một cái làng, mỗi ngày phát cháo tiêu hao lương thực đều không đúng một cái con số nhỏ. Bạch Uyên nghe vậy, chỉ trỏ, vừa thần bí cười cợt. Hắn ở thần bao hàm không gian kỳ thực lương thực cũng không ít, hơn nữa chất lượng phi thường cao, dù sao hắn toàn bộ linh thọ bộ tộc đều nuôi nổi, sẽ không thiếu phát cháo điểm này. Đương nhiên, hắn cũng không thể thật sự từ thần bao hàm trong không gian lấy ra nhiều như vậy lương thực dùng để giúp nạn thiên hay, cái kia không cần thiết. Đối với Nam Dương tình huống, hắn kỳ thực có tính toán khác. Từ lúc biết Nam Dương việc sau khi, ta kỳ thực liền bắt tay chuẩn bị, quan thời gian trước đã khiến người ta đi mua càng nhiều lương thực, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới Nam Dương, một phần trong đó gặp dùng để cứu trợ thai hòa dân, một phần khác nhưng là dùng để ổn định Nam Dương giá lương thực. Nghe được Bạch Uyên nói như vậy, mọi người ở đây ánh mắt đều sáng sủa rất nhiều. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hại chúng ta uổng công lo lắng một hồi. Diễm Phi không khỏi trắng Bạch Uyên một ánh mắt, nhưng trong lòng là đối với Bạch Uyên này một việc thiện cảm thấy cao hứng vô cùng. Có điều lúc này Nguyệt Thần nhưng là có chút ngạc nhiên. Nam Dương thai tình nghiêm trọng như vậy, giúp nạn thiên thai cần lương thực không phải là một con số nhỏ, mua nhiều như vậy lương thực, e sợ muốn xài không ít tiền chứ. Ngưng Yên mấy người cũng đều phản ứng lại. Tuy rằng Bạch Uyên rất có tiền, lúc trước ở Tân Trịnh Ngọc chủ phường mua băng tạm kia liền bỏ ra dòng dã 1.000 kim. Có thể so với giúp nạn thiên thai tiêu tốn, chuyện này chỉ có thể xem như là món tiền nhỏ. 1.000 kim, đánh bọt nước e sợ cũng không quá đủ. Đặc biệt hiện tại giá lương thực tăng cao, Nam Dương giá lương thực đã đến 1 hộp 2 kim, Tân Trịnh bên kia cũng chịu đến ảnh hưởng, 1 hộp cũng phải 1.5 kim. Hơn nữa này giá lương thực còn ở trên trướng. Muốn giải quyết Nam Dương hai tỉnh, e sợ chí ít cần mấy bạc kim. Bạch Uyên đối với này chỉ là cười cợt, không các ngươi nghĩ đến như vậy dùng tiền, Nam Dương giá lương thực cao, kỳ thực là bởi vì có người trong bóng tối chữ lương, cố ý nâng lên giá lương thực, kỳ thực chỉ cần tiêu ít tiền để giá lương thực hạ xuống đi, Nam Dương thai tỉnh liền rất nhanh sẽ có thể được giải quyết. Lại nói, nếu như có thể trợ giúp Nam Dương bách tính vượt qua cửa ải khó, coi như là tiêu tốn mấy bạn kim cũng vẫn là đáng giá, chí ít dưới cái nhìn của ta, mạng người xa xa so với một ít vật ngoại thân càng trọng yếu hơn. Nghe được Bạch Uyên nói như vậy, chúng nữ đều gật gật đầu. Đúng đấy, nếu như có thể đến giúp những người dân này, cũng đáng. Đương nhiên, các nàng cũng là biết, Bạch Uyên được Hỏa Vũ bảo tàng, giá trị làm sao dừng bạc kim. Bởi vậy coi như thật sự bỏ ra mấy bạc kim, cái kia Bạch Uyên cũng là con mắt đều sẽ không chớp một hồi. Không còn xoắn xuýt lần này gặp xài bao nhiêu tiền, Diễm Phi càng quan tâm một cái vấn đề khác. Ngươi mới vừa nói có người trong bóng tối chữa lương, lên nào hào giá lương thực. Là cái gì người? Nam Dương người có tiền nhất, Phỉ Thúy Hổ. Bạch Uyên vẫy vẫy tay. Dạ mặc người, cũng thật là phù hợp ta đối với bọn họ ấn tượng, mặc dù là ở vào thời điểm này, cũng không quên kiếm một món tiền, dù cho số tiền kia dính đầy máu tươi. Diễm Phi híp híp mắt, trong giọng nói không chút nào che giấu chính mình đối với Phỉ Thúy Hổ sát ý. Dạ mạc chính là Hàn Quốc ký sinh trùng, giờ nào khắc nào cũng đang từng bước xâm chiếm quốc gia này, bọn họ sẽ làm ra bất cứ chuyện gì ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bạch Uyên đồng dạng đối với Phỉ Thúy Hổ vô cùng căm ghét. Thương nhân trục lợi không có gì đáng trách, thế nhưng tiền gì nên kiếm lợi, tiền gì không nên kiếm lợi, nên phân được rõ ràng. Bây giờ Hàn Quốc nguy như trồng trứng, Phỉ Thúy Hổ lại còn ở phát quốc nạn tài, bất kể nói thế nào, hắn đều đáng chết. Lần này đến Nam Dương, liền thuận tiện làm một lần đánh hổ anh hùng đi. Vừa vặn cho Dạ Mạc thêm điểm loạn. Bạch Uyên trong lòng đã có quyết định. Ngưng Yên mọi người tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện hắn, các nàng cũng xem Phỉ Thúy Hổ rất khó chịu, nếu như có thể vì là Nam Dương bách tính ra một phần lực, các nàng cũng rất tình nguyện. Nửa cái canh giờ thoáng một cái đã qua, cửa thôn nơi đã tụ tập một đám thôn dân, số lượng không quá 100 đến cái. Thôn này nguyên bản cũng có mấy trăm thôn dân, thế nhưng ở Nam Dương có chuyện sau khi, có một ít chết ở cơ vô dạ bình định trong quá trình, có một ít nhưng là bởi vì sau khi nạn đói chết đói, còn có rất lớn một phần nhưng là chạy ra ngoài tìm kiếm cứu trợ. Lưu lại đại đa số là già trẻ phụ nữ trẻ em, thanh tráng niên căn bản là không mấy cái. Cửa thôn nơi, các thôn dân đưa cái cổ nhìn chúc lều bên trong nóng hầm hập cháo, mỗi một người đều cùng nuốt nước miếng. Đều xếp thành hàng từng cái đến, mỗi người đều có phần. Vân Tịch mọi người mau mau tổ chức thôn dân xếp hàng nhận lấy cháo, giữ gìn hiện trường trật tự. Các thôn dân tuy rằng đói bụng cực kỳ, thế nhưng cũng biết quý củ, chưa từng xuất hiện trên ngang loại hình loạn tượng, mỗi một người đều ngoan ngoãn bài lên đội đến. Khi bọn họ uống đến cái kia nóng hầm hập cháo thời gian, không khỏi đỏ cả bên mắt. Không ít người ngồi xổm ở bên đường, một bên chảy nước mắt, một bên uống không mùi vị gì cháo, trong miệng còn không quên quay về Bạch Uyên mọi người nói cảm ơn. Trong thôn Lý Chính chống gậy, ở một cái người trẻ tuổi nâng đỡ đi tới Bạch Uyên trước mặt, không nói hai lời liền dự định cho hắn quỳ xuống. Bạch Uyên vội vàng đem nó nâng dậy. Lão nhân gia, không cần như vậy, mau mau lên. Hôm nay đại nhân ở đây phát cháo, đối với chúng ta tới nói dĩ nhiên là ân cứu mạng, lão phu thành tiểu nơi này Lý Chính, không cần báo đáp, chỉ có thể lấy này cảm tạ đại nhân nhân đức. Nơi đó Chính Nghiêm Thanh có chút run rẩy, thái độ có chút kiên quyết. Bạch Uyên đỡ hắn, ta cũng không phải vì để cho các ngươi báo lại ta mới ở đây phát cháo, chỉ có điều là ta hiện tại có năng lực này, có thể giúp các ngươi một tay, vì lẽ đó cứ làm như vậy, các ngươi không cần như vậy. Lại quá không lâu, liền sẽ có người lại đây giúp nạn tiền hai, đến thời điểm hết thảy đều gặp tốt lên. Lý Chính nghe được Bạch Uyên lời nói, mừng đến phát khóc. Đúng đúng đúng, gặp tốt lên. Gặp tốt lên. Đêm đó, Bạch Uyên mọi người ngay ở trong thôn ở lại. Lý Chính bắt chuyện thôn dân, quét tước ra mấy gian sạch sẽ gian nhà, để dùng cho bọn họ sống. Ở trong thôn đợi 2 ngày, Bạch Uyên để Vân Tịch mọi người mỗi ngày phát cháo 2 lần, cứu trợ thai hòa dân. Phu cận những thôn khác tử cũng có người nghe nói chuyện nơi đây, chạy tới cầu một cái ăn. Bởi vậy người trong thôn đã từ nguyên bản chừng 100 cái, đến hiện tại nhanh 200 cái. Mà ngay ở ngày thứ 3, Bạch Uyên chờ người cuối cùng cũng coi như là đến. Một đội Hàn Quốc binh sĩ che chở một chiếc xe ngựa đến nơi này. Xuống xe ngựa chính là tứ công tử Hàn Vũ. Trước Bạch Uyên cùng hắn đạt thành hợp tác, đáp ứng trợ hắn giải quyết Nam Dương hai tỉnh, Hàn Vũ ngay lập tức sẽ bẩm tấu lên Hàn Vương, thỉnh cầu đến Nam Dương giúp nạn thiên hai. Nhưng này thường xuyên qua lại, cũng lãng phí không ít thời gian. Chương 409, vậy ông đập lưng ông, Phỉ Thúy Sơn trang tới tay. Chương 409, vậy ông đập lưng ông, Phỉ Thúy Sơn trang tới tay. Hàn Vũ vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy một đám thôn dân đem bọn họ vây quanh. Hắn sửa lại một chút quần áo, quay về các thôn dân lộ ra một cái tự cho là ôn hòa nụ cười. Ta chính là tứ công tử Hàn Vũ, rất phụng vương thượng chi mệnh, đến đây Nam Dương giúp nạn thiên thai, giúp nạn thiên thai lương thực ngay ở mặt sau, kính xin đại gia yên tâm, vương thượng cũng không hề từ bỏ Nam Dương mạch tính. Hàn Vũ nói, còn khiến người ta đem mặt sau trên xe ngựa kéo lương thực biểu diễn cho mọi người xem. Nhìn thấy Hàn Vũ sát thực mang đến lương thực, chu vi các thôn dân đều trừng lớn hai mắt, cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Có lương thực, quá tốt rồi. Vương thượng vẫn chưa từ bỏ chúng ta, Nam Dương có cứu. Thế nhưng ngoại trừ những này cảm thấy vui mừng người, cũng tương tự có người dám cảm thấy rất khó vượt qua. Dù sao bởi vì trận này nạn đói, đã có rất nhiều người chết đi. Sau đó, Hàn Vũ dặn dò binh sĩ cho thôn dân phát lương. Các thôn dân đều rất tự giác bài lên đội đến. Hàn Vũ nhìn thấy hiện trường không cần hắn duy trì trật tự, liền mang theo 2 tên hộ vệ đi vào tìm đứng ở một bên chờ đợi đã lâu Bạch Uyên. Nhìn thấy Bạch Uyên, Hàn Vũ quay về hắn chắp tay. Bạch Uyên tiên sinh, lần này nếu không có tiên sinh giúp đỡ, Nam Dương nguy rồi. Kính xin được Hàn Vũ cúi đầu. Hàn Vũ ở đến Nam Dương trước, kỳ thực trong lòng cũng không có cái gì để. Dù sao toàn bộ Nam Dương khu vực đều gặp tai họa, ở năm sau xuân loại trước, Nam Dương bách tính đều không được ăn cơm. Này giúp nạn thiên thai cần lương thực con số quá to lớn. Thế nhưng ở hắn đến Nam Dương trên đường, liền đụng tới Bạch Uyên sắp xếp người, đưa tới cho hắn dòng dã 1000 hộp lương thực. Mặc dù đối với khắp cả Nam Dương thai tỉnh tới nói còn chưa đủ xem, nhưng cũng giải hắn khẩn cấp. Hơn nữa Hàn Vũ cũng biết, này 1000 hộp lương thực cũng không phải toàn bộ. Bạch Uyên nhìn thấy Hàn Vũ cho mình hành lễ, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Những này chỉ là chúng ta hợp tác nội dung, có điều chỉ dựa vào những này lương thực, muốn giải quyết Nam Dương thai tỉnh vẫn là không quá đủ, chỉ dựa vào chúng ta đưa lương thực, mấy bạn trung tâm thành phố không đủ dùng. Hàn Vũ nghe xong cũng là gật đầu liên tục. Bây giờ then chốt vẫn là Nam Dương giá lương thực, nếu là giá lương thực có thể hạ xuống được, Nam Dương bách tính cũng có thể mua được lương thực, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần quá nhiều lương thực đến giúp nạn tiền hai, nhưng hôm nay trên thị trường lương thực đã đạt đến 1 hộp 2 kim, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Hàn Vũ nói đến đây, cũng không khỏi thở dài. Trước khi hắn tới đã từng làm một ít điều tra, liền bây giờ cục diện này giá lương thực không chỉ không hạ xuống được, e sợ còn có thể liên tiếp thăng chức. Nam Dương lương thực cơ bản đều bị Phỉ Thúy Hổ cho lũng đoạn, trên thị trường lương thực có bao nhiêu hắn thu bao nhiêu, bởi vậy cái khác lương thương cũng là trông chừng mà động, dồn dập chữ lương, treo giá. Bạch Uyên một cái tay vác ở phía sau, con mắt nhìn những người chính đang nhận lấy cứu tế lương nạn dân. Hàn Vũ nghe nói như thế, hơi sững sờ, Phỉ Thúy Hổ lại dám như vậy trắng trợn địa không chế giá lương thực, hắn liền không sợ bị trị tội sao? Bạch Uyên cười cợt, hắn đương nhiên không sợ, bởi vì hắn có cơ vô dạ cho hắn quân đội trưng thu lương thực khế ước. Hàn Vũ nghe nói như thế, cũng là rõ ràng vì sao Phỉ Thúy Hổ gặp như vậy tứ không e dè, nói cho cùng vẫn có dạ mạc ở sau lưng chống đỡ. Cái kia tiên sinh định làm như thế nào? Kỳ thực lần này ta khiến người ta tổng cộng mua vào 5000 hộp lương thực, trong đó 1000 hộp ta đã cho ngươi, mà còn lại ta định dùng đến cho Phỉ Thúy Hổ đặt một cái bẫy. 5000 hộp. Hàn Vũ nghe được con số này, không khỏi trợn to hai mắt. Bạch Uyên mua nhiều như vậy lương thực, cái này cần xài bao nhiêu tiền? Như vậy tài lực thậm chí so với Hàn Quốc quốc khố đều giàu có. Không biết tiên sinh cần ta làm cái gì? Ừm. Ngươi đi tìm Phỉ Thúy Hổ mua lương đi. Bạch Uyên trầm ngâm một tiếng, nói như thế. Chuyện này, bây giờ Dạ Mạc cùng ta quan hệ rất vi diệu, ta như thành công giải quyết Nam Dương hai tỉnh, đôi kia cơ vô dạ bọn họ tới nói sẽ rất bất lợi, vì lẽ đó Phỉ Thúy Hổ chỉ sợ sẽ không bán cho ta lương thực. Hàn Vũ sửng sốt một chút, có chút không quá lý giải. Bạch Uyên gật gật đầu, cho ngươi đi hướng về hắn mua lương chỉ là làm dáng một chút, kỳ địch dĩ nhược, để Phỉ Thúy Hổ cho rằng Nam Dương thai tình không cách nào giải quyết, ngày hôm nay ngươi mang đến 1000 hộp lương thực, khẳng định đã gây nên Phỉ Thúy Hổ chú ý, nếu như bị hắn biết còn có thể có rất nhiều lương thực tiến vào Nam Dương, cái kia Phỉ Thúy Hổ nhất định sẽ sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối, đến thời điểm liền phiền phức. Ta cần đợi đến Phỉ Thúy Hổ thả lòng cảnh giác, sau khi ta sẽ để người thả ra tin tức gọi có lương thực bán, hấp dẫn Phỉ Thúy Hổ mua lương. Hàn Vũ nghe xong, tinh tế vừa nghĩ, ngay lập tức sẽ rõ ràng Bạch Uyên dự định. Tiên sinh đây là định đem lương thực bán cho Phỉ Thúy Hổ. Không sai, ta dự định đưa hắn một cái tư tàng của lương, lên ảo ảo giá lương thực tội danh. Bạch Uyên cười cợt, đem chính mình dự định nói cho Hàn Vũ. Hàn Vũ nghe xong lập tức rõ ràng Bạch Uyên ý tứ. Phỉ Thúy Hổ dựa vào quân đội trưng thu lương thực khế ước, trắng trợn mua vào lương thực, hắn mua nhiều như vậy lương thực hiển nhiên chính là kiếm tiền, vậy thì không thể đem sở hữu lương thực đều ghi lại ở quân lương khoản trên, không phải vậy đến thời điểm hắn liền không có cách nào ra tay rồi. Đã như thế, thêm ra đến những này lương thực liền sẽ trở thành Phỉ Thúy Hổ đùa đòi mạng. Không ai vạch trần cũng còn tốt, nếu là bị người tìm tới chứng cứ, vậy hắn chính là tư tàng quân lương, ác ý lên nào ảo giá lương thực. Thậm chí bởi vì chuyện này, Cơ Vô Dạ cũng có thể bị liên lụy vào. Mà muốn làm đến tất cả những thứ này tiền đề, tự nhiên là hấp dẫn Phỉ Thúy Hổ mua lương, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, Hàn Vũ liền lưu lại binh sĩ ở đây phân phát lương thực, chính mình mang theo hai cái thân tín đi đến Phỉ Thúy Sơn trang bái phòng Phỉ Thúy Hổ. Chuyện này bọn họ chính là muốn đánh Phỉ Thúy Hổ một tin tức kém. Bạch Uyên còn ở Nam Dương không có về Tần Quốc tin tức đã bị hắn hết sức phong tỏa. Vào lúc này, hắn ở trong tối, Phỉ Thúy Hổ ở mình, cái này cái trọng Phỉ Thúy Hổ là không xuyên cũng đến xuyên. Hàn Vũ đi vào bái phòng Phỉ Thúy Hổ, kết quả tự nhiên là tan rã trong không vui. Phỉ Thúy Hổ từ Cơ Vô Dạ nơi đó biết được, gần nhất Hàn Vũ có thoát ly khống chế xu thế, vì lẽ đó lần này Phỉ Thúy Hổ cũng được Cơ Vô Dạ mệnh lệnh, không thể để cho Hàn Vũ ung dung liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải cho hắn biết nên làm sao nghe lời. Bởi vậy Hàn Vũ vừa hỏi giá, Phỉ Thúy Hổ trực tiếp mở miệng một hộp 2 kim giữa, so với ni trên thị trường còn muốn quý trên giữa kim. Ở Hàn Vũ rời đi Phỉ Thúy Sơn trang sau khi, Phỉ Thúy Hổ liền phái người đi theo dõi điều tra Hàn Vũ, chuẩn bị cho Hàn Vũ trở lên trên độ khó. Kết quả biết được Hàn Vũ phí hết tâm tư, cũng là làm đến 1000 hộp lương thực dùng cho giúp nạn thiên tai, Phỉ Thúy Hổ suýt chút nữa không cười chết. Có Cơ Vô Dạ bên kia tình báo, Phỉ Thúy Hổ rất rõ ràng, quốc khố chỉ bắt 500 kim cho Hàn Vũ dùng để giúp nạn thiên tai, này 1000 hộp lương thực chỉ sợ hắn chính mình cũng dán không ít tiền. Phỉ Thúy Hổ sẽ chờ Hàn Vũ đến thời điểm giúp nạn thiên tai bất lực, cùng đường mặt lộ, không thể không đến cầu hắn. Dù sao hiện tại Nam Dương lương thực cơ bản bị hắn lũng đoạn, không có hắn trợ giúp, Hàn Vũ là tuyệt đối không cách nào giải quyết Nam Dương thai tình. Điểm này Phỉ Thúy Hổ đúng là vô cùng tự tin. Để một cái công tử khúng núng địa đến cầu chính mình, Phỉ Thúy Hổ chỉ là suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh đều có thể hưng phấn đến chừng mấy ngày không đi ngủ được. Bạch Uyên biết được việc này, không khỏi cảm thán Phỉ Thúy Hổ mù quáng tự đại. Tiếp theo hắn cũng là người ta ở trên thị trường bắt đầu chút ít đưa lên lương thực, thăm dò sâu cạn. Hàn Vũ hết sức phối hợp địa đi vào diễn kịch, làm bộ muốn mua lương thực dáng vẻ, kết quả tự nhiên là hấp dẫn Phỉ Thúy Hổ ánh mắt. Tuy rằng Phỉ Thúy Hổ rất nghi hoặc vì sao Nam Dương đột nhiên có thêm nhiều như vậy lương thực, nhưng hắn vẫn là ra tay rồi. Chỉ có điều cuối cùng bị Hàn Vũ mua được 300 hộp lương thực, để tự cho là khống chế tất cả Phỉ Thúy Hổ nhất thời có chút tức đến nổ phổi. Liên vì để cho Hàn Vũ cúi đầu, Phỉ Thúy Hổ lựa chọn khiến người ta đi giá cao thu mua lương thực, tiếp tục lên ảo ảo giá lương thực, đồng thời cũng chính là tuyệt vời đến càng nhiều lợi ích. Kết quả liên tiếp mấy ngày, Bạch Uyên bên này tổng cộng tung đi sắp tới 2000 hộp lương thực, trong đó phần lớn đều bị Phỉ Thúy Hổ mua đi rồi, mà một số ít nhưng là bị cái khác lương thương chia cắt. Giá lương thực cũng từ vừa mới bắt đầu một hộp 2 kim tiêu thăng đến một hộp 4 kim, phiên đầy đủ gấp đôi. Mà đến lúc này, Bạch Uyên cảm thấy đến gần như đã có thể thu lưới. Vào đêm, Bạch Uyên đám người đi tới đặt quân lương địa phương, đánh ngất nơi này thủ vệ, bắt được quân lương khoản. Ghi lại ở sách lại chỉ có 5000 hộp, quả nhiên cùng chúng ta đoán như thế, Phỉ Thúy Hổ cái này tư tàng quân lương tội danh e sợ chạy không được. Căn cứ Bạch Uyên điều tra, từ Nam Dương gặp tai họa tới nay, Phỉ Thúy Hổ lấy quân đội danh nghĩa trưng thu lương thực là con số này gấp mấy lần. Nơi này có cơ quan. Vân Tịch mọi người ở trong kho lúa thăm dò, phát hiện dấu giếm cơ quan. Theo cơ quan mở ra, ở kho lúa góc xó lại xuất hiện một cái đi về lòng đất đường lối. Đi đến phòng dưới đất, Bạch Uyên mọi người nhìn thấy càng nhiều lương thực, không khỏi lộ ra một nụ cười. Thực sự là ngu xuẩn, nếu như Phỉ Thúy Hổ đem những này lương thực tách ra tảng, nói không chắc cái tội danh này ta đều không tốt lắm an cho hắn. Nhìn nhiều như vậy lương thực, Bạch Uyên xuất phát từ nội tâm cười cợt. Ở Nam Dương dừng lại sắp tới 10 ngày, giờ khắc này Nam Dương thai ương liền muốn bị giải quyết, trong lòng hắn cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Đi thông báo Hàn Vũ, để hắn dẫn người tiếp quản kho lúa. Bạch Uyên quay về Vân Tịch dặn dò một tiếng. Rất nhanh, Hàn Vũ liền mang theo một đội tin cậy thân vệ chạy tới, ở phát hiện Phỉ Thúy Hổ tư tàng quân lương sau khi, cũng là mừng rỡ không ngớt. Đã như thế, Phỉ Thúy Hổ chết chắc rồi. Hàn Vũ lúc này muốn đi vào bắt người, thế nhưng bị Bạch Uyên ngăn lại. Bạch Uyên dự định để Phỉ Thúy Hổ rác rưởi lợi dụng một chút, muốn bắt Phỉ Thúy Hổ cũng không nhất thời vội vã. Cái tên này nếu như bị trị tội, vậy hắn tài sản chắc là phải bị cướp hết, vậy thì quá đáng tiếc. Bạch Uyên dự định trước tiên đi dọa dẫm Phỉ Thúy Hổ một bút. Liên ngày thứ hai, Bạch Uyên liền mang theo Diễm Linh Cơ đi đến Phỉ Thúy Sơn Trang. Phỉ Thúy Sơn Trang bên trong, nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm, Phỉ Thúy Hổ nghe được thủ hạ báo cáo, gọi Bạch Uyên tới chơi, bị sợ hết hồn. Bạch Uyên, tên sát tinh này làm sao sẽ đến bái phòng ta? Hắn không phải nên đã sớm trở về Tần Quốc sao? Phỉ Thúy Hổ trong lòng có chút bối rối, tổng cảm giác sắp sửa phát sinh chuyện gì đó không hay. Bạch Uyên nhưng là liền Cơ Vô Dạ đều không cách nào đối phó người, phía sau đứng Tần Quốc. Đừng xem Phỉ Thúy Hổ ở Nam Dương có thể làm mưa làm gió, có thể ở Bạch Uyên trước mặt, hắn vẫn như cũng là một cái con tôm nhỏ, căn bản không dám đến tối Bạch Uyên. Liền suy nghĩ luôn mãi, Phỉ Thúy Hổ lựa chọn tiếp kiến Bạch Uyên. Ai nha, vốn tưởng rằng Bạch Uyên tiên sinh đã về nước, không nghĩ đến hôm nay tiên sinh càng tới cửa bái phỏng, hổ ta thực sự là vinh hạnh cực kỳ, không biết tiên sinh hôm nay tới chơi, vì chuyện gì? Vừa thấy được Bạch Uyên, Phỉ Thúy Hổ thì có chút tựa như quen cùng Bạch Uyên đánh tới bắt chuyện. Bạch Uyên khẽ gật đầu, ta gần nhất ở Nam Dương du ngoạn, không đội trở lại, nghe nói Nam Dương có một tòa Phỉ Thúy sơn trang, phong cảnh tú lệ, vì lẽ đó chuyên đến bái phỏng, thuận tiện cứu ngươi một mạng. Lời này rơi vào Phỉ Thúy Hổ trong tai nhưng là dường như kinh lôi. Tiên sinh, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Bạch Uyên cười cợt, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách mượn danh nghĩa quân đội chi danh, thu mua lương thực, tư tàng quân lương, lên ảo ảo giá lương thực, ngươi này có thể đều là tội chết ta. Phỉ Thúy Hổ nhìn chằm chằm Bạch Uyên trên tay sách, nhất thời sợ đến lui về phía sau hai bước. Ngươi, vật này làm sao sẽ tại trên tay ngươi? Cùng với quan tâm cái này, ngươi không bằng quan tâm một hồi chính mình đón lấy nên làm gì, không nói gạt ngươi, giờ khắc này kho lúa đã bị ta khống chế lên, nếu như vật này bị tứ công tử Hàn Vũ bắt được, lại khiến người ta đi kho lúa phía dưới nhìn, kết quả kia, chà chà. Không dám nghĩ a. Bạch Uyên lắc lắc đầu, làm ra một bộ đáng tiếc vẻ mặt. Phỉ Thúy Hổ giờ khắc này làm sao còn không rõ ràng lắm, Bạch Uyên đây là tới uy hiếp chính mình. Hắn liền biết lai giả bất tiện. Thế nhưng Phỉ Thúy Hổ cũng không muốn liền như vậy khuất phục, trong mắt hắn né qua một tia âm liệt vẻ. Bạch Uyên bén nhạy nhận ra được điểm này, hợp lại ngón tay quay về Phỉ Thúy Hổ nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí từ trên đầu hắn xé qua, gió vừa thổi, Phỉ Thúy Hổ cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, hắn mái tóc màu đen bị hết mức tức mất. Ta khuyên ngươi không cần có cái gì không thực tế ý nghĩ, vạn nhất để ta hiểu lầm, ta sợ ta không khống chế được, không cẩn thận giết ngươi. Bạch Uyên mỉm cười, theo Phỉ Thúy Hổ nhưng khác nào một cái ác ma. Phỉ Thúy Hổ nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa trên đầu hắn. Bây giờ hắn bị Bạch Uyên tóm được khuyết điểm, lại không có cách nào thông qua vũ lực giải quyết vấn đề, vì lẽ đó vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Bây giờ Bạch Uyên chịu tìm đến hắn, vậy thì giải thích hắn còn có cơ hội. Không dám không dám. Không biết tiên sinh thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Phỉ Thúy Hổ chủ động nói đến điều kiện đến. Vậy ta liền nói rõ, ta có thể cho ngươi một cái dùng tiền bán mạng cơ hội, ta muốn cũng không nhiều, ngươi này Phỉ Thúy Sơn trang nhìn qua rất tốt, ta rất yêu thích. Bạch Uyên cười cợt, hầu như chính là ở cấp trắng trợn. Phỉ Thúy Hổ nghe được Bạch Uyên dở công phu sư tử ngoạm, suýt chút nữa không có bật thốt lên mắng to. Nào có bàn điều kiện vừa lên đến liền muốn nhà của người khác. Hơn nữa cái này gọi là muốn không nhiều. Hán tòa sơn trang này giá trị chỉ ít 3.000 kim, liền như thế đưa đi, Phỉ Thúy Hổ có thể thịt đau chết. Khả nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu tiên sinh yêu thích, cái kia, đưa cho tiên sinh lại có làm sao? Nhanh, đi cho ta nắm khế đất lại đây. Phỉ Thúy Hổ một trận thịt đau, suýt chút nữa không có khóc lên. Rất nhanh, một cái hạ nhân cầm khế đất lại đây, đi ngang qua một phen thủ tục sau khi giao cho Bạch Uyên trên tay. Bạch Uyên tiên sinh, như vậy có thể chứ? Có thể, các ngươi hiện tại có thể lăn. Vào tay, bắt đầu một tòa sơn trang, Bạch Uyên tâm tình cũng không nhiều không sai, đem cái kia bản ghi chép quân lương khoản sách ném cho Phỉ Thúy Hổ. Phỉ Thúy Hổ bắt được sách, mừng rỡ trong lòng, tuy rằng lần này có chút thì đau, thế nhưng chờ hắn qua một thời gian ngắn đem lương thực một bán, 3.000 kim rất nhanh sẽ có thể kiếm về, đến thời điểm lại xây một tòa Phỉ Thúy sơn trang là được rồi. Phỉ Thúy Hổ giấu trong lòng như vậy tâm tình ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị trước tiên chạy tới một cái khác nơi ở có thể lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Xảy ra chuyện gì? Phỉ Thúy Hổ thò đầu ra, nhìn thấy cái kia cảnh tượng nhất thời trận to hai mắt. Phỉ Thúy Hổ, người tư tàng quân lương, chứng cứ xác thực, bó tay chịu trói đi. Hàn Vũ cưỡi ngựa, dẫn một đội cấm vệ quân đem mới vừa rời đi Phỉ Thúy Sơn trang Phỉ Thúy Hổ vây lên. Phỉ Thúy Hổ hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Bạch Uyên, người chơi ta. Giờ khắc này hắn nơi nào còn không nghĩ tới chính mình là bị chơi. Bạch Uyên từ đầu tới cuối đều không có dự định buông tha chính mình. Hàn Vũ xuất hiện tại đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Chương 410, Bạch Ngọc Phù Nguyệt, Kim Ngọc Mãn Đường chương 410, Bạch Ngọc Phù Nguyệt, Kim Ngọc Mãn Đường đối mặt mang theo cấm quân Hàn Vũ, Phỉ Thúy Hổ căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể vừa mắng Bạch Uyên không giữ lời hứa, một bên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Trong sân trang, Bạch Uyên cùng Diễm Linh Cơ đứng ở một nơi gác cao trên, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Hàn Vũ đem Phỉ Thúy Hổ tóm lấy, sau đó quay về xa xa Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Nắm lấy Phỉ Thúy Hổ, hắn không chỉ có thể đem Phỉ Thúy Hổ dùng số tiền lớn mua lương thực trực tiếp đem ra cứu tế nạn dân, ổn định giá lương thực, giải quyết triệt để Nam Dương hai tỉnh, còn có thể lấy này dành cho Dạ Mạc một lần đả kích nặng nề, để Dạ Mạc tài ngã nhào một cái. Đợi đến việc nơi này, hắn trở lại Tân Trịnh, công lao nhưng lớn rồi. Vừa nghĩ tới nơi này, Hàn Vũ tâm tình liền vô cùng không sai. Phỉ Thúy Hổ bị bắt đi sau khi không bao lâu, Ngưng Yên mọi người liền thu được tin tức, chạy tới. Nhìn hùng vĩ như vậy đồ sộ, đẹp không sao tả xiết Phỉ Thúy Sơn Trang, chúng nữ cũng có chút kinh ngạc. Cái này Phỉ Thúy Sơn Trang thật sự không sai. Từ bố cục cấu tạo đến trang sức trang trí, cũng có thể vòng có thể điểm. Chúng nữ tò mò ở trong sơn trang bắt đầu đi dạo. Tòa sơn trang này bố cục các phương diện tuy rằng không bằng doanh chính đưa cho Bạch Uyên tòa phủ đệ kia chú ý, nhưng cũng đồng dạng dán vào tự nhiên. Núi rừng, bãi cỏ, thác nước cùng những người này tạo kiến trúc kết hợp lại, cả ngọn núi trang trình độ lớn nhất bảo lưu thiên nhiên phong cảnh, đem trang viên xa hoa khí tức che đậy lên. Điểm này xem như là vô cùng hiếm thấy thiết kế. Toàn bộ sơn trang, ngoại trừ nắm giữ tuyệt mỹ phong cảnh, các loại phong ốc phương tiện cũng là đầy đủ mọi thứ. Ngoại trừ cho chủ nhân trụ tòa kia rơi vào sơn trang bắc bộ, sang trọng nhất đại khí trạch ốc ở ngoài, cái khác lược thứ một ít trạch ốc cũng đầy đủ có hơn 10, lại lần nữa một ít Bạch Uyên sẽ không có hết sức đi đếm. Nay vẫn là không bao gồm Phỉ Thúy Hổ cho mình hầu gái cùng hộ vệ chuẩn bị trạch ốc. Phỉ Thúy Hổ phụ giác một phương, hắn đối với mình phẩm chất cuộc sống theo đuổi tự nhiên là rất cao. Phụ trách chính mình sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày hầu gái cùng phụ trách chính mình xuất hành an toàn hộ vệ số lượng đều không ít. bởi vậy Lẻ Loi Tổng cuối cùng cũng coi như lên, nay Phỉ Thúy Sơn Trang ở lại mấy trăm người cũng vẫn như cũ có thể có vẻ vô cùng trống trải. Đi dạo một vòng hạ xuống, chúng nữ còn có chút chưa hết phòng thèm. Nhìn trong trang viên hoa hoa thảo thảo, Tức Mặc Hoa Tuyết không khỏi có chút cảm thán, đáng tiếc, chúng ta lập tức liền muốn về Thái Ất Sơn, không có cách nào ở đây trụ. Nay không phải vấn đề lớn lao gì, ngược lại tòa sơn trang này liền ở ngay đây, chúng ta lúc nào đều có thể đến trụ trên hai ngày, dù gì, chờ trở lại ta khiến người ta tu một cái tân sơn trang, bảo đảm sẽ không so với tòa này Phỉ Thúy Sơn trang kém. Bạch Uyên cười cợt, nhẹ nhàng xoa xoa Tức Mặc Hoa Tuyết đầu. Một tòa như vậy sơn trang, có điều cũng chính là mấy ngàn kim tiêu tốn, đối với hiện tại Bạch Uyên tới nói căn bản không phải sự. Không nói chuyện khác, mỗi tháng từ Thiên Tông nơi đó được đan dược tiêu thụ chia hoa hồng, chỉ là lần trước bắt được Hỏa Vũ bảo tàng bên trong đồng vàng cũng đã có 10 vạn kim, huống chi cái khác một ít châu báu ngọc khí. Dù sao này món bảo tàng thậm chí đủ sức cầm cự Thiên Trạch Phú Quốc, mức tự nhiên là khổng lồ vô cùng. Nghe được Bạch Uyên nói như vậy, chúng nữ tựa hồ cũng có chút ý động. Có điều Ngưng Yên có chút bận tâm, ngươi nếu như tại trên Thái Ất Sơn xây dựng trang viên, chỉ sợ ngươi sư minh bọn họ gặp có ý kiến chứ? Không sao, Thái Ất Sơn lớn như vậy, trên thực tế có rất nhiều địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ, quá mức chúng ta đến thời điểm liền tìm cái không ai địa phương xây dựng trang viên. Bạch Uyên đối với này đúng là cũng không lo lắng. Đạo gia Thái Ất Sơn lại bị xưng là Trung Nam Sơn, cũng không phải là chỉ là một ngọn núi, nó bao dung vi cực kỳ đại. Chỉ có điều đạo gia chủ yếu trụ sở Thái Ất cũng không có tu lớn như vậy, chỉ chiếm cứ một tòa phong thủy tốt nhất ngọn núi. Trên thực tế, đạo gia có rất nhiều người không có ở tại Thái Ất trong cung, mà là hơi hơi rời xa Thái Ất cung, ở trong núi chính mình xây dựng phòng ốc, một người ở mưu đồ thanh tịnh. Liên tỷ như Bạch Uyên sư tôn Bắc Minh Tử, quanh năm ở lại phía sau núi trong rừng trúc. Khu vực này kỳ thực đã rời xa Thái Ất cung, xem như là chân chính ẩn cư ở trong rừng núi. Vì lẽ đó Bạch Uyên nếu là muốn xây dựng một tòa trang viên, kỳ thực hoàn toàn là không thành vấn đề, hắn nỗ lực tu luyện cả đời, bây giờ đã đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thưởng thụ một chút làm sao? Nhìn thấy Bạch Uyên đã làm tốt quyết định, Ngưng Yên mấy người cũng không còn nói cái gì, ngược lại đến thời điểm các nàng sẽ chờ hưởng thụ. Đi dạo xong một vòng, đem tòa sơn trang này dạo chơi đến gần đủ rồi, chúng nữ liền chạy đi chọn gian phòng của mình. Vốn là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thấy thế nhưng là có chút không tốt lắm ý tứ theo cùng đi. Dù sao các nàng chỉ là khách mời, nếu là theo Ngưng Yên các nàng cùng đi chọn gian phòng, luôn cảm giác có chút là lạ. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị Ngưng Yên mọi người lôi kéo cùng đi. Hai người giấu trong lòng một tia dị dạng tâm tư, mang tính lựa chọn quên thân phận của chính mình. Mấy ngày nay các nàng đều ở tại những thôn dân kia cung cấp trong phòng, tuy rằng hoàn cảnh không tính là kém, thế nhưng cũng không thể nói tốt bao nhiêu. Bây giờ thay đổi tốt như vậy hoàn cảnh, vừa vặn cũng có thể tốt thật nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Ngưng Yên các nàng đều chạy đi chọn gian phòng, Bạch Uyên cười lắc lắc đầu, hướng đi phương Bắc chủ trạch. Nơi này vốn là Phỉ Thúy Hồ nơi ở, trang sức nhìn qua vô cùng hoa lệ. Trong phòng không có đặt giá cắm đến, thế nhưng vẫn như cũ có vẻ sáng sủa vô cùng. Trong phòng trên vách tường, khảm nạm đại đại nho nhỏ giả minh châu, đảm nhiệm chiếu sáng tác dụng. Bất luận ngày trắng đêm đen, trong phòng ánh sáng như một. Nay chủ trạch rất lớn, ngoại trừ đi ngủ dùng phòng ngủ ở ngoài, còn có một cái đại sảnh, một gian thư phòng, hai gian nằm nghiêng. Phòng ngủ bên trong tấm kia giường rất lớn, ngủ đi 4-5 cái người trưởng thành nên đều không đúng vấn đề. Nhìn trong phòng bố cục, Bạch Uyên vẫn tính là thỏa mãn. Chỉ bất quá hắn cá nhân vẫn có chút bệnh thích sạch sẽ, nơi này còn có rất nhiều Phỉ Thúy Hồ dùng qua đồ vật, tỉ như tấm kia chăn trên giường cái gì. Bạch Uyên cũng mặc kệ này chăn có cỡ nào quý báu, ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo ngọn lửa màu xanh dường như bướm đêm bình thường, trong nháy mắt liền đem những thứ đó thiêu đến thất vọng đều không dư thừa. Bạch Uyên khống chế được rất tốt, ngoại trừ những người chăn gối cái gì, những thứ đồ khác đều không có nửa điểm tổn thương. Tiếp theo hắn liền từ thần bao hàm trong không gian lấy ra một bộ mới tinh trên giường đồ dùng, đem chính mình gian phòng bố trí kỹ càng. Bố trí xong gian phòng, Bạch Uyên phát hiện phòng ngủ bên trong còn có một cái cửa nhỏ, tựa hồ là đi về hậu viện. Xuất phát từ hiếu kỳ, Bạch Uyên quá khứ nhìn một chút, kết quả vẫn đúng là để hắn phát hiện một cái làm người kinh hỉ đồ vật. Hậu viện lại là một bọn người công hồ nước nóng. Này hồ nước nóng trực tiếp cùng phòng ngủ liên kết, hiển nhiên Phỉ Thúy Hồ cố ý ở đây kiến tạo một cái hồ nước nóng, nhất định là vì thu được càng nhiều vui sướng. Mà hiện tại cái này đổ vật liền tiện nghi hắn, chỉ cần khiến người ta thanh tẩy một hồi, đổi đi trong bể diễn nước, đêm nay hắn liền có thể phao một cái vui sướng tắm nước nóng. Vào đêm, để ăn mừng Bạch Uyên có tin mừng trăm viên, đồng thời cũng là chúc mừng Nam Dương thai tình sắp được giải quyết, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần xung phong nhận việc lòng đất chủ làm một bữa cơm. Bữa cơm này cũng là các nàng sáng sớm đáp ứng Bạch Uyên, vì cảm tạ hắn giúp mình từ vô danh nơi đó cầm lại Ngụy Quốc cùng Triệu Quốc hợp đồng. Bình thường Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhưng là căn bản sẽ không xuống bếp phòng, hai người ở âm dương gia thân phận đều rất cao quý, tự nhiên là mười ngón không dính mùa xuân nước. Nhưng hôm nay hai người nhưng nguyên nhân vì Bạch Uyên cố ý đi học tập làm thế nào món ăn, sau đó tự mình xuống bếp. Hai người cũng là bận việc hơn một nửa cái buổi chiều mới hoàn thành bữa ăn tối hôm nay. Mà khi Bạch Uyên nhìn một bàn mỹ thực, trong mắt hiếm thấy hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì hai người làm món ăn làm hắn thất vọng, mà là có chút ngoại ý muốn tốt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần học tập thực đơn là hắn cho, hắn đối với những thứ này món ăn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Có thể trải qua trong đó có một đạo lẽ gian nên là màu trắng phẩm chất bạch ngọc phù nguyệt cũng chính là củ cải trắng thịt cừu hầm, lại tăng lên tới màu xanh lục phẩm chất, biến thành kim ngọc mãn đường ra tăng rồi một cái hiệu quả không sai dòng. Chí dương chi huy, lục, món ăn này bên trong dung hợp một luồng yếu ớt chí dương lực lượng, trung hòa củ cải trắng lương tính, làm cho bạch ngọc củ cải nhiễm phải ánh sáng màu vàng nóng, không chỉ có vị trở nên càng tốt hơn nữa còn có thể để ăn được người làn da trở nên càng tốt hơn. Diễm Phi nhìn thấy Bạch Uyên nhìn mình chằm chằm làm đạo kia có chút kỳ quái bạch ngọc phù nguyệt trên mặt có chút lúng túng. cái kia, ta làm món ăn này thời điểm không có nghiêm ngặt dựa theo thực đơn trên phương pháp đến, không biết tại sao nó cuối cùng biến thành loại này màu sắc, có điều ta hưởng qua, mùi vị nên so với ở tình huống bình thường còn tốt hơn. Nguyệt Thần nhìn thấy Diễm Phi biểu cảm trên gương mặt, im lặng không lên tiếng. Tuy rằng các nàng là hai người đồng thời chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay, thế nhưng này không có nghĩa là hai người chính là quan hệ hợp tác, ngược lại, Nguyệt Thần từ vừa mới bắt đầu liền đem Diễm Phi cho rằng là chính mình đối thủ cạnh tranh. Mặc dù chỉ là một bữa cơm, nàng cũng tuyệt đối không muốn bại bởi Diễm Phi. Vì lẽ đó Nguyệt Thần chờ mong lên Bạch Tuyên gặp cho Diễm Phi món ăn này cái gì đánh giá. Dù sao Diễm Phi xem như là tự chủ trương địa sửa chữa thực đơn. Bạch Tuyên cười cợt, chủ động cho mình xới một chén. Nguyên bản củ cải trắng bây giờ đã biến thành kim củ cải, hắn cắp lên một khối, để vào trong miệng, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị trong nháy mắt ở vào miệng của hắn tràn ngập ra. Thịt dê vị tươi cùng củ cải vị ngọt kết hợp với nhau, nước tươi ngon, có thể so với bình tương ngọc lộ. Sắc thực không tệ. Bạch Tuyên cho Diễm Phi thụ một cái ngon cái. Được Bạch Tuyên khẳng định, Diễm Phi trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Người yêu thích là tốt rồi. Tiếp đó, mọi người cũng đều dồn dập đập bữa, thưởng thức lên Diễm Phi thay đổi qua đi món ăn. Uống suốt, ăn món ăn, Bạch Tuyên một bên cảm thán này thang tươi ngon, vừa nói, ta rất hiếu kỳ ngươi làm món ăn này thời điểm là sửa chữa cái gì bước đi, lại có thể để món ăn này sản sinh biến hóa lớn như vậy. Ngưng Yên mấy người cũng đều hiếu kỳ địa nhìn về phía Diễm Phi, loại này tương tự thử nghiệm các nàng không phải là không có từng làm, thế nhưng chưa bao giờ từng thành công. Sửa chữa bước đi, sẽ chỉ là nguyên bản thức ăn trở nên phổ thông. Này vẫn là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy có thay đổi thành công. Diễm Phi nghe xong hồi tưởng một hồi, kỳ thực ta chỉ là sửa chữa hầm canh dùng hỏa. Bạch Tuyên hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng lại đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Màu trắng phẩm chất thức ăn đối với hỏa không có bất kỳ yêu cầu gì, phàm hỏa liền có thể nấu nướng. Thế nhưng màu xanh lục phẩm chất thức ăn liền bắt đầu đối với ngọn lửa có yêu cầu tương đối, bình thường nhà bếp là rất khó thiêu ra màu xanh lục phẩm chất thức ăn. Lúc trước Bạch Tuyên cũng chỉ có thể tìm vận may được màu xanh lục phẩm chất thực đơn. Khi chiếm được thanh liên điệu tâm hỏa sau khi, hắn mới tìm tòi đến ổn định sản xuất màu xanh lục phẩm chất thức ăn phương pháp, vậy thì là ở nấu nướng lúc gia nhập một điểm thanh liên hỏa. Mà Diễm Phi hiển nhiên không có thanh liên hỏa, thế nhưng Diễm Phi công pháp tu luyện là Chí Dương công pháp, nàng Long Du khí có thể biến ảo Tam Túc Kim Ô, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể nắm giữ Tam Túc Kim Ô hỏa diễm lực lượng. Loại này hỏa cũng không phải phàm hỏa. Tuy rằng khả năng không có thanh liên hỏa mạnh, thế nhưng cũng phù hợp hệ thống nhất quán quy luật. Vì lẽ đó ở Diễm Phi nấu nướng đạo này Bạch Ngọc Phù Nguyệt thời điểm, mới phải xuất hiện phẩm chất tăng lên tình huống. Bạch Tuyên đem tất cả những thứ này dùng Diễm Phi các nàng có thể lý giải phương thức giải thích cho các nàng nghe. Mọi người dồn dập thán phục, nguyên lai chỉ cần sử dụng đặc biệt hỏa tới làm cơm, những thức ăn này mùi vị liền sẽ càng tốt hơn. Bạch Tuyên nghe được các nàng cảm thán, khẽ lắc đầu. Kỳ thực cũng không thể dễ dàng như thế, thất bại cũng là có khả năng. Đương nhiên, trong đó mấu chốt nhất kỳ thực là loại này đặc thu ngọn lửa cũng không dễ tìm. Diễm Phi là bởi vì nó công pháp tu luyện duyên cớ, chính mình ngưng luyện ra đến ngọn lửa, mang vào Chí Dương lực lượng, vì lẽ đó ở phương diện này cũng coi như là có được trời cao chăm sóc ưu thế. Nghe nói như thế, Ngưng Yên cùng Nguyệt Thần bọn người có vẻ hơi thất vọng. Chỉ có Diễm Phi cùng Diễm Linh Cơ hai người sáng mắt lên. Diễm Phi là bởi vì Bạch Tuyên nhận rồi thiên phú của nàng, vì lẽ đó trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Mà Diễm Linh Cơ nhưng là bởi vì chính mình cũng am hiểu khống hỏa, nếu Diễm Phi có thể cô đọng độc thuộc về mình đặc thù ngọn lửa, cái kia nàng có phải hay không cũng có thể thử xem tương tự biện pháp. Nàng tự nhận là ở khống hỏa lực lượng mặt trên, coi như là thực lực mạnh mẽ hơn nàng Diễm Phi cũng không bằng chính mình. Có điều mọi người cũng chưa đối với chuyện này xoắn xuýt quá lâu, tiếp tục hưởng thụ lên này hiếm thấy bữa tiệc lớn. Rất nhanh, nay một bàn món ăn liền bị tiêu diệt sạch sành sanh. Ngày hôm nay bữa cơm này ăn chính là thật là thoải mái a. Bạch Tuyên cảm thán một câu, quay về Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lại lần nữa giơ ngón tay cái lên. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều nhợt nhạt nở nụ cười. Các nàng cố ý tiêu tốn thời gian đi học tập thực đơn, mục đích chủ yếu không phải là để Bạch Tuyên hài lòng không. Bây giờ hắn tán thành xem như là đối với các nàng khoảng thời gian này trả giá to lớn nhất báo lại. Mặc dù là cảm giác mình bại bởi Diễm Phi Nguyệt Thần, cũng bởi vì Bạch Tuyên tán thưởng mà lựa chọn tạm thời quên chuyện này. Sau khi ăn xong, Vân Tịch phái người tới thu thập một hồi bàn, mọi người ở trong sơn trang đi dạo một vòng liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Bạch Tuyên trở lại trong phòng, đem áo khoác thời, mặc một bộ đơn bạc nhẹ sam hướng về hậu viện đi đến. Lúc này nơi này sương mù hừng hực. Vân Tịch đã sớm khiến người ta đem nơi này hồ nước nóng nước đổi quá, thuận tiện Bạch Tuyên tắm rửa. Bạch Tuyên trực tiếp sớm một cái tới ngồi lên khá là thoải mái vị trí, hướng về cái kia một nằm, ngước đầu hai con mắt nhẹ đóng. Tiếp đó, hai tên thiếu nữ cũng đi vào hồ nước nóng, cầm trong tay khăn mặt, chuẩn bị giúp Bạch Tuyên tắm rửa. Thanh Vũ Bạch Tuyên cận vệ kiêm hầu gái, này hai tên thiếu nữ cũng không phải lần đầu tiên hầu hạ Bạch Tuyên tắm rửa. Chỉ có điều lần này hai người mới vừa tiến vào hồ nước nóng, liền nghe đến một trận từ xa đến gần tiếng bước chân. Ta đến đây đi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Diễm Linh Cơ khoác một cái khinh bạc quần áo, đột nhiên xuất hiện ở đây. Bạch Tuyên nghe được âm thanh, chậm rãi mở hai mắt ra, quay về hai tên thiếu nữ ngay mắt. Hai người khẽ không người, đem không gian để cho bọn họ, sau đó liền lui ra ngoài. Diễm Linh Cơ duỗi ra chân trước tiên ở mặt nước chỉ trỏ, thử một chút nhiệt độ, sau đó mới tiến vào hồ nước nóng ở trong. Chương 411, Diễm Phi, ta nên suy tính một chút chuyện đại sự cả đời. Chương 411, Diễm Phi, ta nên suy tính một chút chuyện đại sự cả đời. Diễm Linh Cơ đến gần Bạch Tuyên bên người, Bạch Tuyên liền thuận thế đưa tay ôm bờ vai của nàng, đem kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa Diễm Linh Cơ khuôn mặt, ở nàng khoe miệng nhợt nhạt một nụ hôn. Diễm Linh Cơ tựa ở Bạch Tuyên trong lòng, ngón tay ở ngực hắn vẽ ra vòng, nhẹ giọng dò hỏi, vừa nãy lúc ăn cơm tối, ngươi nói Diễm Phi có thể làm ra thay đổi món ăn là bởi vì nàng nắm giữ đặc tu ngọn lửa, ta cũng am hiểu đồ lửa, vậy ta có phải là cũng có thể cùng nàng như thế? Bạch Tuyên nghe được Diễm Linh Cơ lời nói còn có chút bất ngờ. Ngươi cùng Diễm Phi vẫn còn có chút không giống, nàng kỳ thực cũng không am hiểu đồ lửa, nàng có thể nắm giữ loại kia ngọn lửa ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng tu luyện âm dương gia bí thuật hồn hề long du, đồng thời nàng long du khí có thể biến ảo thành tam túc kim ô, cho nên mới có thể ngưng luyện ra cái kia vượt qua phàm hỏa ngọn lửa, điểm này xem như là nàng độc nhất tiên phú. Diễm Linh Cơ nghe được Bạch Tuyên nói như vậy, hương vai hàm nhẹ phồng lên. Ta biết, vì lẽ đó ta nghĩ tới rồi một cái càng tốt hơn cũng càng thêm thích hợp ta biện pháp. Diễm Linh Cơ chủ động ôm Bạch Tuyên cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Nghe được Diễm Linh Cơ lời nói, Bạch Tuyên sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi muốn khống chế thanh liên hỏa? Bạch Tuyên cảm giác Diễm Linh Cơ tựa hồ có hơi quá lớn mật. Diễm Linh Cơ nháy mắt một cái, ta nghĩ thử xem, ngược lại thanh liên hỏa không phải được ngươi khống chế sao? Vậy ngươi phân hóa một đạo nhỏ bé ngọn lửa đi ra nên cũng không là vấn đề, ta đến thời điểm thử xem có thể không đem luyện hóa hấp thu, mặc dù thất bại, có ngươi ở cũng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bạch Tuyên nghe xong lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, đang suy tư chuyện này tính khả thi. Bây giờ thanh liên hỏa ngòi lửa cùng hắn hòa làm một thể, hắn đối với hắn khống chế trình độ cũng theo thực lực tăng trưởng càng ngày càng mạnh. Thêm vào có các loại luyện đan thủ lớn phụ trợ, Diễm Linh Cơ nói phương pháp này thao tác lên tính khả thi kỳ thực rất cao. Có điều bởi vì là hắn phân hóa đi ra từ ngòi lửa, vì lẽ đó ở uy lực phương diện khẳng định cũng sẽ yếu hơn mấy phần. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Bạch Tuyên còn có chút do dự, liền ôm Bạch Tuyên cánh tay, ngọt ngào chán địa dở thói nũng nịu. Van cầu ngươi, liền để ta thử xem mà. Bạch Tuyên cảm giác được trong lòng ôn nhuyễn, có chút bị không được, ho nhẹ hai tiếng. Thanh liên hỏa uy lực to lớn, coi như là ta cũng phải tiêu hao thật một phen công phu mới có thể phân hóa ra một đạo thích hợp ngươi hấp thu luyện hóa tử hỏa. Lời này ở Diễm Linh Cơ trong thai chính là ở cùng nói cho nàng, ta khổ cực như vậy, không có chỗ tốt có thể không được. Diễm Linh Cơ u ám địa lường hắn một cái, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Cuối cùng phảng phất là rơi xuống cái gì quyết tâm như thế, đỏ mặt tiến đến Bạch Tuyên bên thai lời nói nhỏ nhẹ vài tiếng. Đêm nay ngươi muốn thế nào ta đều nghe lời ngươi. Bạch Tuyên lông mày nhíu lại, hai mắt tỏa ánh sáng. Diễm Linh Cơ tựa ở Bạch Tuyên trên người, khẽ gật đầu. Bạch Tuyên không nói hai lời, đưa tay xuyên qua Diễm Linh Cơ trần quòng, đem ôm lấy, hướng về phòng ngủ đi đến. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Diễm Linh Cơ liền lôi kéo Bạch Tuyên đi đổi phát hiện mình hứa hẹn. Mà hai người nói chuyện cũng gây nên Ngưng Yên mọi người hiếu kỳ. Ngưng Yên nhìn chằm chằm Bạch Tuyên, hơi híp mắt lại, tối hôm qua ngươi đáp ứng nàng cái gì? Không có gì, chính là Diễm Linh Cơ gần nhất tu luyện tới gặp phải bình cảnh, vì lẽ đó ta dự định làm cho nàng thử xem có thể không hấp thu khống chế một tia thanh liên hỏa, dùng để tăng cường thực lực của nàng. Bạch Tuyên cười cợt, đơn giản giải thích một hồi. Nghe nói như thế, Ngưng Yên bọn người hơi kinh ngạc. Thanh liên điệu tâm hỏa uy lực các nàng là biết một, hai, không nghĩ đến Diễm Linh Cơ lại như thế dũng, lại dám đem tâm tư đánh tới Bạch Tuyên thanh liên hỏa tới. Này sẽ có hay không có điểm nguy hiểm? Ngưng Yên mọi người hiển nhiên là có chút lo lắng Diễm Linh Cơ an nguy. Bạch Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, có ta ở, nguy hiểm ngược lại không cho tới quá nguy hiểm, thế nhưng thanh liên bắn giết nhau không phải tốt như vậy hấp thu, ta cũng không cách nào bảo đảm nàng nhất định có thể thành công. Mặc kệ có được hay không, ta đều phải thử một chút. Diễm Linh Cơ lôi kéo Bạch Tuyên tay, ánh mắt vô cùng kiên định. Bây giờ Bạch Tuyên những này thê thiếp võ công đều không yếu, hơn nữa mỗi người có không giống trọng điểm phương hướng. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết sở trường kiếm thuật, Hắc Bạch tỷ muội cùng Tuyết Nữ ba người, nhưng là bởi vì có Bạch Tuyên trước cho các nàng thẻ che, vì lẽ đó lựa chọn sở trường pháp thuật. Hắc Bạch tỷ muội vốn là có âm dương gia nội tình, vì lẽ đó sở trường chính là âm dương ngũ hành ở trong hệ một thuật. Mà Tuyết Nữ thiện âm luật, thông ca vũ, bởi vậy là nàng lựa chọn sở trường tương đối phù hợp ảo thuật. Bạch Tuyên vì đó cũng thu thập đạo gia, nho gia, âm dương gia ảo thuật võ công cung nàng tham khảo. Tuyết Nữ từ đây suy ra mà biết, ở phương diện này đúng là thể hiện ra không sai thiên phú. Diễm Linh Cơ là cuối cùng gia nhập, bản thân thực lực cũng là chúng nữ ở trong yếu nhất cái kia một cái. Coi như là Tuyết Nữ ở có Bạch Tuyên cho lũ dìn kỹ năng sau khi cũng mạnh hơn nàng trên một đoạn. Diễm Linh Cơ cũng không muốn bị bỏ lại quá xa khoảng cách. Hơn nữa nàng có linh cảm, mình nhất định có thể thành công, nàng chính là vì ngọn lửa mà sinh. Mọi người tới đến sơn trang vùng phía tây, bên này có một tòa thác nước phía dưới là một mảnh hồ nước, vừa vẫn thích hợp dùng đến cho Diễm Linh Cơ luyện hóa thanh liên hỏa tử hỏa. Bạch Tuyên dùng nội lực hút tới mấy khối đá tảng, với chính giữa hồ nước xây dựng một cái lâm thời cái bàn. Sau đó hắn ôm Diễm Linh Cơ, dưới chân nhẹ chút, xuyên qua hồ nước rơi xuống bên trên bệ đá. Thanh liên hỏa nhiệt độ rất cao. Mặc dù ta sẽ giúp ngươi khống chế nhiệt độ, nhưng ở ngươi hấp thu luyện hóa nó thời điểm vẫn như cố gắng hết sức thống khổ, nếu là chịu đựng không được, ta có thể. Diễm Linh Cơ không chờ Bạch Tuyên nói hết lời, liền trực tiếp đánh gãy hắn. Bạch Tuyên thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay tay phải lại, lấy ra một bình chữa thương dùng đan dược. Vì để ngừa bất nhất, ngươi trước tiên ở trong miệng hàm dưới mấy hạt đan dược, tất yếu thời khắc có thể vận dụng đan dược dược lực đến trung hòa loại đau khổ này. Diễm Linh Cơ không có từ chối Bạch Tuyên lòng tốt, đổ ra mấy hạt đan dược ngậm trong miệng. Tiếp theo nàng ngay ở Bạch Tuyên chỉ đạo hạ bản chân ngồi tốt. Bạch Tuyên nhưng là bắt đầu cầu thông ngay trong óc thanh liên hỏa ngọn lửa. Thông qua lực lượng tinh thần, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà từ thanh liên hỏa ngọn lửa ở trong tách ra tử hỏa. Trước hắn nói mình muốn tiêu hao thật một phen công phu mới có thể phân hóa ra một đạo thích hợp Diễm Linh Cơ hấp thu luyện hóa tử bắn giết nhau không phải lời nói dối. Chia liệt thanh liên hỏa tử hỏa cùng hắn bình thường tuyên truyền thanh liên hỏa hoàn toàn khác nhau. Đây là muốn hắn tách ra một đạo có thể độc lập tồn tại thanh liên hỏa, không phải vậy Diễm Linh Cơ cũng không cách nào đem hấp thu luyện hóa. Thời gian từng điểm trôi qua, tiêu hao hơn một nửa cái canh giờ, Bạch Tuyên mới thành công tách ra một đạo cực kỳ yếu ớt ngọn lửa. Tách ra tử hỏa nổi Bạch Tuyên trên lòng bàn tay, nhìn qua cũng không giống như là ngọn lửa, trái lại như là một giọt màu xanh hạt nước, nhưng trên thực tế đây chỉ là bởi vì có Bạch Uyên áp chế duyên cớ, trực tiếp hiện lộ ra ngoài lửa. Nếu là Bạch Uyên không làm áp chế, vậy hắn dưới chân mảnh này hồ nước e sợ sẽ bị đạo này ngọn lửa trong nháy mắt bốc hơi lên sạch sẽ. Sau đó, Bạch Uyên đem ngòi lửa chuyển cho Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ hai tay bấm ấn, lợi dụng khống hỏa dấu tay chậm rãi từ Bạch Uyên trong tay tiếp nhận đạo này thanh liên hỏa quyền khống chế. Theo Bạch Uyên từ từ thả lỏng đối với đạo này ngòi lửa khống chế, ngọn lửa bắt đầu bay lên, càng ngày càng trở nên cuồng bạo. Đứng ở bên hồ Ngưng Yên bọn người có thể cảm giác được, nhiệt độ chung quanh đang không ngừng lên cao, không khỏi vì là Diễm Linh Cơ sốt sáng lên đến. Bạch Uyên một cái tay khống chế thanh liên hỏa, áp chế ngọn lửa. Cái tay còn lại nhưng là bấm mấy cái ấn quyết, một luồng vô hình nội lực đem hắn cùng Diễm Linh Cơ bao phủ lên, hình thành tương tự kết giới hiệu quả, đem thanh liên hỏa ảnh hưởng khống chế ở cực nhỏ trong phạm vi. Diễm Linh Cơ hai mắt sáng quắc, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm thanh liên hỏa, cái trán bởi vì nhiệt độ cao bốc lên lượng lớn tỉ mỉ mồ hôi. Nàng hai tay dường như hồ điệp bình thường tung bay, theo Bạch Uyên thả ra đối với này đóa thanh liên hỏa khống chế, nàng bắt ấn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ có như vậy nàng mới có thể miễn cưỡng khống chế lại ngọn lửa này. Bạch Uyên cũng đúng lúc điều động trong cơ thể thanh liên hỏa, thông qua đồng nguyên ngọn lửa sức mạnh đi áp chế đạo này ngọn lửa, để cho trở nên ôn hòa một ít. Không phải vậy Diễm Linh Cơ khẳng định không cách nào khống chế đạo này ngọn lửa, càng không nói đến hấp thu. Rốt cục, Diễm Linh Cơ tại sự giúp đỡ của Bạch Uyên hoàn thành rồi bước thứ nhất, từ Bạch Uyên trong tay tiếp nhận ngọn lửa nắm quyền trong tay. Có thể đây mới là mới vừa bắt đầu. Diễm Linh Cơ thở phào một hơi, lên tinh thần, một cái đem thanh liên ngòi lửa nuốt vào trong bụng, sau đó vận lên nội công tâm pháp, luyện hóa thanh liên hỏa. Mới vừa bắt đầu, Diễm Linh Cơ liền cảm giác một luồng năng lượng kinh khủng ở trong cơ thể nàng tàn phá, đốt cháy nàng kinh mạch toàn thân. Đau đớn kịch liệt suýt chút nữa đưa nàng thôn vệ hầu như không còn, Diễm Linh Cơ gắt gao cắn chặt hàm răng, đem trước ngậm vào trong miệng đan dược cắn nát. Một luồng tinh khiết dược lực bắt đầu chữa trị kinh mạch của nàng, cùng thanh liên hỏa triển khai đánh giằng co. Bạch Uyên nhìn thấy Diễm Linh Cơ dáng vẻ, không lo nổi đau lòng nàng, triển khai hồn hề long du, một đạo hùng hồn long du khí đem Diễm Linh Cơ bao khỏa, phối hợp trong cơ thể hắn thanh liên hỏa, áp chế tử hỏa ngoại lửa, giảm bớt Diễm Linh Cơ đau đớn. Hắn long du khí ở trong ẩn chứa một tia lực lượng tinh thần, ở Bạch Uyên hết sức sự khống chế, có thể đưa đến sáng tạo sinh cơ tác dụng, hiệu quả so với bình thường đan dược đều cường đại hơn nhiều. Ở Bạch Uyên long du khí dưới sự giúp đỡ, Diễm Linh Cơ mới bắt đầu chậm rãi luyện hóa ngoại lửa. Nếu không có Bạch Uyên dùng các loại thủ đoạn giúp nàng áp chế ngoại lửa, cái kia nàng e sợ thật sự cần từ bỏ. Bây giờ quá trình vẫn như cũ thống khổ, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Luyện hóa ngọn lửa quá trình vô cùng dài lâu, mỗi một phút mỗi một giây Diễm Linh Cơ đều ở chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nàng nguyên bản trắng nõn mềm mại làn da bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên đỏ chót, cả người đều bốc hơi nóng, mồ hôi còn chưa nhỏ lộ cũng đã bị bốc hơi rồi. Mãi đến tận mặt trời sắp xuống núi, Diễm Linh Cơ mới triệt để luyện hóa ngoài lửa. Mà nàng chuẩn bị đan dược cũng đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, nội lực trong cơ thể chân khí càng là một điểm không còn lại, mấu chốt nhất chính là thời gian dài chịu đựng loại kia khủng bố đau đớn, tinh thần của nàng cũng đã đến cực hạn. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ thành công, Bạch Uyên mới thu hồi long du khí. Lúc này Diễm Linh Cơ thân hình loáng một cái, Bạch Uyên tay mắt lanh lẹ đem đỡ lấy, sau đó đắp cổ tay nàng, độ đi một đạo tinh khiết chân khí. Ta thành công. Diễm Linh Cơ tựa ở Bạch Uyên trong lòng, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Thế nhưng vừa dứt lời, nàng liền nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Bên hồ mọi người thấy tình cảnh này, còn tưởng rằng xuất hiện cái gì bất ngờ, dồn dập vận lên khinh công lại đây dò hỏi tình huống. Không cần lo lắng, nàng chỉ là bởi vì tinh thần tiêu hao quá độ, ngủ. Bạch Uyên quay về Ngưng Yên mọi người khẽ gật đầu. Nghe nói như thế, Ngưng Yên các nàng cũng an lòng. Cho nên nàng đây là thành công. Bạch Uyên gật gù. Hừm, chỉ có điều luyện hóa thanh liên hỏa cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, nàng muốn phát huy nó uy lực còn cần tiếp tục luyện tập. Có điều hiện tại vẫn để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nói xong, Bạch Uyên ôm lấy Diễm Linh Cơ, đem đưa đến gian phòng nghỉ ngơi đi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diễm Linh Cơ ít nhất phải ngày mai mới có thể tỉnh lại. Nhìn trong giấc mộng Diễm Linh Cơ chân mày hơi nhíu lại, Bạch Uyên nhẹ nhàng vì đó ung dung cái chán. Sau đó hắn còn cố ý lưu lại một đạo long du khí kéo dài tính ôn dưỡng Diễm Linh Cơ thân thể. Diễm Linh Cơ chịu đựng thanh liên hỏa sức mạnh, tuy rằng ở luyện hóa ngòi lửa sau khi cũng được nhất định phục dưỡng, nhưng Bạch Uyên vẫn là làm như vậy rồi. Bạch Uyên sau khi đi ra, lập tức dặn dò Vân Tịch, khiến người ta thời khắc quan tâm Diễm Linh Cơ tình huống, nếu là nàng tỉnh lại, muốn ngay lập tức thông báo hắn. Vân Tịch lập tức xuống sắp xếp. Một bên khác, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đem chuyện ngày hôm nay nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thán Bạch Uyên đối với mình nữ nhân cũng thật là sủng ái. Thanh liên hỏa vật như vậy lợi hại bao nhiêu, Diễm Phi có quyền lên tiếng nhất. Có thể Bạch Uyên lại cam lòng đem vật này chia sẻ cho Diễm Linh Cơ, hơn nữa không để lại dư lực trợ giúp Diễm Linh Cơ luyện hóa thanh liên hỏa. Diễm Linh Cơ có thể có được Bạch Uyên như vậy sủng hạnh, khiến người ta nhìn ra không khỏi có chút ước ao. Điều này cũng làm cho là Bạch Uyên nữ nhân mới có đãi ngộ đi. Lúc này, Diễm Phi trong đầu không khỏi bắt đầu đem chính mình đại vào Diễm Linh Cơ nhân vật, nếu là đổi làm là nàng, Bạch Uyên cũng sẽ như vậy ôn nhu, như vậy sủng ái nàng sao? Nhưng mà cái ý niệm này xuất hiện không bao lâu, Diễm Phi liền sửng sốt. Ta làm sao sẽ như thế muốn? Nàng lại đem chính mình đại vào Bạch Uyên nữ nhân thân phận, này đặt ở trước đây là căn bản chuyện không thể nào. Có người nào có thể xứng với nàng cái này âm dương gia thiên chi tiểu nữ, Đông Quân Diễm Phi? Có thể hiện tại, ý thức được nội tâm của chính mình tựa hồ đang bất chi bất giác phát sinh thay đổi to lớn sau khi, Diễm Phi lại chỉ là hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền thản nhiên tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Hay là như vậy cũng rất tốt. Diễm Phi không khỏi nghĩ đến gì đó, khuôn mặt hơi hiện ra một tầng đỏ ửng. Thông qua chuyện này, nàng đã nhìn rõ ràng chính mình nội tâm ý nghĩ, bởi vậy nàng chuẩn bị chờ mình lần này trở lại âm dương gia liền đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất, thương lượng một chút chính mình chuyện đại sự cả đời. Đứng ở Diễm Phi bên người, Nguyệt Thần còn không biết Diễm Phi trong lòng sản sinh nhiều như vậy ý nghĩ, nàng giờ khắc này nội tâm cũng hết sức phức tạp. Mà đang lúc này, một bóng người ánh vào khóe mắt của các nàng, đi tới Bạch Uyên trước người. "Tiên sinh, thứ công tử tới chơi, chính đang bên ngoài chờ đợi." Bạch Uyên nghe được lời của thiếu nữ, hơi nghi hoặc một chút, "Hàn Vũ, vào lúc này hắn lại đây làm gì?" Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Bạch Uyên vẫn là ở trong phòng tiếp khách tiếp kiến rồi Hàn Vũ. Vừa thấy được Bạch Uyên, Hàn Vũ chắp tay. "Bạch Uyên tiên sinh, lần này Hàn Vũ có thể giải quyết Nam Dương hai tỉnh, tất cả đều là dựa vào tiên sinh trợ giúp." Hàn Vũ lại lần nữa cảm ơn. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, "Ngươi lần này đến không phải chuyên môn vì cảm ơn ta đi." Hàn Vũ cười cợt, vỗ tay một cái, hắn hai tên người hầu bưng lên một cái dương lớn. Bây giờ Phỉ Thúy Hổ đã bị bắt, cái tên này xác thực là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, bởi vậy Hàn Vũ liền tự ý làm chủ, cho tiên sinh bị một phần lễ vật. Hàn Vũ để người hầu mở ra cái dương, bên trong cũng không phải vàng bạc châu báu gì, mà là một phần phân khế ước. Nơi này là Phỉ Thúy Hổ danh nghĩa một ít giấy bán thân, ta biết tiên sinh sắp rời đi Hàn Quốc, thế nhưng núi lớn như vậy chàng cũng không thể không người quản lý. Bạch Uyên nghe được Hàn Vũ lời nói, thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Vốn là Bạch Uyên là dự định để Vân Tịch đi sắp xếp người quản lý tòa sơn trang này, nếu là nhân thủ không đủ lời nói, nàng cũng có thể từ sông ngầm điều. Nhưng Hàn Vũ hiện tại nếu đưa lên gối, Bạch Uyên cũng không có đạo lý từ chối. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem như là nhận lấy phần lễ vật này. Chương mới đặt ở ban ngày, mặt khác phiên ngoại đã phát điều chỉnh một chút chương mới, đặt ở ban ngày càng đi, thân thể không chịu nổi, mặt khác trước nói Diễm Linh cơ phiên ngoại đã phát ra, tiến vào nhóm có thể xem. Chương 412, tướng môn hộ tử, mới vào quân doanh chương 412, tướng môn hộ tử. Mới vào quân doanh nhìn thấy Bạch Uyên nhận lấy những này giấy bán thân, Hàn Vũ không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Lần này hắn có thể thuận lợi giải quyết hai tỉnh, thuận tiện còn đẩy đổ Dạ Mạc Tứ Hung tướng một trong Phỉ Thúy Hổ, đổ cơ vô Dạ nên bước, rất lớn địa suy yếu Dạ Mạc thế lực, đều nhiều hơn thiệt thòi có Bạch Uyên trợ giúp. Thế nhưng giải quyết Phỉ Thúy Hổ, điều này cũng làm cho hắn cùng cơ vô Dạ triệt để không để mặt mũi. Trước cơ vô Dạ cũng không biết Hàn Vũ đã trong bóng tối cùng Bạch Uyên đặt thành rồi hợp tác, bởi vậy hắn còn có thể cùng cơ vô Dạ duy trì ở bề ngoài tường an vô sự. Có thể hiện tại hắn nổ Dạ Mạc to lớn nhất kinh tế khởi nguồn, vậy bọn họ cũng đã là triệt để quan hệ thù địch. Hai bên đã không có chỗ giảng hòa. Tới sau Hàn Vũ tại triều công đường nhất định sẽ chịu đến Dạ Mạc nhằm vào, bởi vậy hắn cũng cần một điểm trợ lực. Hắn đưa ra những này lẽ ra bị cơ hết giấy bán thân, chính là ôm giao hảo Bạch Uyên, duy trì hài lòng quan hệ hợp tác mục đích. Hắn muốn làm trên thái tử, thậm chí là ngồi trên vương vị. Bạch Uyên cũng rất rõ ràng điểm này, đối với Hàn Vũ lấy lòng cũng không phải rất lưu ý Hàn Vũ, ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết, chúng ta hợp tác cơ sở xưa nay đều chỉ có một cái. Bạch Uyên lên tiếng nhắc nhở Hàn Vũ, nếu là hắn không thể phát huy tác dụng nên có, không có bảo vệ Hồng Liên, như vậy giữa bọn họ hợp tác bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc. Nghe được Bạch Uyên cảnh cáo, Hàn Vũ lập tức gật gật đầu. Hàn Vũ rõ ràng, chờ ta sau khi trở về, chắc chắn nghĩ biện pháp từ bên trong đọ sức, kính xin tiên sinh yên tâm. Hàn Vũ không có ở Phỉ Thúy Sơn trang đợi lâu, rất nhanh sẽ rời đi. Sau khi Bạch Uyên gọi tới Vân Tịch, đi cửa đem những người kia đều tiếp vào đi. Ngày sau những người kia là muốn lưu lại phụ trách quản lý Phỉ Thúy Sơn trang. Hàn Vũ nếu đem những này giấy bán thân cho Bạch Uyên, đương nhiên sẽ không quên đem người cho hắn đưa tới. Giờ khắc này, những người này ngay ở trang viên bên ngoài chờ đợi. Vân Tịch nhẹ nhàng gật đầu, mang theo hai tên tỷ muội đi vào tiếp người. Rất nhanh, nàng liền đem những người kia dẫn theo lại đây. Số lượng không ít, đầy đủ hơn trăm người. Thế nhưng đang nhìn đến là cùng một màu nữ tử sau khi, Bạch Uyên đều hơi sững sờ, không khỏi đỡ chán. Cái này Hàn Vũ cũng thật là có lòng. Quét mắt qua một cái đi, những cô gái này đều là khá là tuổi trẻ, tứ chi kiện toàn người. Xem cái gì người già trẻ em một cái đều không có. Những người này dung mạo đúng là không thể nói là có bao nhiêu đẹp đẽ, nhiều lắm là có như vậy mấy cái sắc đẹp cũng không tệ lắm, những người khác liền bình thường thôi, thuộc về là có thể xem quá khứ, không xấu, cũng không đẹp mắt trình độ. Rất rõ ràng, Hàn Vũ là làm một fan sàng lọc. Có điều những người này vẫn đúng là chính là nô lệ lãnh ngộ, như ngày hôm nay khí đã chuyển lạnh. Mà những người này đều chỉ là ăn mặc một ít đơn bạc quần áo, gió đêm thổi một hơi, liền lạnh đến mức run lẩy bẩy. Thế nhưng mặc dù là cảm giác lạnh, các nàng cũng đều không dám biểu hiện ra cái gì tâm tình, chỉ là ôm hai cánh tay của chính mình, nhẹ nhàng xoa động, để cầu một tia ấm áp. Các nàng đều cúi đầu, lén lút nhìn Bạch Uyên, ánh mắt được kêu là một cái tự ti. Trước các nàng giấy bán thân ở Phỉ Thúy Hổ trong tay, rất rõ ràng Phỉ Thúy Hổ là cỡ nào ác liệt một kẻ cặn bã, bây giờ thay đổi một cái chủ nhân, các nàng cũng không biết tân chủ nhân là cái gì dạng người. Bây giờ nhìn thấy Bạch Uyên, ấn tượng đầu tiên chính là chủ nhân mới này thật là đẹp mắt. So với Phỉ Thúy Hổ cái kia lợn béo mạnh không biết bao nhiêu lần, mà đệ nhị ấn tượng chính là Bạch Uyên nhìn qua rất hòa thuận. Có điều những người này đều từng trải qua rất nhiều hắc ám, mãi đến tận chỉ là dựa vào cái này, là không cách nào nhìn ra một người phẩm hạnh tốt xấu. Bạch Uyên chú ý tới những người này đang len lén đánh giá chính mình, cười cợt. Ta và các ngươi trước chủ nhân không giống, ta biết các ngươi nên đang lo lắng sau này mình sinh hoạt, có điều ta có thể bảo đảm, ở đây các ngươi có thể thu được so với trước cuộc sống tốt hơn. Ta đối với các ngươi chỉ có một điều kiện, vậy thì là trung thành. Bạch Uyên vừa nói, một bên nhìn quét những cô gái này, lợi dụng thức người kỹ năng kiểm tra những người này ở trong có hay không Hàn Vũ xếp vào quân cờ. Vậy cũng là cần phải cảnh giác. Có điều nhìn quét một vòng, vẫn chưa phát hiện gì thường gì. Những người này mặc dù không nói được có bao nhiêu trung thành, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ ít không có thế lực khác xếp vào quân cờ, mà trung thành thứ này là có thể bồi dưỡng. Bạch Uyên cũng không có đi nói thêm cái gì, để Vân Tịch đưa các nàng dẫn đi, cho các nàng đổi thân quần áo. Loại khí trời này, Nếu như những người này đều cho bị bệnh, vậy coi như phiền phức. Đợi đến lúc ăn cơm tối, những người này cũng đã đổi được rồi quần áo mới, những này quần áo mới đều là Vân Tịch mới vừa cố ý dẫn người đi ra ngoài cho các nàng mua, dùng cũng không phải là cái gì quý báu vật liệu, thế nhưng so với các nàng trước mặc quần áo có thể muốn giữ ấm hơn nhiều. Đổi một thân bộ đồ mới, những người này đều còn có chút hoảng hốt. Đây là nô tỳ nên có đãi ngộ sao? Mà đang ăn lúc ăn cơm tối, cái kia chưa bao giờ ăn qua mỹ vị bữa tối càng làm cho các nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Ở các nàng trong mắt, như vậy mỹ thực căn bản không phải các nàng như vậy nô tỳ có thể hưởng dụng. Vừa bắt đầu các nàng thậm chí đều sợ đến thật không dám ăn. Ở Vân Tịch luôn mãi khuyên bảo bên dưới, các nàng mới xem như là tiếp nhận rồi đây chính là bọn họ nơi này phổ thông thức ăn sự thực. Ngày thứ hai, Bạch Uyên vẫn như cũng là để Vân Tịch mọi người mang theo cái đám này hầu gái, bàn giao các nàng một ít chuyện cần thiết. Mà một bên khác, ngủ một buổi tối Diễm Linh Cơ cũng ở tỉnh lại. Bạch Uyên biết được tin tức này, lập tức thả tay xuống trên sự tỉnh, đi vào Diễm Linh Cơ gian phòng. Lúc này Diễm Linh Cơ chính đang cái miệng nhỏ địa uống cháo. Nhìn thấy Bạch Uyên lại đây, Diễm Linh Cơ thả tay xuống bên trong cái muôi, quay về hắn nở nụ cười xinh đẹp. Bạch Uyên ở bên người nàng ngồi xuống, giúp nàng vuốt vuốt trên trán mái tóc. Hiện tại cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Diễm Linh Cơ cười cợt, ngón tay nhẹ nhàng một câu, trên đầu ngón tay nhảy nhót một đóa ngọn lửa. Này đóa ngọn lửa mang theo một tia màu xanh nhạt, cho Bạch Uyên một loại quen thuộc cảm giác. Diễm Linh Cơ đang đùa với lửa phương diện này, thiên phú dị bẩm, ở luyện hóa thanh liên hỏa sau khi, đối với hắn lực trưởng khống cũng so với Bạch Uyên tưởng tượng mạnh hơn không ít. Xem ra ngươi xác thực là thu hoạch không nhỏ, có điều đón lấy ngươi liền muốn nắm chặt tăng lên nội lực của chính mình, như vậy mới có thể càng tốt mà phát huy thanh liên hỏa uy lực. Diễm Linh Cơ nghe được Bạch Uyên lời nói, cũng nghiêm túc gật gật đầu. Có thanh liên hỏa, thực lực của nàng xác thực là có tăng lên rất nhiều, luyện hóa thanh liên hỏa sau khi, phụ dưỡng sức mạnh không chỉ có rèn luyện nàng thân thể, còn làm cho nàng nội lực cực lớn tăng trưởng, chí ít bù đắp được mấy năm khổ tu. Nhưng dù cho như thế, Diễm Linh Cơ vẫn như cũng không cách nào thời gian dài vận dụng thanh liên hỏa, vật này tiêu hao lớn đến mức kinh người. Cho nên nàng đón lấy liền muốn nghĩ biện pháp tăng lên nội lực của chính mình trình độ, không chỉ là muốn tăng lên lượng, càng muốn tăng lên chất. Mà Bạch Uyên không hề thiếu tăng lên nội lực phương pháp, trong đó thấy hiệu quả biện pháp nhanh nhất chính là đi tu luyện thuần dương đứng sách. Có điều Diễm Linh Cơ cũng biết, vật này thực sự là quá trọng yếu, không thể dễ dàng gặp người, nàng muốn học cũng chỉ có thể chờ đợi trở lại Thái Ất Sơn lại nói, chí ít ở trên đường trở về là không có cách nào học. Ở Phỉ Thúy Sơn Trang ở mấy ngày, Bạch Uyên liền dự định khởi hành về Thái Ất Sơn. Cho tới này Phỉ Thúy Sơn Trang, có những thị nữ kia phụ trách quản lý. Vân Tịch tại đây những người này ở trong chọn lựa ra hai cái khá là cơ linh nữ tử, thành tựu những người này người lãnh đạo, phân biệt phụ trách trong sơn trang một phần công việc. Mà bởi vì các nàng nguyên bản là nô tỳ, không có cái gọi là tên, vì dễ nhớ, Bạch Uyên liền cho các nàng phân biệt đặt tên là Bích Vân, Bích Nguyệt. Bạch Uyên mọi người đột nhiên rời đi, những người này trong lòng kỳ thực là có chút bất an. Tuy rằng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thế nhưng mấy ngày nay các nàng xác thực là hưởng thụ đến cùng trước hoàn toàn khác nhau sinh hoạt. Các nàng tuy rằng trên danh nghĩa là nô tỳ, nhưng Bạch Uyên mọi người nhưng cũng rất tôn trọng các nàng, vẫn chưa đưa các nàng cho rằng là thấp hèn nô lệ. Đối mặt như vậy thiện tâm chủ nhân, các nàng cũng gần như đều quy tâm, độ trung thành thăng vài cái cấp bậc. Mà các nàng bình thường chuyện cần làm chính là quản lý sơn trang bên trong hoa hoa thảo thảo, hoàn cảnh vệ sinh, cho tới hầu hạ người sự tình, đó là Vân Tịch mọi người chuyên môn, căn bản không tới phiên các nàng tới làm. Các nàng thậm chí ngay cả xuống bếp phòng tư cách đều không có, mỗi ngày đều chỉ có thể làm một ít không hề khó khăn việc nhỏ. Bây giờ Bạch Uyên mọi người vừa đi, các nàng cũng không khỏi sản sinh một loại lo lắng, sợ sệt mấy ngày nay trải qua chỉ là một hồi ảo mộng. Bạch Uyên rõ ràng những người này lo lắng, bởi vậy trước khi đi vẫn là từ sông ngầm điều đến rồi hai cái huyền cấp nữ thành viên, phụ trách thống lĩnh những này hầu gái, mang theo các nàng quản lý sơn trang. Chờ thêm đoạn thời gian, Bích Vân, Bích Nguyệt hai người có thể một mình chống đỡ một phương thời điểm, các nàng lại về sông ngầm. Khoảng thời gian này, coi như là cho các nàng mang lương nghỉ ngơi. Ở Bạch Uyên rời đi một ngày này, Hàn Vũ cũng được tin tức, chỉ bất quá hắn vội vàng giúp nạn thiên hai, vẫn chưa đến đây đưa tiễn, chỉ là khiến người ta đến dẫn theo mấy câu nói. Ngồi ở trong xe ngựa, Bạch Uyên xuyên thấu qua cửa sổ, đi ngang qua thôn trang. Những thôn dân kia trên mặt đều mang theo thuần phát nụ cười, phảng phất nên đón tân sinh. Bạch Uyên nhìn vạn dặm không mây bầu trời, cũng không khỏi cười cợt. Chỉ là bởi vì những người này nụ cười trên mặt, Bạch Uyên cũng cảm thấy chính mình ở đây dừng lại nhiều ngày như vậy là đáng giá. Đi ngang qua biên quan, đám người bọn họ trải qua một ít đơn giản kiểm tra liền thuận lợi cho đi. Rời đi Hàn Quốc địa giới, đã đi chưa bao lâu, bọn họ liền gặp phải một đội Tần Quốc thám báo. Xin hỏi nhưng là đạo gia Thiên Tông Bạch Uyên đại sư đoàn xe. Nay đội binh sĩ ở trong, một tên như là thống lĩnh binh lính cách một khoảng cách lên tiếng dò hỏi, về mặt thái độ có vẻ hơi cung kính. Bạch Uyên từ trong xe ngựa đi ra, nhìn quét một ánh mắt những binh sĩ này. Nghe được Bạch Uyên thừa nhận thân phận, này đội binh sĩ mau mau xuống ngựa, quỳ một chân trên đất. Chúng ta phụng vương hạt tướng quân mệnh lệnh, chờ đợi ở đây đại sư đã lâu. Bạch Uyên hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới đến trước Lý Tư đã nói, vương hạt phụng doanh chính mệnh lệnh, xuất lĩnh 10 vạn đại quân ở biên quan nên tiếp hắn. Hắn muốn là cho rằng đây chỉ là Lý Tư ở dọa cơ vô dạng, bây giờ nhìn lại thật giống thật có việc này. Bạch Uyên cũng không làm suy nghĩ nhiều. Vương hạt tướng quân vị trí nơi nào? Tướng quân giờ khắc này chính đang đại doanh ở trong. Dẫn đường đi. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng muốn đi gặp gỡ cái này vương hạt. Người này cũng là đại tần một thành viên dũng tướng, đã từng đảm nhiệm Bạch Khởi phó tướng, vị đến tả thứ trưởng. Mà Bạch Uyên đối với hắn ấn tượng sâu nhất vẫn là ở nguyên bên trong, người này bởi vì Bạch Khởi chết oan duyên cớ, cùng La Vong cấu kết, ý đồ tạo phản. Bây giờ La Vong đã không còn, tần vương doanh chính sớm thời gian mấy năm thân chính, vương hạt hiện tại cũng không có tạo phản điều kiện. Thế nhưng người này có hay không bảo lưu tạo phản trong lòng vậy còn thật khó khăn nói. Ở Sâm La ngục hồ sơ ở trong, cũng ghi chép Vương Hạt cùng La Vong cấu kết chứng cứ. Vương Hạt đã từng có mấy lần đánh bại, thế nhưng sau đó hắn chức quan không giảm ngược lại tăng, hiển nhiên chính là La Vong ở trong đó động tay động chân. Mà ở La Vong hồ sơ ghi chép ở trong, cùng Vương Hạt tương tự ví dụ còn có rất nhiều. Ở Bạch Uyên tiếp nhận La Vong, đem đúc lại làm ám hà sau khi, những này hồ sơ đều bị phong tích chữ lên, sâu ngầm cũng không có sẽ cùng những người này liên lạc qua. Dù sao Bạch Uyên lại không thích đùa bỡn quyền nhiêu, triều đình quyền lực tranh chấp hắn luôn luôn vô tâm tham dự, chỉ cần người khác không ảnh hưởng đến hắn là được. Theo này đội thám báo, bọn họ rất nhanh sẽ đến Vũ Thoại đại doanh. Trong quân doanh bầu không khí luôn luôn là trang nghiêm mà túc trùng. Đại doanh cửa có không ít binh sĩ cảnh gác. Mọi người còn chưa tiến quân doanh, liền có thể nghe được bên trong trại lính binh sĩ thao luyện âm thanh. Mà phụ trách thao luyện binh sĩ cũng không phải là Vương Hạt, mà là một cái càng thêm tuổi trẻ bóng người. Mông Gia Mông Vũ chi tử Mông Điểm. Mông Điểm mang theo binh sĩ thao luyện, thoáng nhìn một đội binh sĩ mang theo Bạch Uyên mọi người từ ngoài doanh trại đi vào, nhân số không ít, trong đó ngoại trừ Bạch Uyên ở ngoài tất cả đều là nữ tử, bởi vậy có chút ngạc nhiên. Quân doanh trọng địa, người thường không thể tùy ý ra vào, càng không nói đến là nữ tử. Nhưng nhìn đến những người này trang phục, Mông Điểm cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại, đoán được thân phận của những người này, ánh mắt hơi đổi. Bạch Uyên xa xa mà liếc Mông Điểm một ánh mắt, bay về hắn khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Bây giờ Mông Điểm nhìn qua hơi chút non nớt, vẫn không có sau khi loại kia thống soái vạn quân khí thế, nhưng một thân thiếu niên anh khí nhưng là không cách nào che lấp, đã có hổ tướng chi phong, chỉ có thể nói không thẹn là tướng môn hổ tử. Nó tổ phụ Mông Ngao, phụ thân Mông Vũ, đều là trong quân tướng lĩnh, uy vọng khá cao, trong đó Mông Ngao càng là cùng Vương Hạt, Tiêu Công hai người cùng vì là doanh chính trong tay tam đại dũng tướng. Lúc này Vương Tiễn tuy rằng bởi vì lúc trước ở Hàm Dương Bình Định có công tương tự chịu đến coi trọng, thế nhưng vẫn không có cơ hội thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Mông Điểm nhìn thấy Bạch Uyên đối với mình gật đầu, tựa hồ là đối với mình rất có hảo cảm. Bước chân hắn dừng một chút, do dự một chút cuối cùng vẫn là không có đổi tới. Bây giờ hắn ở trong quân nhậm chức, đã là như vậy, hắn phải làm lấy quân vụ làm trọng. Bạch Uyên cũng không có đi còn hắn. Theo thám báo đi đến trung quân đại doanh, Vương Hạt mang theo một đội thân vệ tự mình đi ra lều vải nên tiếp. Mới vừa mới biết được đại sư đến, không thể sang nên, xin hãy tha lỗi. Vương Hạt trên người mặc chiến giáp, một thân khí tức sơ sát nội liễm. Bạch Uyên không thèm để ý khoát tay áo một cái, tướng quân phục lệnh vua đóng quân ở đây, sự tình đa dạng, ta có điều là cái người không phận sự, không cần sang nên. Vương Hạt cười cợt, làm ra một cái dấu tay xin mời. Đại sư xin mời vào, chúng ta ngồi xuống đàm luận. Đi đến trong lều, Vương Hạt đã sớm chuẩn bị kỹ càng một chút đồ ăn. Trong quân cấm rượu, thức ăn cũng không sánh được bên ngoài, kính xin đại sư thứ lỗi. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, ta nghe Lý Tư nói, là Tần Vương mệnh ngươi tới đón ta. Vương Hạt sang sảng nở nụ cười. Vâng, cũng không phải, Vương thượng phái ta lĩnh binh đóng quân Vũ Thoại, ngoại trừ nên tiếp đại nhân ở ngoài, càng quan trọng chính là để bản tướng phối hợp Lý Tư đại nhân kế hoạch. Bạch Uyên nghe xong hiểu rõ, hắn liền biết doanh chính không thể thật sự như thế cho đùa, điều động lớn như vậy quân chính là vì nên tiếp hắn. Nghĩ đến những người này mục đích thật sự có phải là vì để Lý Tư ở Hàn Quốc có thể càng thêm thuận lợi, cũng không bài trừ doanh chính thật sự có muốn mượn cơ hội tấn công Hàn Quốc ý nghĩ. Bạch Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, liền không còn quan tâm hỏi nhiều. Chương 413, dừng cương trước bờ vực, còn lúc chưa muộn. Chương 413, dừng cương trước bờ vực, còn lúc chưa muộn. Đang cùng Vương Hạt một phen trò chuyện sau khi, Bạch Uyên cũng coi như là đối với hắn có hiểu một chút. Từ Vương Hạt tình huống bây giờ đến xem, phải làm vẫn là chung với Đại Tần, không có, hoặc là nói là có cũng không dám biểu hiện ra phản loạn chi tâm. Buổi tối, Vương Hạt cho Bạch Uyên mọi người sắp xếp mấy cái quân trướng dùng làm nghỉ ngơi. Hắn cố ý từ chối đi bộ phận quân vụ, khiến người ta chuẩn bị một trận khá là phong phú tiệc tối, thậm chí ở luôn luôn cấm rượu trong quân doanh, cũng ngoại lệ làm ra một chút hảo tiểu, dùng cho khoản đãi Bạch Uyên. Tham gia tiệc tối chỉ có Bạch Uyên một người, Ngưng Yên mọi người thành tiểu nữ tử, không cũng may trong quân doanh hoạt động, hơn nữa các nàng đối với này cái gì tiệc rượu cũng không hứng thú gì. Trong doanh trướng, Vương Hạt cùng Bạch Uyên hai người nâng chén đối ẩm, giống như nhận thức nhiều năm bạn tốt như thế. Nói đến, bản tướng trước ở trên quận nhậm chức, lúc đó đại sư liền giúp ta một đại ân. Uống rượu, Vương Hạt bắt đầu cùng Bạch Uyên lập quan hệ. Bạch Uyên tinh tế vừa nghĩ, có chút hậu chi hậu giác, lẽ nào tướng quân nói chính là Lang tộc? Ha ha ha, không sai, chính là Lang tộc. Vương Hạt phát sinh sang sảng tiếng cười, gật gật đầu. Lúc đó đại sư đưa tới Lang tộc mật thám, cho ta một lời nhắc nhở. Những này Lang tộc người không sự canh tác, mỗi đến thu đông thời khắc, liền xuôi nam cướp bóc, thực tại là đáng trách đến cực điểm. Mà lần đó, bộ tướng quân sớm biết được Lang tộc chủ lực hướng đi, bố trí mai phục, để Lang tộc thất bại tan tác mà quay trở về, thực sự là hà giận. Vương Hạt kể ra những này chuyện cũ, một mặt tự hào vẻ. Bạch Uyên có thể nhìn ra, Vương Hạt đối với Lang tộc sự thù hận là làm không được giả, hắn xác thực là đối với những người này hận thấu xương. Phải nói từng ở thượng quận trường thành trấn thủ biên cương quá đại tần binh sĩ đối với Lang tộc đều hận đến nghiến răng. Chính là bởi vì bọn họ ở biên cảnh chờ quá, cho nên mới càng thêm rõ ràng Lang tộc cho biên cảnh bách tính mang đến bao nhiêu tai nạn. Bạch Uyên tuy rằng vẫn chưa tận mắt từng tới cảnh tượng đó, thế nhưng hắn đối với Lang tộc cũng đồng dạng không có cái gì tốt ấn tượng. Phải nói, hắn đối với Lang tộc biểu thị cũng coi như là khắc vào khung. Uống rượu, ăn thịt, Vương Hạt cũng dần dần thả ra chút. Lúc này, hắn đột nhiên làm như vô ý địa ho nhẹ hai tiếng, Bạch Uyên bén nhạy bắt lấy bầu không khí có chút biến hóa. Bên ngoài lều gác binh lính tựa hồ như là nghe được một loại nào đó tín hiệu, đi xa một chút. Bạch Uyên cũng không cho là đây là trùng hợp. Những binh sĩ này đều là Vương Hạt thân tín, cùng Vương Hạt có rất cao hiệu ngầm. Bạch Uyên hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Vương Hạt, trong mắt mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Hắn biết Vương Hạt đối với mình không có ác ý, Vương Hạt biết Bạch Uyên nhận ra được động tĩnh bên ngoài, thở dài, Bạch Uyên đại sư chớ trách, đón lấy nói chuyện không làm cho người biết, vì lẽ đó ta mới sớm hạ lệnh để bọn họ ở phía xa bảo vệ. Không biết Vương Hạt tướng quân muốn nói chuyện gì. Bạch Uyên thả xuống bình rượu, đánh giá Vương Hạt vẻ mặt. Vương Hạt do dự một chút, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ta nghe nói đại sư chịu đến Vương thượng ưu ái, Vương thượng cũng từng nhiều lần xin mời đại sư vào triều làm quan, lúc trước ở Lao Ái tạo phản thời gian, đại sư càng là có cứu giá công lao, bản có thể thu được hộ quốc pháp sư vị trí, có thể đại sư nhưng chối từ, bởi vậy ta rất hiếu kỳ, đại sư đối với Vương thượng đến tột cùng là làm sao đối xử. Bạch Uyên nghe được Vương Hạt vấn đề, liền biết hắn vì sao cẩn thận như vậy. Kẻ bề tôi lại hỏi ra vấn đề như vậy, vậy thì giải thích nội tâm của hắn đối với Tần Vương là có ý nghĩ, không nhất định là muốn tạo phản, thế nhưng khẳng định hơi có chút bất mãn. Mà loại này bất mãn cũng không nhất định là đối với doanh chính bất mãn, càng có khả năng là đối với Tần Vương bất mãn. Nói cho cùng, nên vẫn là Bạch Khởi sự tình. Bạch Uyên cười cợt, doanh chính là một cái hùng tài đại lược minh chủ, hắn có năng lực, có thấy xa, ta cho rằng hắn chính là tối có khả năng chung kết thời loạn này người, ta không vào triều đường chỉ là bởi vì ta không thích triều đình loại kia ngươi lừa ta gạt sinh hoạt, có điều. Vương Hạt tướng quân, ngươi hỏi những này tựa hồ có hơi cả gan. Bạch Uyên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đốt, phát sinh cộc cộc tiếng vang. Vương Hạt nhìn Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt, nhìn không thấu Bạch Uyên thái độ, thế nhưng hắn đều đã hỏi như vậy, cũng chỉ có thể nhắm mắt, đứng dậy, quay về Bạch Uyên chắp tay chắp tay. Vương Hạt biết rõ không nên hỏi ra vấn đề như vậy, thế nhưng Vương Hạt có không thể không hỏi lý do. Nguyện nghe rõ. Bạch Uyên làm ra một cái tỉnh cầu làm. Vương Hạt thở dài một hơi. Tự mình vòng quân đến hiện tại, đã có mấy chục năm thời gian, trong mấy chục năm, ta trải qua to nhỏ chiến tranh vô số, mà nhất làm cho ta tự hào, chính là thành tựu Vũ An quân phó tướng, tham dự Trường Bình cuộc chiến. Bạch Uyên nghe được Vương Hạt nhắc lên Trường Bình cuộc chiến, không khỏi có chút trầm mặc. Ở chiến tranh trong lịch sử, Trường Bình cuộc chiến cũng coi như là cực kỳ một trang nổi bật. Sát thần Bạch Khởi danh hiệu làm sao đến? Này có thể đều là lấy mạng người giết ra đến. Toàn bộ thời kỳ chiến quốc, bởi vì chiến tranh mà chết người vượt qua 2 triệu, mà Bạch Khởi một người liền giết sắp tới 100 vạn. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, mà Bạch Khởi dưới chân nhưng là 100 vạn xương khô. Thế nhưng này người, nhưng cũng là vô số quân nhân trong lòng tấm gương, mặc dù là Vương Hạt như vậy dũng tướng, cũng là bị Bạch Khởi thực lực chết phục. Đáng tiếc, ở trên chiến trường một đời chưa chắc bại trận Vũ An quân cuối cùng nhưng chết vào một hồi chưa bao giờ tham dự chiến tranh. Vũ An quân có tội gì? Tần Vương thật sự đáng giá được chúng ta cống hiến cho sao? Ta đã từng không chỉ một lần hỏi qua chính mình vấn đề như vậy. Vương Hạt ngồi xuống, xoa xoa bên người Trường Việt, nói một ít nghe vào hơi lớn nghịch không nở lời nói. Lời nói như vậy nếu là truyền đi, hậu quả nhưng là có chút nghiêm trọng. Có điều Bạch Uyên vẻ mặt nhưng là vô cùng hờ hững. Như là Vương Hạt người như vậy, hắn có thể coi là đã thấy rất nhiều. Nói đến, Vương Hạt kỳ thực chính là Bạch Khởi fan, vẫn là chết trung phấn. Chỉ có điều Vương Hạt vẫn tính lý trí, mặc dù là Bạch Khởi cảm thấy oan uổng, cảm thấy không đáng, nhưng những năm này hắn cũng vẫn đang vì Đại Tần hiệu lực, vẫn chưa làm ra cái gì quá mức khác người sự tình. Bắt đầu so sánh, có thể so với Bạch Uyên nhìn thấy những người không nào fan tốt lắm rồi. Thế nhưng Bạch Uyên nghĩ đến, Bạch Khởi cái chết tựa hồ có ẩn tình khác, thật giống cùng nông gia có chút quan hệ, bởi vậy hắn không khỏi lên tiếng đánh gãy còn có chút sầu não Vương Hạt. Ngươi đối với Bạch Khởi tình nghĩa, ta tuy rằng rất thưởng thức, thế nhưng có một số việc ta cảm thấy đến vẫn là cần cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho ngươi nhiều năm như vậy đều hận sai rồi người. Vương Hạt nghe nói như thế, biểu hiện hơi đổi. Đại sư nơi này nói ý gì? Bạch Uyên trầm ngâm một tiếng, Bạch Khởi cái chết hay là cũng không giống như là ngươi ở bề ngoài nhìn thấy như vậy, bị Chiêu Vương ban cho cái chết đô ưu. Theo ta được biết, Bạch Khởi chết, sau lưng cũng có Chư Tử Bách ra cái bóng, chuẩn xác điểm tới nói, khả năng cùng nông gia có quan hệ, Chiêu Vương ban cho cái chết Bạch Khởi, rất khả năng chỉ là ở che lấp chân chính sự thực. Vương Hạt sắc mặt nhất thời đại biến. Ngươi nói như vậy, có chứng cứ gì? Nông gia bên trong vẫn truyền lưu một câu trả lời hợp lý, nông gia tiền nhiệm hiệp khôi từng phát sinh thần nông kiến, triệu tập nông gia 6 đường cao thủ hàng đầu, dùng địa trạch nhị thập tứ đại trận, liên thủ vây giết Bạch Khởi, việc này nếu là muốn điều tra, chỉ cần nghĩ biện pháp phái người đánh vào nông gia, nên rất nhanh sẽ có thể điều tra rõ. Bạch Uyên vẫy vẫy tay. Hắn cũng biết cách nói này đối với một cái tin tưởng là Triều Vương ban cho cái chết Bạch Khởi cách nói này hơn 10 năm người tới nói là lớn đến mức nào xung kích. Lúc trước hắn biết được việc này thời điểm cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng này dù sao không phải đường hoàng gia dáng lịch sử thế giới, có xuất ra vào cũng là bình thường. Bạch Khởi đến tột cùng là chết như thế nào, vẫn đúng là khó nói. Bạch Uyên là càng thiên hướng với Bạch Khởi là bị nông gia cao thủ vây giết. Nông gia thành tựu Chư Tử Bách gia ở trong môn phái lớn, tại đây loại đại sự bên trên nên nghĩ là xem thường với nói dối. Cho tới tại sao lại truyền ra Bạch Khởi là bị Tần Chiêu Vương ban cho cái chết, mà Tần Chiêu Vương cũng thừa nhận cách nói này, cái kia Bạch Uyên liền không rõ ràng. Vương Hạc nghe Bạch Uyên lời nói, trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Việc này bổn tướng quân nhất định sẽ điều tra rõ ràng, như Vũ An quân đúng là chết vào nông gia bàn tay, bổn tướng quân chắc chắn để bọn họ trả giá thật lớn. Cuối cùng, Vương Hạc ánh mắt sáng quắc, nắm chặt một bên đại biệt, trên người khí sát phạt hiện lộ hết. Bạch Uyên nhìn thấy Vương Hạc như vậy tự tin, đều không đành lòng đi đả kích hắn. Tuy rằng Vương Hạt là đại tần lão tướng, thống lĩnh vạn quân, thế nhưng muốn nói gây sự với nông gia vẫn còn có chút không thiết thực. Trước tiên không nói nông gia đệ tử đông đảo, xưng là có 10 vạn chi chúng, sức chiến đấu không chắc so với đại tần quân đội chính quy kém bao nhiêu. Nhưng đừng quên, nông gia bản chất còn là một cái giang hồ môn phái. Nông gia bên trong cao thủ đông đảo, đương nhiệm 6 đường đường chủ thực lực ở trong giang hồ đã là nhất lưu cao thủ, mà tại đây bên trên còn có hiệp hôi, còn có 6 đại trưởng lão. Mà Vương Hạt võ công đây, chỉ có thể nói ở võ tướng bên trong miễn cưỡng xem như là nhất lưu. Nếu là làm tức giận Nông gia, vậy bọn họ không hẳn không thể tái hiện năm đó Vũ An quân việc vây giết Vương Hạt. Vương Hạt thoáng nhìn Bạch Uyên trên mặt biểu hiện, tựa hồ là cảm nhận được Bạch Uyên ý tứ. Đại sư nhưng là cho rằng ta không cách nào báo thù cho Vũ An quân. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Nông gia thực lực ở Chư Tử Bách gia bên trong cũng làm thuộc hàng đầu, trong đó cao thủ đông đảo, thế lực cũng là Chư Tử Bách gia ở trong khổng lồ nhất, đệ tử trải rộng tất quốc, bọn họ có thực lực săn giết Bạch Khởi cao thủ như vậy, ta không cho là ngươi có năng lực đối phó Nông gia. Vương Hạt nghe được Bạch Uyên lời nói, cũng là tỉnh táo lại, lập tức cũng cảm giác thấy hơi lung túng. Tinh tế vừa nghĩ, còn giống như thực sự là như vậy. Nhìn thấy Vương Hạt vẻ mặt, Bạch Uyên lắc lắc đầu. Cùng với muốn nhiều như vậy, Vương Hạt tướng quân không bằng làm tốt chính mình chuyện nên làm. Ngươi là Đại Tần công huân hiển hách lão tướng, Đại Tần tương lai mở rộng đất đai biên giới còn cần như ngươi vậy tướng lĩnh, ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời kích động đi nhầm đạo. Hiện nay Tần Vương doanh chính là một cái đáng giá cống hiến cho vương. Ngươi nên cũng biết, trước ta hướng về Tần Vương muốn tới La Vong quyền xử trí, ở La Vong hồ sơ bên trong nhưng là ghi chép không ít người cùng chi cấu kết chứng cứ, mà những này ngươi cho rằng Tần Vương gặp không có chút nào biết chưa? Hắn chưa từng có hỏi việc này, bởi vì hắn không để ý những người này qua lại làm sao, chỉ cần sau đó đầy đủ trung tâm, hắn liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bởi vậy coi như đúng là Triều Vương có phụ Vũ An quân, hiện nay Tần Vương cũng sẽ không tái diễn lúc trước việc, ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì, vì lẽ đó hiện tại dừng cương trước bờ vực, còn lúc chưa muộn. Mặc kệ Bạch Khởi cái chết có hay không ẩn tình, vậy cũng đã là quá khứ gần 20 năm sự tình. Hiện nay Tần Vương nhưng là doanh chính. Vương Hạt sửng sốt một chút, tâm tình có chút phức tạp. Hắn biết Bạch Uyên nói chính là sự thực. Doanh chính từ khi thân quyền sau khi, cũng bắt đầu bày ra thủ đoạn của hắn cùng quyết đoán, cấp tốc khống chế triều đình cùng quân đội, tuy rằng cũng thanh lý mấy người, nhưng này chút đều là cùng tạo phản lao hái có liên quan tới người. Cho tới những người khác, vẫn chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng, thậm chí phải nói còn phải đến không ít chỗ tốt. Dù sao doanh chính cùng Thiên Tông, Âm Dương gia đều có hợp tác, bởi vậy doanh chính có lúc còn có thể lấy ra một ít bên ngoài không có thứ tốt khen thưởng cho các đại thần. Giờ khắc này Vương Hạt thở dài, Bạch Uyên nói như vậy cũng là đang thay doanh chính gõ chính mình. Tuy rằng không biết Bạch Uyên vì là đối với doanh chính sẽ không tái diễn năm đó Vũ An quân việc như vậy tự tin, nhưng Vương Hạt nhưng là đồng ý tin tưởng Bạch Uyên lời nói. Dù sao Bạch Uyên là đạo gia Thiên Tông đại nhân vật, mà đạo gia người thường thường đều có chút người khác khó có thể lý giải được huyền diệu bản lĩnh, bởi vậy Bạch Uyên đều nói như vậy, khẳng định là có căn cứ. Vương Hạt bay về Bạch Uyên chắp tay. Đa tạ đại sư chỉ điểm, Vương Hạt biết được. Bạch Uyên nhìn chằm chằm Vương Hạt nhìn một lúc, xác nhận Vương Hạt hẳn là nghĩ thông suốt, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Vương Hạt có hay không dị tâm cùng hắn không có liên quan quá nhiều, thế nhưng nếu là Vương Hạt tương lai thật sự bởi vì tạo phản mà chết, thực tại có chút đáng tiếc. Theo Bạch Uyên, nhân vật như vậy có thể chết ở trên chiến trường, nhưng tuyệt không nên là kiểu chết này. Tin tưởng coi như là Bạch Khởi tái thế, cũng sẽ không hy vọng trước đây theo chính mình phó tướng đi nhầm vào lạc lối. Tiếp tối đến điều này cũng gần như liền kết thúc, hai người cũng không có tâm tiếp tục. Trở lại Vương Hạt chuẩn bị cho chính mình lều trại, Bạch Uyên tuy rằng diện không say sắc, thế nhưng vẫn như cũng là một thân mùi rượu. Ngưng Yên liền biết sẽ là tình huống như thế, vì lẽ đó sớm chuẩn bị tốt nước nóng, hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục. Bởi vì là ở trong quân doanh, Bạch Uyên cũng thu lại không ít, buổi tối chỉ là ôm Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết ngủ, vẫn chưa làm những chuyện khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Uyên mọi người rất sớm mà liền rời giường thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi. Vương Hạt biết được việc này, cũng mang theo một đội thân vệ đến đây tiến đưa. Bạch Uyên đại sư, không cần bản tướng điều động một đám người hộ tống các ngươi sao? Trước khi chia tay, Bạch Uyên nghe được Vương Hạt lời nói, nhất thời vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Không cần, ta này xuất hành đã dẫn theo không ít hộ vệ, liền không nhọc tướng quân nhọc lòng. Bạch Uyên phía sau, Vân Tịch bọn người sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm Vương Hạt. Mới vừa Vương Hạt nhưng là ở cấp các nàng công tác. Vương Hạt cũng ý thức được chính mình tựa hồ trong lúc vô tình đắc tội rồi Vân Tịch mọi người, mau mau cười ha hả. Là ta lo xa rồi. Đại sư bên người có nhiều như vậy thực lực cao cường mỹ nữ hộ vệ, tự nhiên không cần ta lại phái một ít tháo hán tử quấy rầy đại sư hứng thú. Vậy ta liền chúc đại sư thuận buồm xuôi gió. Nghe được Vương Hạt tựa hồ chịu thua, còn nhẹ nhàng phụng các nàng một câu, Vân Tịch các nhân tài liền như vậy coi như thôi. Cáo biệt Vương Hạt, mọi người một đường hướng về Hàm Dương phương hướng mà đi. Lần này Bạch Uyên không có ở trên đường trì hoãn thời gian, bọn họ chỉ bỏ ra 3 ngày không tới thời gian liền từ Tần Hàn biên cảnh đến Thái Ất Sơn phụ cận, mà sắp tới sẽ tiến vào Thái Ất Sơn thời điểm, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không thể không cáo tử. Các nàng lần này đi ra nhưng là mang theo nhiệm vụ, bây giờ đều đến nơi này, các nàng cũng nên trở lại hướng về Đông Hoàng Thái Nhất phục mệnh. Mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người rời đi thời điểm còn có chút quyến luyến không muốn. Đặc biệt Diễm Phi, lúc rời đi để cho Bạch Uyên một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Thế nhưng Bạch Uyên nhưng còn có chút không tìm được manh mối, không rõ ràng Diễm Phi cuối cùng cái ánh mắt kia đến tột cùng là cái gì ý tứ. Chương 414, đại chính là được, nhiều chính là mỹ. Chương 414, đại chính là được, nhiều chính là mỹ. Rửa vào gần sân môn, trở lại xa cách đã lâu Thái Ất cùng, Bạch Uyên liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Chính là đội vàng giáo dục cái khác Thiên Tông đệ tử kiếm thuật Tiểu Linh. Vừa thấy được Bạch Uyên, Tiểu Linh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Chúng đệ tử đều dừng lại động tác trong tay, quay về Bạch Uyên chắp tay hành lễ. Nhìn thấy Bạch Uyên sư thúc, Bạch Uyên quay về bọn họ gật gật đầu, sau đó hướng về Tiểu Linh dò hỏi, trưởng môn sư huynh đây. Nghe được Bạch Uyên hỏi xích tùng tử sự tình, Tiểu Linh trên mặt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Trưởng môn sư tôn hôm qua mới vừa bế quan, chính đang xung kích thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bây giờ Thiên Tông to nhỏ công việc đều do 6 vị trưởng lão chủ trì. Bạch Uyên lông mày hơi nhíu, có vẻ hơi bất ngờ. Lại như thế sao? Nếu trưởng môn sư minh đã bế quan, vậy ta liền không phải dày hắn, các ngươi trước tiên bận điệu đi. Bạch Uyên đối với Sích Tùng Tử hiểu rất rõ. Hắn ở Thái Ất Sơn chờ nhiều năm như vậy, đã từng nhiều lần nhìn thấy Sích Tùng Tử xung kích thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thế nhưng cuối cùng kết quả đều là thất bại. Từ khi 7 năm trước Sích Tùng Tử lại lần nữa đột phá thất bại, hắn cũng đã rất nhiều năm không có lại đi thử nghiệm xung kích đạo kia giới hạn. Bây giờ Sích Tùng Tử đột nhiên bế quan, khẳng định là chắc chắn có thể đột phá. Cáo biệt Tiểu Linh sau khi, Bạch Uyên liền để Ngưng Yên mọi người đi về nghỉ trước, mà hắn nhưng là đi đến phía sau núi rừng trúc, chuẩn bị đi tìm Bắc Minh Tử. Mới vừa tới đến phía sau núi, Bạch Uyên còn chưa nhìn thấy Bắc Minh Tử, trước hết cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Trong rừng núi xa xa, truyền đến một trận kiếm khí gợn sóng, còn nương theo vài tiếng non nớt khẽ đều. Bạch Uyên lặng lẽ tới gần, sau đó liền nhìn thấy Hiểu Mộng cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, ở đất trống bên trong luyện tập đạo gia kiếm pháp. Nàng luyện tập phương pháp cũng không phải đơn giản vung hai lần kiếm. Thông qua nội lực, Hiểu Mộng với kiếm gỗ trên thân kiếm hấp thụ lượng lớn lá cây, những lá cây này dường như vỏ kiếm, bao khỏa thân kiếm. Theo Hiểu Mộng không ngừng vung lên kiếm gỗ, những lá cây này cũng sẽ như hình với bóng. Lá cây mặc dù là bị nội lực của nàng hấp thụ ở trên thân kiếm, nhưng là cùng thân kiếm từ đầu tới cuối duy trì mấy phần khoảng cách, không nhiều không ít. Này muốn làm được điểm này, đối với nội lực tinh tế hóa khống chế là một loại rất lớn thử thách. Loại này rèn luyện phương pháp cùng thông qua kiếm gỗ cách không khống chế dòng nước có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lâu như vậy không gặp, Hiểu Mộng lại đều trưởng thành đến trình độ này, Bạch Uyên đều không khỏi có chút thán phục. Mà lúc này, chính chuyên tâm luyện kiếm Hiểu Mộng cũng đã phát hiện Bạch Uyên. Ở Bạch Uyên không có hết sức giấu giếm hơi thở của mình tình huống, Hiểu Mộng kỳ thực đã có thể làm được cách rất xa liền có thể nhận biết được Bạch Uyên khí tức. Nàng khẽ miệng hơi dương lên, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, chân phải chạm nhẹ mặt đất, động tác trên tay đột nhiên liền chuyển biến. Hiểu Mộng quay về không trung nhẹ nhàng đưa ra một kiếm, nguyên bản quấn quanh ở trên thân kiếm diện lá cây trong nháy mắt bộc phát ra, dường như hồ điệp bình thường bay lượn lên, đưa nàng bao phủ ở bên trong, che đậy thân hình của nàng. Bạch Uyên chợt phát hiện Hiểu Mộng khí tức yếu đi, nói đúng ra hẳn là nàng ở hết sức khống chế chính mình khí. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, đoán được cô gái nhỏ này muốn làm cái gì. Vạn Diệp bên trong, nhất điểm hàn mang phá không mà đến, Hiểu Mộng cầm trong tay kiếm gỗ, lại trực tiếp xuyên qua Bạch Uyên thân thể. Không có trong dự liệu đả kích cảm, Hiểu Mộng sắc mặt khẽ thay đổi. Dạ. Nàng lúc này xoay người lại chém ra một đạo kiếm khí. Bạch Uyên hợp lại ngón tay vạch một cái tương tự vẽ ra một đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí đụng nhau, sóng khí thổi, vung lên vô số cát bụi. Hiểu Mộng trong tầm mắt trong nháy mắt liền mất đi Bạch Uyên hình bóng, nàng bình tĩnh lại, nàng biết, muốn thông qua khí đi nhận biết Bạch Uyên vị trí cơ bản là không thể. Nàng liễm khí bản lĩnh đều là Bạch Uyên giáo, ở phương diện này, Hiểu Mộng rõ ràng chính mình còn rất xa không sánh được Bạch Uyên. Nhưng Hiểu Mộng cũng không phải là không có biện pháp nào. Chỉ thấy Hiểu Mộng thụ kiếm ở trước người, hợp lại ngón tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng một vệt, một đạo màu xanh thâm thẳm thái cực bắt quái đồ ở trên thân kiếm lấp lóe. Bốn phía lá rụng như là chịu đến cái gì chỉ dẫn như thế, cùng nhau hướng Hiểu Mộng bay đi, cho nàng trước người ngưng tụ thành một quả cầu. Hiểu Mộng quay về này quả bóng đâm ra một kiếm, truyền vào lượng lớn nội lực, lập tức này quả bóng lại như là khí cầu như thế nổ tung, mỗi một mảnh lá xanh đều mang theo một tia phong mang, khác biệt đừng địa hướng về bốn phía tiến hành công kích. Tuy rằng này một chiêu vừa tiêu hao nội lực, vừa không có quá to lớn uy lực, thế nhưng loại này không khác biệt đả kích sát thực rất dễ dàng tìm ra dấu ở kẻ địch ở xung quanh. Nếu là Hiểu Mộng lại trưởng thành mấy năm, nội lực trình độ tăng lên một ít, vậy này một chiêu uy lực cũng đồng dạng sẽ không quá kém. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đã thấy Hiểu Mộng khoảng thời gian này trưởng thành. Ở Vạn Xuyên Thu Thủy cùng Tâm Như Rừng Nước này hai môn tâm pháp lĩnh ngộ trên, Hiểu Mộng hiển nhiên lại tới một nấc thang, không phải vậy nàng là không làm được dùng nội lực điều khiển nhiều như vậy lá cây. Điều này cũng giải thích Hiểu Mộng trước cho mình bố trí ràng buộc hay là đã bị đánh bỡ. Bằng không nàng cũng không cách nào trong khoảng thời gian này có lớn như vậy tăng lên. Bạch Uyên đối với Hiểu Mộng có thể mở ra khúc mắc, tự nhiên cảm thấy hết sức vui mừng. Có điều hắn có thể không có ý định xấu mặt, liền Bạch Uyên trực tiếp vận dụng thiên địa thất sắc, giết chết cuộc tranh tài này. Hầu như là trong nháy mắt, cả vùng không gian liền bị Bạch Uyên cái kia cường hãn nội lực bao phủ, sở hữu bay vút lá cây đều bị hình ảnh ngắt quãng trên không trung. Hiểu Mộng cũng duy trì vung kiếm động tác, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có con mắt có thể miễn cưỡng lúc đích. Bạch Uyên đánh một cái búng tay, thu hồi thiên địa thất sắc. Hắn vừa giải trừ khống chế, Hiểu Mộng liền đặt mông ngồi dưới đất, bốn phía lá cây cũng mất đi trước như vậy phong mang, theo gió nhẹ chậm rãi phiêu linh. Bạch Uyên xuất hiện ở Hiểu Mộng trước mặt, quay về nàng cười cợt. Hiểu Mộng sư muội, ta vốn tưởng rằng hồi lâu không gặp, lại lần nữa gặp lại thời gian ngươi gặp đối với ta khuôn mặt tươi cười đó lấy, nào có biết ngươi vừa lên đến liền muốn chém ta à? Hiểu Mộng sưng mặt lên, quay đầu đi, thử nhẹ một tiếng. Rõ ràng nói tốt dạy ta võ công, ngươi nhưng chạy ra ngoài chơi, vừa đi chính là hơn nửa năm. Cô gái nhỏ này trong giọng nói tràn đầy oán giận, để Bạch Uyên cũng chỉ có thể cười cười, không cách nào phản bác. Ở hắn đi tân chính trước, Hiểu Mộng bài tập sát thực liền do hắn phụ trách, hắn này vừa đi hơn nửa năm, cô gái nhỏ này có chút oán khí cũng rất bình thường. Bạch Uyên đi lên trước nhẹ nhàng xoa xoa Hiểu Mộng đầu, được rồi, xem như là vấn đề của ta, có điều ta lần này trở về nhưng là mang cho ngươi lễ vật nha. Muốn là muốn xóa sạch Bạch Uyên ở trên đầu mình làm loạn bàn tay lớn Hiểu Mộng nghe được lễ vật hai chữ, nhất thời ngừng lại. Lễ vật gì? Bạch Uyên thần bí cười cợt, món lễ vật này có chút đặc biệt, đợi lát nữa lại nói, ta đến phía sau núi là tìm đến sư tôn, nếu không ngươi trước tiên theo ta cùng đi nhìn một lần sư tôn. Hiểu Mộng trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Mà lúc này, một bóng người ở quang ảnh khúc xạ bên trong chậm rãi hiện lên. Ta đã đến rồi. Không cần Bạch Uyên cùng Hiểu Mộng tìm đến cửa, Bắc Minh Tử liền chủ động hiện thân, xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy Bắc Minh Tử, hai người đều được đệ tử lễ. Nhìn thấy sư tôn, hai người cũng đều không có quá kinh ngạc, toàn bộ phía sau núi đều là Bắc Minh Tử địa bàn, mới vừa hai người nói chuyện nên đều bị Bắc Minh Tử nghe được. Bắc Minh Tử khẽ gật đầu, nheo cặp mắt lại, sâu sắc nhìn Bạch Uyên một ánh mắt. Bạch Uyên trên người cái kia mang theo một tia huyền diệu khí tức hỗn nguyên thuộc tính nội lực, để Bắc Minh Tử đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Xem ra ngươi lần này đi Tân Trịnh cũng có thu hoạch không nhỏ. Bạch Uyên thấy mình biến hóa một ánh mắt liền bị Bắc Minh Tử nhìn thấu, gật đầu cười. Ta liền biết điểm ấy biến hóa tuyệt đối không gạt được sư tôn con mắt. Bắc Minh Tử nhẹ nhàng nuốt ve trong râu, luôn luôn nghiêm túc thận trọng hắn hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Ngươi này cũng không chỉ là một chút biến hóa. Hiểu Mộng ở một bên nghe hai người nói chuyện, có chút rơi vào trong sương ngủ, nàng một lúc nhìn về phía Bạch Uyên, một lúc nhìn về phía Bắc Minh Tử. Bạch Uyên cũng không có lại đả ách mê, tiện tay một phen, móc ra mấy bản thuần dương cung bí kíp. Ta khoảng thời gian này ở Tân Trịnh cũng hơi có kỳ ngộ, lĩnh ngộ một chút bí kíp. Từ khi có thuần dương đường sách sau khi, Bạch Uyên chủ tu công pháp đã sớm không phải hòa quang đồng trần, mà là thuần dương đường sách. Tuy rằng hòa quang đồng trần cũng là một môn đỉnh cấp tâm pháp, thế nhưng lẫn nhau so sánh thuần dương đường sách trên lệch vẫn còn có chút đại. Hán nguyên bản thông qua hòa quang đồng trần chờ đạo gia tâm pháp tu luyện đến nội lực cũng sớm đã đều bị chuyển hóa trở thành thiên đạo nội lực. Mà lần này trở lại đạo gia trước, hắn cũng đã nghĩ kỹ đem thuần dương đường sách bên trong ghi chép một ít võ công giao cho đạo gia, chuyển thụ đi ra ngoài. Đạo gia dưỡng dục hắn nhiều năm, xem như là nhà của hắn, bây giờ hắn có thành tựu, đương nhiên phải tặng lại đạo gia. Nhìn thấy Bạch Uyên lấy ra mấy bản chưa từng gặp bí kíp, trong lòng hắn hiểu rõ, tay phải nhẹ nhàng hút một cái, nhất quá mấy bản bí kíp, nắm tới tay nhìn lên xem. Nay vừa nhìn, Bắc Minh Tử ngay lập tức sẽ bị mặt trên nội dung hấp dẫn. Hiểu Mộng ở một bên nhìn thấy Bắc Minh Tử tựa hồ rất khiếp sợ dáng vẻ, cũng đưa cổ dài, nóng trông mong mỏi. Thế nhưng ở sư tôn trước mặt nàng không dám làm cản, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Bắc Minh Tử hơi hơi nhìn một chút mấy bản bí kíp nội dung, mặc dù là nội tâm hắn mạnh mẽ, cũng phí đi một phen công phu mới chấn định lại. Được lắm Tử Hà công, được lắm Thái Hư kiếm ý. Này hai môn công pháp đều có thể gọi được thế, nếu là đặt ở trên giang hồ, cũng là đủ để khai tông lập phái. Bắc Minh Tử mắt sáng như đuốc, vẹn vẹn là hơi hơi nhìn mấy lần, liền có thể phân biệt ra được những này bí kíp đến tột cùng có cỡ nào quý giá. Bạch Uyên nghe được Bắc Minh Tử đối với những này bí kíp đánh giá, cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Này hai quyển bí kíp vốn là một thế giới khác đạo môn đại phái thuần dương cung lập phái võ học, tuân theo đạo gia học thuyết, chú ý vạn pháp tự nhiên, thích làm gì thì làm. Bởi vậy Bắc Minh Tử đánh giá chỉ có thể nói là thích đáng. Này mấy bản bí kíp ta dự định để vào tâm trai bên trong, lấy cung các đệ tử tự do tu luyện, sư tôn nghĩ như thế nào? Bạch Uyên nhẹ như mây gió mà nói rằng, tựa hồ này mấy bản có thể gọi tuyệt thế bí kíp ở trong mắt hắn cũng không có cỡ nào quý giá như thế. Bắc Minh Tử sau khi nghe cũng không ngoài ý muốn, chỉ là gật đầu cười. Có thể, này mấy bản bí kíp nên vào tâm trai, có điều chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ, sư minh ngươi bây giờ còn đang bế quan, chuyện này ta sẽ triệu tập 6 đại trưởng lão để bọn họ đi làm. Những này bí kíp đều quá là quan trọng, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện hướng về tâm trai một nơi liền xong việc. Bạch Uyên cho đạo gia mang đến nhiều như vậy đỉnh cấp võ học, chuyện này bọn họ nhất định phải mượn cơ hội hào hào tuyên truyền một phen, không nói để thiên hạ đều biết, ít nhất cũng phải để thiên tông đệ tử thậm chí đạo gia đệ tử rõ ràng, Bạch Uyên đối với đạo gia lại lần nữa quyết làm ra cái gì cống hiến. Lần này bí kíp có thể so với lần trước Bạch Uyên viết ra cái kia một phần khí kinh trọng yếu hơn nhiều lắm, mà lẫn nhau so sánh đan dược loại hình đồ vật, vậy thì càng không cần phải nói. Đan dược, vũ khí đều có điều là ngoại vật, mà những này bí kíp chỉ cần tu luyện, vậy thì là đồ vật của chính mình. Bạch Uyên đối với Bắc Minh Tử quyết định không có dị nghị, có điều thừa cơ hội này đưa ra một cái nho nhỏ điều kiện. Sư tôn, ta nghĩ tại trên Thái Ất Sơn tuyển một nơi không người chỗ ở, xây dựng một tòa trang viên. Ở Phỉ Thúy Sơn trang ở qua vài ngày sau, hắn lại nhìn chính mình ở đạo gia trụ sở, thấy thế nào làm sao ghét bỏ. Cũng không phải là Bạch Uyên không chịu nhận mình đã ở hơn 10 năm khu nhà nhỏ, mà là Bạch Uyên hầu gái có sắp tới 200 người, nguyên lai khu nhà nhỏ tự nhiên là không tiện lắm. Bạch Uyên muốn đổi chỗ ở ý nghĩ cũng không phải lần này từ Tân Trịnh trở về mới có, mà là ở doanh chính lần kia đưa cho hắn một tòa phủ đệ sau khi thì có ý nghĩ như thế. Dù sao đại chính là được, nhiều chính là mỹ. Bắc Minh Tử nghe Bạch Uyên lời nói, hơi sưng sờ, sau đó nghĩ tới đây tiểu tử số đào hoa vượng đến có chút thái quá, người phụ nữ bên cạnh cũng là thật sự nhiều, muốn tu một cái rộng rãi một điểm trang viên dùng để ở lại cũng không thể chỉ trích nặng. Liên Bắc Minh Tử gật gật đầu, có thể, ta thay ngươi sư minh đáp ứng rồi, chính ngươi nhìn làm đi. Làm như vậy cũng được, Thái Ất cung kỳ thực còn có thể đếm tịnh một điểm. Bắc Minh Tử tự nhiên không có lý do gì không đáp ứng. Nghe được Bắc Minh Tử đồng ý, Bạch Uyên sắc mặt vui vẻ, liền chuẩn bị xin cáo lui, trở lại nhìn tuyển cái nơi nào tốt hơn. Hiểu Mộng thấy thế cũng mau mau hướng về Bắc Minh Tử xin cáo lui, sau đó đuổi theo Bạch Uyên rời đi. Nhìn hai người lúc rời đi dáng vẻ, Bắc Minh Tử cười lắc lắc đầu. Sau đó hắn mang theo Bạch Uyên lưu lại bí kíp trở lại rừng trúc nơi sâu xa, tiếp theo gọi vài con chim tước, để chúng nó đi cho 6 đại trưởng lão truyền tin, triệu tập bọn họ đến rừng trúc nơi sâu xa nghị sự. Mà một bên khác, Hiểu Mộng nhưng là theo Bạch Uyên trở lại hắn nơi ở dọc theo đường đi, Hiểu Mộng đều đang dò hỏi Bạch Uyên đến tuột cùng chuẩn bị cho chính mình lễ vật gì. Thế nhưng Bạch Uyên cũng chỉ là cười không nói, để Hiểu Mộng cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Mà vừa tiến vào trong sân, Hiểu Mộng liền phát hiện Ngưng Yên bọn người vây quanh một chiếc gương, ở nơi đó xem say sưa ngon lành. Các nàng đây là đang làm gì? Hiểu Mộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt tò mò tụ hợp tới. Tiếp đó, lật đổ nàng thế giới quan sự tình phát sinh, nàng lại nhìn thấy trong gương có gặp động tiểu nhân. Đây là vật gì? Hiểu Mộng lập tức bị cái này kỳ quái tấm gương hấp dẫn sự chú ý, mà Ngưng Yên mấy người cũng không thể không tạm dừng hạ xuống. Đây chính là một chiếc gương mà thôi. Bạch Uyên nhún vai một cái, cố ý nói như vậy. Ta mới không tin đây. Hoa Tuyết tỷ tỷ, đây là vật gì nhỉ? Hiểu Mộng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liền ôm lấy Tức Mặc Hoa Tuyết cánh tay, hướng về nó dò hỏi. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn Bạch Uyên lại đang đùa cợt hiểu ngộng, khẽ lắc đầu. Đây là vấn tâm kính, có thể nhìn thấy người sử dụng trong lòng suy nghĩ, thậm chí hiện ra tương ứng hình ảnh, mà mới vừa trong gương xuất hiện hình ảnh đều là sư minh ngươi sớm chứa đựng ở trong gương, vì lẽ đó cái gương này có thể để người ta nhìn thấy một ít đặc sắc cố sự. Tức Mặc Hoa Tuyết cười đơn giản giải thích hai câu. Hiểu ngộng như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm vấn tâm cảnh. Ngưng Yên nhìn thấy Hiểu Mộng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, liền làm chủ tướng vấn tâm kính cho mượn Hiểu Mộng vui lùa một chút. Hiểu Mộng là Bạch Uyên sư muội, cùng Bạch Uyên quan hệ tốt vô cùng, ở trong mắt các nàng cũng là cùng muội muội như thế. Chương 415, Diễm Phi, ta nghĩ mời ngài tắt thành ta cùng Bạch Uyên hôn sự. Chương 415, Diễm Phi, ta nghĩ mời ngài tắt thành ta cùng Bạch Uyên hôn sự. Hiểu Mộng bắt được vấn tâm kính sau khi cùng Ngưng Yên mọi người vừa bắt đầu phản ứng giống nhau như lúc. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng mới mẻ, lập tức liền chìm đắm ở trong gương bày ra cố sự bên trong, liền Bạch Uyên trước cùng nàng nói lễ vật đều bị nàng ném ra sau đầu. Mà Ngưng Yên mọi người thấy cảnh này đều sẽ tâm nở nụ cười, sau đó thu hồi ánh mắt, vẫn chưa đi bất kể nàng. Các nàng nhìn về phía Bạch Uyên, hướng về nó dò hỏi, sự tình đàm luận làm sao? Ngưng Yên bọn người biết Bạch Uyên đi vào tìm Bắc Minh Tử vì chuyện gì. Bạch Uyên cười khẽ gật đầu, tự nhiên là tất cả thuận lợi, chúng ta hiện tại có thể ở Thái Ức Sơn hất lên tuyển một nơi không người ở lại địa điểm để xây dựng trang viên. Nghe nói như thế, chúng nữ cũng không khỏi nhìn nhau, lộ ra một tia nụ cười vui mừng, cái kia quá tốt rồi. Tức Mặc Hoa Tuyết thậm chí có chút bách không kịp, chúng ta có phải hay không nên nhanh chóng bắt đầu quy hoạch? Tranh thủ trang viên sớm ngày hoàn công, chúng ta cũng thật sớm nhật rời vào nhà mới. Đây là tự nhiên, có điều đây chỉ là vấn đề nhỏ, Thái Ức Sơn lớn như vậy, thích hợp dùng để xây dựng trang viên địa phương khẳng định cũng không ít, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất hẳn là trang viên này nên làm sao tu. Bạch Uyên sử cằm, bắt đầu suy nghĩ lên. Đối với kiến trúc phương diện này, hắn là chưa có tiếp xúc qua, tuy rằng có Phỉ Thúy Sơn trang ví dụ ở trước, bọn họ hoàn toàn có thể mang Phỉ Thúy Sơn trang chạm khắc lại đây, thế nhưng Bạch Uyên muốn chính là độc nhất vô nhị trang viên, mà không phải phục chế đi ra. Bây giờ Bạch Uyên là có tiền, tuy rằng hắn cũng không phải là phải đem cái này trang viên kiến tạo nhiều lắm sao hùng vĩ, cỡ nào trắng lệ, thế nhưng cũng không cần thiết ở phương diện này làm cho nhiều tiết kiệm. Nên dùng tiền liền hoa, nếu là nhà mình, đó là đương nhiên là làm sao thoải mái làm sao đến. Ngưng Yên mọi người nghe xong cũng rồn rập nói ra chính mình đối với trang viên ý kiến. Mà ở các nàng thảo luận thời điểm, Bạch Uyên trong đầu đột nhiên né qua tên của một người. Công Thâu Cửu là đương đại Công Thâu gia gia chủ, Công Thâu gia tổ tiên chính là Công Thâu Ban, cùng Mặc gia như thế, Công Thâu gia người cũng đều rất am hiểu cơ quan thuật. Mà bởi vì lịch sử nguyên nhân, Công Thâu Ban từng bại bởi Mặc Tử, Công Thâu gia người vẫn không quá chịu phục. Mặc gia đem chính mình cơ quan thuật xưng là phi công cơ quan thuật, Công Thâu gia liền đem chính mình cơ quan thuật xưng là bá đạo cơ quan thuật, phản phất là mũi nhọn đấu với đao sắc, chính là muốn cùng Mặc gia đối nghịch như thế. Nhưng trên thực tế, Bạch Uyên nhưng là rất rõ ràng, phi công cơ quan thuật cũng được, bá đạo cơ quan thuật cũng được, nói cho cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Phát minh là chết, thế nhưng sử dụng phát minh người nhưng là hoạt. Huống chi, liền dường như Mặc gia cũng có rất nhiều sức sát thương cực mạnh cơ quan thú như thế, Công Thâu gia cũng không phải chỉ có thể chế tạo một ít dùng cho chiến tranh cơ quan tạo vật. Liên Bạch Uyên căn cứ một ít tư liệu biết, dường như tán, thớt đá loại hình sinh hoạt dụng cụ cũng là Công Thâu gia phát minh. Năm đó Công Thâu Ban ở bại bởi Mặc Tử sau khi, đúng là bình tĩnh lại, cũng phát minh rất nhiều có thể thuận tiện bách tính sinh hoạt đồ vật. Sau đó, Công Thâu Cửu cũng là trợ giúp Âm Dương gia kiến tạo Thật Lâu, thay thế Thần Đô Cửu Cung, trở thành Âm Dương gia tân trụ sở. Mà Bạch Uyên nhưng là biết Thật Lâu có cỡ nào thái quá, hoàn toàn chính là một tòa trên nước di động thành thị. Công Thâu Cửu đã có năng lực vì là Âm Dương gia thiết kế như vậy một chiếc thuyền lớn, cái kia Bạch Uyên tin tưởng, cho hắn thiết kế một cái dung hợp đạo gia đạo thuật trang viên, nên cũng không là vấn đề. Tinh tế suy tư một phen sau khi, Bạch Uyên là càng nghĩ càng cảm thấy đến việc này có thể được. Liền hắn đánh gãy mọi người thảo luận. Ta có một ý kiến. Ngưng Yên mọi người dừng lại, đều nhìn về Bạch Uyên, nói một chút coi. Ta nghĩ xin mời Công Thâu gia người hỗ trợ, kết hợp cơ quan thuật cùng đạo gia đạo thuật, kiến tạo tòa trang viên này. Nghe được Bạch Uyên nhắc lên Công Thâu gia, tất cả mọi người hơi sửng sốt một chút, sau đó các nàng suy nghĩ một chút, nếu là trong trang viên kết hợp cơ quan thuật cùng đạo gia pháp thuật, tựa hồ sẽ rất thú vị dáng vẻ. Có điều Ngưng Yên vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như có thể xin mời Công Thâu gia người ra tay, vậy dĩ nhiên là không sai, bất quá bọn hắn gặp đồng ý giúp đỡ sao? Thuyết phục Công Thâu gia hỗ trợ nên không phải việc khó gì. Bạch Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, gia hiệu này không là vấn đề. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi. Bây giờ thế nhân đều biết Mặc gia cơ quan thuật vô đối thiên hạ, mà Công Thâu gia lại bị ép một đầu. Bạch Uyên đồng ý tới cửa cầu viện lời nói, chờ trang viên xây xong, cũng coi như là cho Công Thâu gia miễn phí đánh một lần quảng cáo. Huống chi, Bạch Uyên lại không phải không trả thù lao. Thương lượng xong đem xây dựng trang viên sự tình xin nhờ cho Công Thâu gia sau khi, Bạch Uyên liền lập tức thư tín một phòng, khiến người ta cho Công Thâu gia gia chủ Công Thâu Cửu đưa đi. Mà một bên khác, Bác Minh Tử ở sau núi triệu tập Thiên Tông 6 đại trưởng lão, lấy ra Bạch Uyên lưu lại cái kia mấy bản võ học bí tịch, khiến 6 đại trưởng lão kinh hãi đến biến sắc. Biết được là Bạch Uyên cho, Thanh Ngư Tử bọn người không khỏi có chút cảm thán. Bạch Uyên sư đệ thực sự là ta đạo gia phúc tinh a. Những này bí kíp không thua gì ta đạo gia chí cao võ học. Bây giờ quan trọng nhất chính là đem bí kíp truyền xuống, bây giờ Xích Tùng Tử mới vừa bế quan, chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm đi. Thanh Ngư Tử mọi người nghe xong đều cùng nhau quay về Bắc Minh Tử chắp tay. Chúng ta xin nghe sư thúc chi mệnh. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Bắc Minh Tử ý tứ. Những này bí kíp chỉ là bày đặt vậy thì có cái gì dùng, tự nhiên là cần chuyển cho các đệ tử học tập mới có thể phát huy nó tác dụng. Thế nhưng những này bí kíp đều xem như là đỉnh cấp võ học, bọn họ cũng không thể một hơi đều chuyển xuống, để ai cũng có thể học. Quá trình này liền cần tiến lên dần dần, trong đó độ cũng cần chính bọn hắn đi nắm. Có điều ở đem những này bí kíp truyền xuống trước, bọn họ nhất định phải chính mình trước tiên tu luyện một phen, không phải vậy đến thời điểm giáo đệ tử cũng không biết làm sao giáo, vậy thì có chút lúng túng. Thời gian ở trong lúc lơ đãng đội vã trôi qua, Hiểu Mộng ở Bạch Uyên nơi này đợi một cái buổi chiều, ôm mặt kia vấn tâm kính có thể nói là yêu thích không buông tay. Mãi đến tận mặt trời sắp xuống núi, đều chuẩn bị ăn cơm tối. Bạch Uyên thấy Hiểu Mộng còn chìm đắm ở trong đó, tức giận đem vấn tâm kính cho lấy đi. Ta còn chưa xem xong đây. Hiểu Mộng còn có chút lưu luyến không muốn, nhìn chằm chằm Bạch Uyên trong tay tấm gương. Hiểu Mộng, ngươi này đều nhìn một cái buổi chiều, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bạch Uyên nhẹ nhàng gõ gõ Hiểu Mộng đầu. Này vấn tâm trong gương cố sự tuy rằng đặc sắc, thế nhưng ngươi nếu là quá mức mê mội trong đó, vậy ta sau đó nhưng là sẽ không lại cho ngươi mượn nhìn. Hiểu Mộng bây giờ chính ở vào tu luyện tốt nhất tuổi tác, nếu là bởi vậy hoang phế tu luyện, Bạch Uyên cảm thấy thôi, Bác Minh Tử e sợ có thể từ trong rừng trúc đi ra tận hắn một trận. Hiểu Mộng cũng ý thức được biểu hiện của chính mình là có chút không tốt lắm, gãi gãi gò má, túi đầu không nói lời nào. Một bên Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn thấy Hiểu Mộng bộ dáng này không khỏi tiến lên cười xoa xoa đầu của nàng. Được rồi, ăn cơm trước đi. Vật này cũng sẽ không chạy, chờ ngươi sau đó muốn nhìn trở lại xem, chỉ cần ngươi không làm lỡ chính sự, sư minh ngươi nhất định sẽ đồng ý cho ngươi một chơi. Nghe nói như thế, Hiểu Mộng cũng gật gật đầu. Theo Bạch Uyên mọi người đồng thời ăn xong cơm tối, Hiểu Mộng mới nhớ tới đến mình trước theo Bạch Uyên lại đây, nhưng là vì hắn nói lấy vật. Liên nàng mau mau hướng về Bạch Uyên đòi hỏi lên. Bạch Uyên thấy thế cố ý trêu ghẹo lên Hiểu Mộng đến. Ta còn tưởng rằng ngươi là không muốn lễ vật đây. Hiểu Mộng vừa nghe, biết Bạch Uyên là ở đề nàng buổi chiều đều mê mội với vấn tâm kính sự tình, cũng cảm giác khuôn mặt có chút tỏa nhiệt. Này không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thú vị đồ vật sao? Ta bảo đảm sau đó chắc chắn sẽ không còn như vậy. Hiểu Mộng lúc này chạy đến Bạch Uyên phía sau, cho hắn nện lên vai, hiến ân cần. Bạch Uyên cười lắc lắc đầu, tiện tay một phen, lấy ra một bình đan dược. Bình đan dược này là ta ở Tân Trịnh khoảng thời gian này làm ra đến đan dược mới, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt cực lớn, ngươi đừng nha lập tức đều ăn, một tháng dùng một hạt là được. Hiểu Mộng mau mau cười tiếp nhận Bạch Uyên trong tay đan dược. Nàng nhưng là biết Bạch Uyên đan dược có bao nhiêu quý giá. Bây giờ Thiên Tông tụ linh đan sản lượng tuy rằng tới, thế nhưng cũng chỉ là đủ. Mặc dù nàng đối phận là cùng Xích Tùng Tử mọi người một cấp bậc, có thể nàng mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận lấy đến một bình tụ linh đan. Muốn càng nhiều, vậy thì cần tự mình nghĩ biện pháp. Tuy rằng có thể làm đệ tử môn cung cấp càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, càng nhiều tài nguyên tu luyện. Thế nhưng Thiên Tông cũng không thể cùng làm từ thiện như thế, cái gì đều dựa vào miễn phí phân phát. Nói như vậy, coi như Thiên Tông của cải như thế nào đi nữa thâm hậu, cũng luôn có phá sạch một ngày. Mặt khác như vậy cũng không phù hợp Xích Tùng Tử mọi người lý niệm, bọn họ cũng không phải Thiên Tông đệ tử bảo mẫu. Vì lẽ đó vì tốt phát triển, rất lớn một phần tài nguyên là cần các đệ tử tự mình nghĩ biện pháp tranh thủ. Hoàn thành các trưởng lão ban phát một ít nhiệm vụ, dùng chính mình cống hiến đi đổi lấy. Liên tỷ như đi dò xét tông môn trụ sở, trông coi môn phái cấm địa, đào tạo linh thảo linh dược các loại, cũng là có thể thu được khen thưởng. Mà Hiểu Mộng có thể làm sự tình cũng không nhiều. Nàng bình thường tu luyện sử dụng đan dược, kỳ thực phần lớn vẫn là Bạch Uyên cho. Vậy cũng là cái khác Thiên Tông đệ tử không có đãi ngộ đi. Cầm bình đan dược này, Hiểu Mộng không thể chờ đợi được nữa mà liền mở ra đổ ra một hạt. Đây là một hạt đỏ như màu máu đan dược, mùi thuốc nội liễm, đặt ở mũi trước cũng người không thấy một điểm mùi vị. Hiểu Mộng tò mò hỏi một câu, đây là cái gì đan dược? Long huyết thánh đan. Tên gọi: Long huyết thánh đan, tử, dòng, máu rồng tối thể, lam, huyết thống thăng hoa, tử, máu rồng tối thể. Viên thuốc này rất lớn bảo lưu long huyết quả dược lực, đang uống sau khi một quãng thời gian bên trong cũng có thể kéo dài đưa đến rèn luyện thân thể hiệu quả, tăng lên tố chất thân thể đồng thời, còn có thể kéo dài tuổi thọ, quá trình ôn hòa mà không có bất kỳ thống khổ. Huyết thống thăng hoa, viên thuốc này có thể làm cho người dùng huyết mạch phát sinh trình độ nhất định lột xác thăng hoa, mặc dù không cách nào thu được lòng chi huyết mạch, thế nhưng là có thể tăng lên cực lớn người dùng khắp mọi mặt tiềm năng, cuối cùng thậm chí có thể làm cho người đột phá phàm nhân cực hạn. Này Long huyết thánh đan là lấy long huyết quả làm chủ yếu vật liệu, phụ chi lấy tụ linh thảo, cỏ linh lung, an thần thảo chờ quý giá linh dược luyện chế mà thành đan dược mới, nó có thể so với mặt khác một loại linh huyết đan mạnh hơn nhiều lắm. Bạch Tuyên đem hiệu quả đơn giản giảng giải một hồi. Hiểu Ngộ nghe xong, kinh ngạc há to miệng. Chuyện này sẽ không phải là thật sự máu rồng luyện chế đan dược chứ? Chẳng lẽ sư minh ngươi lần này đi Tân Trịnh còn giết của bò? Mọi người nghe được Hiểu Mộng lời nói, đều bị nàng chọc cười nở nụ cười. Ngươi đây nhưng là có chút đánh giá cao ta, Luca là trong truyền thuyết sinh vật, ta có thể không lớn như vậy bản lĩnh giết của bò. Bạch Uyên cũng là cười lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn đã đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, thế nhưng thần Luca là lúc trước trợ giúp hoàng đế chiến thắng Sibiu đỉnh cấp đại lao, Bạch Uyên đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn rất có mấy. Hiểu Mộng cũng ý thức được chính mình hỏi một cái có chút ngu xuẩn vấn đề, gãi gãi đầu, không còn đi xoắn xuýt những thứ này. Bắt được chỗ tốt, Hiểu Mộng nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, liền không nữa quấy rối Bạch Tuyên mọi người nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Cùng lúc đó, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng đã trở lại Âm Dương gia ở Hàm Dương trụ sở. Đông Hoàng Thái Nhất biết hai người dọc theo con đường này là theo Bạch Tuyên đồng thời trở về, vì lẽ đó liền sớm mang theo Đại Thiếu Ti mệnh đến rồi Hàm Dương chờ đợi. Vừa thấy được Đông Hoàng Thái Nhất, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó đem ba cái hộp đồng lấy ra. Lần này ba tấn chi hành, chúng ta không phụ nhờ bà, thành công thu hồi Hàn Triệu Ngụy Tam Quốc hộp đồng. Đông Hoàng Thái Nhất áo bào đen nhẹ nhàng dương lên, một luồng sức hút truyền đến, ba cái hộp đồng bị hắn trực tiếp hút đi. Hắn tinh tế đánh giá một phen, sau đó đem hộp đồng cất đi. Lần này các ngươi nhiệm vụ hoàn thành không sai, cực khổ rồi. Chúng ta vào lần này nhiệm vụ ở trong suất lực rất ít, nếu như không có Bạch Uyên giúp đỡ, kiên quyết không thể cầm lại này ba cái hộp đồng. Nguyệt Thần rất là bằng phẳng, thừa nhận chính mình không đủ. Diễm Phi cũng gật gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn hai người vì là Bạch Uyên thành công, trong lòng cảm giác hai người thái độ tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Có điều hắn vẫn chưa để ở trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Qua một thời gian ngắn, ta thì sẽ tự mình tới cửa, hướng về Bạch Uyên nói cảm ơn. Lúc này, Diễm Phi do dự một chút, tựa hồ là đang suy tư cái gì, có chút muốn nói lại thôi. Đông Hoàng Thái Nhất chú ý tới Diễm Phi biểu hiện, quay về nàng nói rằng, Đông Quân còn có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Diễm Phi hít sâu một hơi, đứng ra quay về Đông Hoàng Thái Nhất khẽ không người. Đông Hoàng đại nhân, ta nghĩ mời ngài tác thành ta cùng Bạch Uyên hôn sự. Lời này vừa nói ra, đứng ở Diễm Phi bên người Nguyệt Thần cũng không khỏi trợn to hai mắt. Vẻ mặt của nàng phảng phất đang nói, ngươi lúc nào cùng Bạch Uyên đến đàm hôn luận gà mức độ? Chúng ta mỗi ngày cùng nhau, ta làm sao không biết? Đông Hoàng Thái Nhất cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ đến Diễm Phi lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Mà đại tư mệnh nhưng là cúi đầu, không dám nói trên bảo, thế nhưng nó khỏe miệng ý cười nhưng là khó có thể che giấu, phảng phất là ăn dưa còn chúng ăn được một cái đại qua lúc tâm tình. Chỉ có luôn luôn không lộ vẻ gì ba không thiếu nữ thiếu ti mệnh biểu hiện hầu như không có gợn sóng, chỉ là nhìn một chút Diễm Phi. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng, nếu là hai người các ngươi tình cùng vui vẻ, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Diễm Phi có thể gả cho Bạch Uyên, để Âm Dương gia cùng Bạch Uyên thông gia, vốn là Đông Hoàng Thái Nhất kết quả mong muốn, bây giờ Diễm Phi chủ động nói ra, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đồng dạng, hắn cũng biết, Bạch Uyên bên kia biết được tin tức này lời nói, cũng sẽ không từ chối. Tên tiểu tử kia nhưng là sáng sớm liền nhìn chằm chằm hắn Âm Dương gia hai vị cao quý nhất nữ tử. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất đồng ý, Diễm Phi nhất thời lộ ra một vẻ ý cười. Mà Nguyệt Thần nhưng là không khỏi siết chặt dấu ở tay áo dưới năm đấm, chẳng biết vì sao, nàng cảm giác rất không thoải mái. Nhưng lập tức nàng liền bị chính mình nội tâm ý nghĩ bị dọa cho phát sợ. Nguyệt Thần ánh mắt cực kỳ phức tạp, cuối cùng mãi đến tận Đông Hoàng Thái Nhất mang theo hộp đồng rời đi, cũng không có nói một câu. Chương 416, 10 vạn mảnh vỡ đổi màu đỏ ròng, kiếm bộn rồi chương 416, 10 vạn mảnh vỡ đổi màu đỏ ròng, kiếm bộn rồi Đông Hoàng Thái Nhất sau khi rời đi, đại tư mệnh cùng thiếu ti mệnh hướng về Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đi tới. Xem ra chúng ta muốn sớm chúc mừng Đông Quân đại nhân. Đại tư mệnh đối với Diễm Phi cười cợt. Nói thật, mới vừa Đông Hoàng Thái Nhất gặp đáp ứng Diễm Phi cùng Bạch Uyên hôn sự, đại tư mệnh cũng là kinh ngạc không được. Tuy rằng Âm Dương gia cũng sẽ không cấm chỉ đệ tử hôn phối, thế nhưng cơ bản đều là nội bộ tiêu hóa. Liên dường như đương nhiệm tương quân giống như tương phu nhân. Hơn nữa trên thực tế, Âm Dương gia chân chính có hôn phối người cực nhỏ. Bởi vì Âm Dương gia cạnh tranh phi thường kịch liệt, nội bộ đệ tử quan hệ cũng không phải rất tốt, hơn nữa trên căn bản đều một lòng tu luyện, tranh thủ trèo lên trên, để cao mình ở Âm Dương gia địa vị, lấy này thu được càng nhiều sinh hoạt tài nguyên, cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Đặc biệt Âm Dương gia nữ đệ tử, vì thu được càng cao hơn địa vị càng là cạnh tranh kịch liệt, đương nhiên sẽ không có tâm sự lo lắng cái gì chuyện đại sự cả đời. Như là Diễm Phi như vậy địa vị cao quý nữ tử, Đông Hoàng Thái Nhất lại sẽ đồng ý nàng gả ra ngoài, đôi kia Âm Dương gia tới nói càng là đầu một lần. Nghe được đại tư mệnh chúc mừng nói như vậy, Diễm Phi vừa định nói cảm ơn, lúc này Nguyệt Thần nhưng là nói trên bảo. Bây giờ chuyện này có thể thành hay không e sợ vẫn là một cái ẩn số, mặc dù Đông Quân đại nhân đồng ý gả, vậy người ta Bạch Uyên đồng ý cưới sao? Nếu là đến cuối cùng chỉ là Đông Quân đại nhân mong muốn đơn phương, vậy chẳng phải là muốn người trong thiên hạ xem chúng ta Âm Dương gia chuyện cười? Lời nói này trực tiếp để bầu không khí lạnh nhạt hạ xuống. Nguyệt Thần lời nói mặc dù có chút dội nước lã, thế nhưng là cũng rất thực tế. Diễm Phi là Âm Dương gia Đông Quân, địa vị bất phàm, nếu là bị người từ chối cái kia trên mặt cũng sẽ rất khó coi. Thế nhưng nghe nói như thế, Diễm Phi nhưng là khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng liếc Nguyệt Thần một ánh mắt. Vậy thì không nhọc ngươi bận tâm, ta đối với mình vẫn rất có tự tin. Nói xong, Diễm Phi cũng mặc kệ Nguyệt Thần phản ứng gì, bước bước tiến trực tiếp rời đi. Nguyệt Thần nhìn chằm chằm Diễm Phi bóng lưng, dấu ở lụa mỏng bên dưới hai con mắt màu tím hơi híp lại, cả người khí chàng đều có vẻ hơi lạnh. Đại tư mệnh rụt cổ một cái, không dám thở mạnh, nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Giờ khắc này nàng có chút hối hận tiến lên tiếp lời. Ở Âm Dương gia, nàng nên tính là tối gặp nghe lời đoán ý người, hiện tại Nguyệt Thần cùng Diễm Phi trong lúc đó bầu không khí hiển nhiên có gì đó không đúng, nàng nếu như bị cuốn vào, vậy thì đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo. Mà đứng ở bên người nàng thiếu ti mệnh nhưng là không phản ứng chút nào, lại như là cái gì đều không nghe như thế. Nhìn thiếu ti mệnh cái kia một mặt lãnh đạm dáng vẻ, đại tư mệnh đều có chút cảm thán. Vào lúc này chính mình nếu có thể giống như thiếu ti mệnh là tốt rồi. Mà ngay ở đại tư mệnh cảm thán thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lại đột nhiên truyền vào trong thái của nàng. Đại tư mệnh nghe được Đông Hoàng Thái Nhất đang gọi chính mình, nhất thời tìm tới cơ hội, quay về Nguyệt Thần chắp tay. Đông Hoàng đại nhân tìm ta, nói vậy là có nhiệm vụ gì, thuộc hạ trước hết quá khứ. Nguyệt Thần nghe xong phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu một cái. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn đại tư mệnh rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút thâm thúy. Sau một canh giờ, đại tư mệnh từ Đông Hoàng Thái Nhất nơi đó đi ra, nhìn thấy Nguyệt Thần lại liền đứng ở cửa chờ, nhất thời sửng sốt một chút. Nguyệt Thần đại nhân. Đại tư mệnh mau mau hành lễ. Nguyệt Thần khẽ gật đầu. Mới vừa Đông Hoàng đại nhân tìm ngươi vì chuyện gì? Là có cái gì quan trọng nhiệm vụ sao? Đại tư mệnh nghe được Nguyệt Thần lời nói, trong lòng căng thẳng. Nguyên lai Nguyệt Thần không phải tìm đến Đông Hoàng đại nhân, mà là cố ý đang chờ mình sao? Đại tư mệnh trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nàng do dự một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu. Đông Hoàng đại nhân chỉ là để ta đi Thái Ức Sơn cho Bạch Uyên đưa một phong tin. Ồ. Nguyệt Thần nghe vậy, sắc mặt hơi một lạnh, xem ra Đông Hoàng đại nhân đối với Đông Quân hôn sự thực sự là rất để bụng a. Đại Tư Mệnh không dám nói tiếp, túi đầu giữ yên lặng. Nguyệt Thần cũng không có đi quản Đại Tư Mệnh, quay về nàng khoát tay áo một cái, sau đó liền đi gặp mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất chính nâng một viên kỳ dị quả cầu thủy tinh, tựa hồ là ở bói toán cái gì. Đột nhiên liền nghe đến Nguyệt Thần ở bên ngoài cầu kiến âm thanh. Vẫn là đến rồi. Đông Hoàng Thái Nhất hơi thở dài, đáp lại một tiếng, tiến vào. Nguyệt Thần chân thành đi tới, quay về Đông Hoàng Thái Nhất hành lễ. Nguyệt Thần, ngươi có chuyện gì? Đông Hoàng đại nhân, Đông Quân hôn sự có hay không nên thận trọng cân nhắc. Bạch Tuyên bên người nữ tử vốn là không ít, mà Đông Quân thân phận cao quý, nếu là gả cho hắn, e sợ không quá thỏa đáng. Nguyệt Thần một bộ vì là Diễm Phi suy nghĩ dáng vẻ, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất khuyên. Nàng cảm thấy thôi, Đông Hoàng Thái Nhất đáp ứng này chuyện hôn sự tựa hồ đáp ứng quá nhanh, trọng yếu như vậy sự tình, không nên luôn mãi cân nhắc sao? Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất nhưng nhìn thấu Nguyệt Thần nội tâm chân chính ý nghĩ, không khỏi thở dài. Đông Quân thân phận tuy rằng cao quý, thế nhưng Bạch Tuyên cũng không phải phàm nhân, đương nhiên, nàng cũng không thể thành tiểu thiếp thất gả đi, vì lẽ đó cũng sẽ không có tổn thân phận của nàng. Việc này đối với nàng, đối với Âm Dương gia đều là có lợi mà vô hại, ta đương nhiên sẽ không phản đối, còn có thể cực lực thúc đẩy việc này. Đông Hoàng Thái Nhất rất trực tiếp địa hướng về Nguyệt Thần cho thấy chính mình thái độ. Này chuyện hôn sự hiển nhiên là định ra đến rồi. Nguyệt Thần kinh ngạc có chút nói không ra lời. Nàng nghĩ đến trước Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ ngay ở vô tình hay cố ý làm cho nàng cùng Diễm Phi đến gần Bạch Tuyên, nhiều cùng Bạch Tuyên tiếp xúc, hay là Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã có cùng Bạch Tuyên thông gia tâm tư. Nguyệt Thần siết chặt hai tay, vẫn là muốn dãy dụa một hồi, nhưng là Bạch Tuyên bên kia, Bạch Tuyên sẽ đồng ý này chuyện hôn sự. Đông Hoàng Thái Nhất không chờ Nguyệt Thần nói xong, liền nói cho nàng kết quả. Nguyệt Thần nhất thời trừng lớn hai mắt, giờ khắc này nàng thật giống đã rõ ràng cái gì. Nguyệt Thần nhẹ nhàng cắn cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở chỗ cao Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng đại nhân, có phải là ngươi rất sớm đã làm tốt để ta cùng Đông Quân ở trong một cái nào đó người gả cho Bạch Tuyên dự định? Tuy rằng nàng trước thì có suy đoán, nhưng này vẫn là nàng lần thứ nhất như vậy trực tiếp. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặt một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia nếu là ngày hôm nay đưa ra phải gả cho Bạch Tuyên người là ta, Đông Hoàng đại nhân cũng sẽ đáp ứng sao? Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất không chút do dự trả lời, Nguyệt Thần đã chiếm được mình muốn đáp án. Giờ khắc này tâm tình của nàng phi thường phức tạp. Cuối cùng Nguyệt Thần quay về Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay, trực tiếp xin cáo lui. Nàng cần trở lại một người yên lặng một chút. Đông Hoàng Thái Nhất đem Nguyệt Thần biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng là không nói một lời. Hắn biết rõ, lúc này Nguyệt Thần còn chưa nhìn rõ ràng nội tâm của chính mình ý nghĩ, thế nhưng giờ khắc này một ít biểu hiện cũng đủ để giải thích vấn đề. Hắn tin tưởng Nguyệt Thần rất nhanh sẽ có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ có điều Nguyệt Thần gặp lựa chọn thế nào, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là không cách nào dự đoán. Mà Nguyệt Thần từ Đông Hoàng Thái Nhất nơi đó sau khi trở về, liền trực tiếp bế quan, nói là bế quan, trên thực tế chính là không muốn gặp bất luận người nào, chỉ muốn chính mình hào hào yên lặng một chút. Tần quốc cảnh nội, Tần Sở biên cảnh, một mảnh trong rừng núi, có một tòa không đáng chú ý thôn trang. Công Thâu gia người liền sinh sống ở này. Nó tổ tiên Công Thâu Ban là lỗ quốc người, sau đó nhờ bà Sở Vương, thế nhưng bởi vì mặc tử duyên cớ, cuối cùng lại rời đi Sở quốc. Một tên đạo gia đệ tử phục Bạch Huyền chi mệnh đến đây tìm kiếm Công Thâu Cửu, trải qua một phen tìm hiểu mới tìm được nơi này đến. Tiến vào làng, hắn liền trực tiếp giải thích ý đồ đến. Công Thâu gia con cháu nghe được là đạo gia Thiên Tông người tới chơi, cũng mau mau đi thông báo gia chủ. Chính đang trong ngọn núi nghiên cứu cơ quan thuật Công Thâu Cửu nghe được hạ nhân đến báo, cũng là lập tức liền thả tay xuống bên trong sự tình, chạy tới. Đạo gia đệ tử lại thấy đến Công Thâu Cửu thời điểm, đều hơi sững sờ. Bởi vì Công Thâu Cửu tay trái cùng hai chân lại là dùng cơ quan thay thế, chưa từng gặp tình huống như thế, đạo gia đệ tử tự nhiên cảm giác rất kinh ngạc. Thế nhưng lập tức hắn ý thức được chính mình ánh mắt có chút không lễ phép, mau mau cúi đầu, thi lễ một cái. Công Thâu Cửu cũng không phải quan tâm người khác cái nhìn, nhìn chằm chằm tên này đạo gia đệ tử đánh giá một hồi. Ngươi là đạo gia Thiên Tông đệ tử? Không sai, tại hạ phụng sư thúc Bạch Uyên chi mệnh truyền đến để cho Công Thâu gia chủ đưa một phong tin. Nói, hắn lấy ra một phong thư tín, đưa cho Công Thâu Cửu. Công Thâu Cửu nghe được là Bạch Uyên cho mình thư tín, trong lòng có chút nghi hoặc. Bạch Uyên đại danh mặc dù là hắn không thế nào ra ngoài, cũng đồng dạng nghe qua. Đạo gia Bắc Minh đại sư đệ tử, thực lực cao cường, cùng Tần Vương doanh chính tựa hồ giao tình không cạn. Thế nhưng hắn cùng Bạch Uyên vốn không quen biết, làm sao sẽ đột nhiên cho mình ký tin? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Công Thâu Cửu vẫn là tiếp nhận thư tín, mở ra tinh tế kiểm tra. Thư tín nội dung cũng không dài, Bạch Tuyên đơn giản sáng tỏ địa giải thích mục đích của chính mình, muốn xin hắn đi xây dựng một tòa tập đạo gia đạo thuật cùng cơ quan thuật đại thành trang viên, trong đó còn ưng thuận mấy cái chỗ tốt. Tình huống cụ thể, mời hắn đi Thái Ất Sơn gặp mặt nói chuyện. Ha ha ha, không nghĩ đến Bạch Tuyên đại sư lại coi trọng như thế ta cơ quan thuật, phái người mời, lão phu kia lại có thể nào từ chối? Chính là, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Tuy rằng này còn nói không lên là chi kỷ, thế nhưng Bạch Tuyên cũng có thể xưng tụng là Công Thâu Cửu bá nhạc. Bởi vậy, chỉ là hơi hơi do dự một chút, Công Thâu Cửu liền lập tức làm ra quyết định, quay về những người khác phất phất tay. Đi, cho ta thu thập một hồi hành lễ, ta muốn đi Thái Ất Sơn tự mình bái phòng Bạch Tuyên đại sư. Cùng ngày, Công Thâu Cửu an vị lên xe ngựa, chạy tới Thái Ất Sơn. Mà cùng lúc đó, cách xa ở Thái Ất Sơn Bạch Tuyên cũng đang làm một việc lớn. Thái Ất Sơn phía sau núi, Bạch Tuyên đặc biệt chọn một cái rời xa Thái Ất cung địa phương, để Vân Tịch mọi người ở phụ cận bảo vệ. Mà hắn nhưng là mang theo Ngưng Yên mọi người, chuẩn bị nhìn Hòa Thị Bích cùng Tùy Hầu Châu còn có bí mật gì. Hắn lấy ra khác biệt chí bảo, đặt ở cùng một chỗ nhìn hồi lâu, vẫn là tìm không tới làm sao kích hoạt hai cái bảo vật sức mạnh thực sự. Bây giờ nên làm gì? Ngưng Yên nhìn hai cái bảo bối, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Quần Anh tụ hội. Quần Anh tụ hội. Bạch Tuyên tinh tế suy nghĩ một chút hệ thống cho mình nhắc nhở. Làm sao mới xem như là Quần Anh tụ hội? Chẳng lẽ là phải đem trong đó lực lượng tinh thần cùng thần long chi lực điều động lên, xen lẫn trong đồng thời sao? Làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Nghe được Bạch Uyên lời nói, Ngưng Yên bọn người có chút lo lắng. Tuy rằng các nàng cũng sẽ mượn Hỏa Thị Bích ở trong lực lượng tinh thần tu luyện, thế nhưng cái kia đều là vô cùng cẩn thận, mỗi lần cũng chỉ dám điều động một điểm lực lượng tinh thần. Bạch Uyên cũng rõ ràng các nàng lo lắng là cái gì. Này hai cổ sức mạnh đều rất mạnh mẽ, nếu là mất khống chế, này sẽ là một hồi tai nạn. Tuy rằng ở đây có ba cái thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, nhưng bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể khống chế lại này hai cổ năng lượng mạnh mẽ. Bởi vậy Bạch Uyên cũng do dự một chút, từ bỏ ý nghĩ này là có chút quá mạo hiểm. Hắn cũng không muốn đến thời điểm trực tiếp đem Thái Ất sơn nổ. Suy nghĩ luôn mãi, Bạch Uyên vẫn là quyết định hỏi một chút vẫn không có động tĩnh hệ thống. Xuân Thu hai bảo đến tuột cùng phải như thế nào quần anh tụ hội? Muốn quần anh tụ hội, xin mời thanh toán 10 vạn mảnh vỡ, hệ thống không dối trên lừa dưới, trực tiếp một bước đúng chỗ, giúp ngươi giải quyết sở hữu vấn đề, bảo đảm không có nỗi lo về sau. Nay không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi liền cho Bạch Uyên sợ rồi. 10 vạn mảnh vỡ, hắn hiện tại tự nhiên là có. Lần này đi Tân Trịnh, hắn kiếm được đầy đủ hơn 10 vạn dòng mảnh vỡ, đại đa số đều là bởi vì cái kia Thiên Kim tán tấn hoàn phục lai chúc phúc khen thưởng. Đây chính là đầy đủ hắn đem một cái màu tím dòng thăng cấp làm màu vàng dòng số lượng. Bởi vì chính mình cũng không có cái gì cần gấp thăng cấp dòng, bởi vậy hắn liền vẫn tồn vô dụng. Kết quả hệ thống này vừa mở miệng liền muốn 10 vạn mảnh vỡ. Có điều tuy rằng hệ thống chào giá cao, thế nhưng Bạch Uyên nhưng sẽ không hoài nghi này cao tiêu tốn mang đến cao báo lại. Có thể làm cho hắn tiêu tốn 10 vạn mảnh vỡ, vậy thì giải thích hai món chí bảo này ẩn chứa sức mạnh giá trị tuyệt đối nổi cái giá này. Bạch Uyên cắn răng, không phải là 10 vạn mảnh vỡ sao? Hoa. Hắn ở trong lòng mệnh lệnh hệ thống giải phóng hai cái bảo vật. 10 vạn mảnh vỡ trong nháy mắt bị hệ thống cấu trừ, tiếp theo Bạch Uyên trong tay liền hiện lên một cái màu trắng tinh quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng phân hóa thành hai tia sáng tuyến, phân biệt bao phủ Hỏa Thị Bích cùng Tùy Hầu Châu. Hai cái chí bảo trong nháy mắt phảng phất chịu đến cái gì kích thích, nội giữa không trùng, tỏa ra càng thêm hào quang lóng ánh, mặc dù là ban ngày, cũng như thế vô cùng chói mắt. Chuyện này, phu quân, ngươi làm cái gì? Ngưng Yên mọi người thấy cảnh này, cũng không khỏi che miệng nhỏ kinh ngạc tốt lên. Bạch Uyên trong lòng cũng rất kinh ngạc, thế nhưng càng nhiều chính là chờ mong. Hắn quay về chúng nữ khoát tay áo một cái, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Hoa Thị Bích cùng Tùy Hầu Châu bên trong năng lượng vẫn chưa mất khống chế, rất nhanh, hai cái chí bảo ánh sáng có thu lại. Tùy Hầu Châu quay về Hoa Thị Bích một đạo long hình năng lượng, va chạm tại trên Hoa Thị Bích, lại hình thành một nguồn sóng năng lượng văn. Gợn sóng trên không trung mơ hồ hình thành một cánh cửa. Mọi người đều là sửng sở, Bạch Uyên do dự một chút, quyết định đi vào tìm đòi. Xuyên qua đạo này đặc thù môn hộ, Bạch Uyên phát hiện mình tiến vào một mảnh thế giới xa lạ. Mà trong đầu của hắn cũng hiện lên liên quan với vùng thế giới này tin tức. Phá nát ngôi sao, hồng, đây là một cái phá nát ngôi sao thế giới. Hỏa Thị Bích bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần, trên thực tế chính là thế giới này ẩn chứa sức mạnh, tuy rằng bởi vì một số nguyên nhân đã phá nát, thế nhưng bên trong thế giới này vẫn như cũ có lượng lớn sinh vật vẫn chưa tiêu vong, còn có thức tỉnh khả năng. Nhìn thế giới này tin tức, Bạch Uyên biết, chính mình này 10 vạn kim hoa quá đáng giá. Hắn này 10 vạn mảnh vỡ vốn là chỉ trị giá một cái màu vàng ròng, thế nhưng hiện tại nhưng là có thể đổi lấy một cái phẩm chất vì là màu đỏ phá nát ngôi sao thế giới. Mà màu đỏ ròng nhưng là so với màu vàng ròng còn cao cấp hơn ròng. Ở hệ thống quy tắc bên trong, màu đỏ ròng cũng không phải đơn thuần thông qua mảnh vỡ liền có thể thăng cấp được. Nói cách khác, coi như cho Bạch Uyên 1 triệu mảnh vỡ, hắn cũng không cách nào thăng cấp ra một cái màu đỏ ròng. Theo Bạch Uyên đồng thời tiến vào môn hộ, Ngưng Yên mọi người giờ khắc này cũng có chút há hốc mồm. Các nàng không giống Bạch Uyên được thế giới này tin tức, nhưng nhìn cách đó không xa cái kia chưa từng gặp sinh vật, cũng ý thức được này cũng không phải một cái phổ thông thế giới. Chương 417, tái hiện thần bao hàm thiên tinh, hệ thống hậu mai phục vụ. Chương 417, tái hiện thần bao hàm thiên tinh, hệ thống hậu mai phục vụ. Đây chính là Hỏa Thị Bích sau lưng ẩn giấu bí mật sao? Ngưng Yên đi lên trước kéo Bạch Uyên tay, cảm giác chấn động vô cùng. Tuế tinh chi tinh, rơi với kinh sơn, hóa mà vì là ngọc, nơi này chính là cái kia viên ngã xuống ngôi sao. Bạch Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng chúng nữ giải thích một hồi. Nghe được các nàng là ở một ngôi sao bên trên, chúng nữ đều có vẻ hơi kinh ngạc. Bạch Uyên mang theo Ngưng Yên mọi người tản ra đến, chuẩn bị nhìn khắp nơi xem, dù sao cũng là một cái thế giới mới, tự nhiên sẽ làm cho người ta mang đến vô hạn mơ màng. Thế nhưng mọi người ở đây rời đi môn hộ một khoảng cách sau khi, lại phát hiện mình bắt đầu sản sinh một loại cảm giác vô lực. Xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác mình nội lực đang nhanh chóng trôi đi. Ta cũng là. Không chỉ là nội lực trôi đi, ta còn cảm giác thấy hơi thở không lên khí. Mọi người dồn dập cảm giác được không đúng. Bạch Uyên cũng đồng dạng nặn nặn bàn tay, có thể nhận ra được, tuy rằng trong cơ thể hắn nội lực trôi đi tốc độ rất chậm, thế nhưng nó xác thực là ở trôi đi. Mà trong đầu của hắn cũng lập tức hiện lên tin tức tương quan. Bởi vì đây là một cái phá nát ngôi sao, tuy rằng còn có chưa biến mất vong sinh vật, thế nhưng tổng thể mà nói, toàn bộ thế giới đều đang chậm chậm hướng đi hủy diệt. Bởi vậy tại đây cái thế giới ở trong, bọn họ cũng sẽ chịu đến sự ảnh hưởng này, càng là thâm nhập trong đó, ảnh hưởng liền càng mạnh. Bọn họ ở thế giới môn hộ phụ cận còn có thể nhìn thấy một ít xa lạ thực vật, thế nhưng theo rời đi môn hộ, chu vi cũng xác thực là trở nên càng ngày càng hoang vu. Rõ ràng là xảy ra chuyện gì sau khi, Bạch Uyên tay phải nhẹ nhàng một chiêu, Hỏa Thị Bích xuyên qua môn hộ liền bay vào. Hỏa Thị Bích bản thân liền là nảy viên ngã xuống phá nát ngôi sao biến thành, bây giờ cũng là nảy viên phá nát ngôi sao môn hộ chìa khóa. Bạch Uyên thông qua hệ thống trợ giúp, ở tiêu tốn 10 vạn mảnh vỡ sau khi, không chỉ có là thành công kích hoạt rồi Hỏa Thị Bích sức mạnh, mở ra đi về thế giới này môn hộ, hơn nữa còn để Hỏa Thị Bích, hoặc là nói là thế giới này thành công chạm trổ lên thuộc về mình ấn ký. Thông qua điều khiển Hỏa Thị Bích, Bạch Uyên có thể làm cho bọn họ tạm thời không nhìn thế giới này ảnh hưởng, thế nhưng Hòa Thị Bích có thể bao trùm phạm vi cũng rất có hạn. Bạch Uyên quay về Hòa Thị Bích ngắt mấy cái dấu tay, một luồng vô hình năng lượng hình thành một đạo kết giới đem mọi người bao phủ lên, những người mặt trái cảm giác mới biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngưng Yên nhìn Bạch Uyên, thấy hắn có thể điều khiển Hòa Thị Bích, liền biết hắn khẳng định là đã biết rồi gì đó. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi về trước nói sau đi. Mọi người thông qua Hòa Thị Bích mở ra môn hộ, một lần nữa trở lại cái kia mảnh trong rừng cây. Tất cả xung quanh đều cùng bọn họ rời đi thời gian như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Ở phụ cận canh gác nơi đây Vân Tịch mọi người nhìn thấy Bạch Tuyên bọn họ trở về, mau tới trước dò hỏi tình huống. Tiên sinh, mới vừa chúng ta nhận ra được động tĩnh bên này, phát hiện các ngươi đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, có thể hủ chết chúng ta. Bạch Tuyên cười an ủi một hồi chúng nữ. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, kỳ thực ta cũng là mới vừa tiến vào thế giới kia thời điểm mới ở trong lúc vô tình biết được một chút bí mật. Hòa Thị Bích ở trong cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần kỳ thực chính là mới vừa thế giới kia lưu lại sức mạnh. Mọi người nghe nói như thế rồn rập gật đầu. Thì ra là như vậy, không trách Hòa Thị Bích có thể có sức mạnh to lớn như vậy, nguyên lai nó bản thân liền phong ấn một ngôi sao. Tuy rằng lý giải, thế nhưng Ngưng Yên mọi người vẫn như cũ rất khiếp sợ, một viên ngọc bích lại phong ấn một ngôi sao, mà ngôi sao bên trên lại là như vậy một phen hoang vu phong cảnh. Các nàng cảm giác vừa nãy trải qua so với nằm mơ đều muốn thái quá. Cái kia ngôi sao tựa hồ có hơi không đúng a. Tức Mặc Hoa Tuyết lúc này đưa ra một nghi vấn. Bạch Tuyên gật gật đầu, không sai, hành tinh này bởi vì một ít nguyên nhân đã phá nát không thể tả, nằm ở bên bờ hủy diệt. Chúng ta mới vừa cũng là bởi vì nguyên nhân này chịu đến ảnh hưởng. Ngưng Yên mọi người nghe nói như thế đều có vẻ hơi thất vọng. Nếu là như vậy, cái kia Hòa Thị Bích bên trong phong ấn ngôi sao thế giới cũng không có tác dụng gì, thậm chí ngay cả dùng để du ngoạn giá trị đều không có, dù sao nơi đó quá nguy hiểm. Mới vừa ở ngôi sao thế giới thời điểm, các nàng cũng cảm giác được, nếu như không phải Bạch Tuyên dùng Hòa Thị Bích sức mạnh ngăn cách thế giới kia ảnh hưởng, các nàng kia cuối cùng e sợ thật sự gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Không nghĩ đến quay đầu lại là kết quả này. Có điều có thể đi ngôi sao bên trên đi một lần, cũng coi như là một cái đáng giá ghi khắc trải qua. Tức Mặc Hoa Tuyết thở dài, tuy rằng trên mặt mang theo đủ cười, thế nhưng ánh mắt không khỏi vẫn sẽ có chút thất vọng. Những người khác cũng là như thế, dù sao các nàng cũng chờ mong lâu như vậy. Bạch Tuyên thấy thế khẽ mỉm cười. Kỳ thực các ngươi cũng không cần thất vọng, tuy rằng thế giới kia có chút nguy hiểm, thế nhưng cũng không có nghĩa là nó không có giá trị. Nhưng là thế giới kia cũng đã nằm ở bên bờ hủy diệt, ngoại trừ lực lượng tinh thần đối với chúng ta còn có chút tác dụng ở ngoài, thật giống cũng không được cái khác tác dụng chứ. Ngưng Yên vô cùng nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Uyên, chờ đợi lời giải thích của hắn. Xác thực, ở tình huống bình thường thế giới này đã không có giá trị gì, thế nhưng đối với thần bao hàm không gian tới nói, thế giới này nhưng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Bạch Uyên trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Hệ thống trước đã nói, thu lấy 10 vạn mảnh vỡ, trực tiếp một bước đúng chỗ, giúp hắn giải quyết sở hữu vấn đề, bảo đảm không có nỗi lo về sau. Vậy dĩ nhiên là không thể chỉ là cho hắn một cái không cách nào sử dụng phá nát ngôi sao thế giới. Lời nói như vậy, hắn này 10 vạn mảnh vỡ không phải phải đến một cái chỉ có thể nhìn, không thể dùng đồ mà sao? Mặc dù là màu đỏ phẩm chất vậy cũng chỉ là vô bổ. Vì lẽ đó hệ thống đưa ra hai cái phương án giải quyết, một cái là đem Thủy Hầu Châu ở trong thần lòng chi lực toàn bộ giải phóng tế hiến, có thể miễn cưỡng kiểm chế ngôi sao thế giới hủy diệt xu thế, khiến cho trở thành một bình thường ngôi sao thế giới, nhưng cũng chỉ là như vậy, muốn triệt để khôi phục sinh cơ, còn cần chờ đợi cực kỳ dài lâu thời gian. Mà cái đơn vị này là lấy vạn năm đến tính toán. Trong khoảng thời gian này, nó chính là một cái hoang vu thế giới, tuy rằng có thể cho rằng một cái an toàn hậu hoa biên, thế nhưng cũng không có ý gì. Bạch Tuyên trực tiếp đưa cái này không quá đáng tin phương án cho Bạch rơi mất, mà một cái khác phương án nhưng là mới vừa Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên mọi người nói, đem cái này ngôi sao thế giới hóa thành thần bao hàm không gian chất dinh dưỡng, xúc tiến thần bao hàm không gian tiến một bước tiến hóa. Tại đây cái phương án dưới, hệ thống gặp đưa ra Bạch Tuyên vẫn tâm tâm niệm niệm thần bao hàm thiên tinh phương pháp luyện chế, đồng thời trợ giúp Bạch Tuyên đem này viên phá nát ngôi sao phân giải chuyển hóa thành một phần phân thần bao hàm thiên tinh. Thần bao hàm thiên tinh không chỉ có thể giúp người mở ra thần bao hàm không gian, cũng là có thể trợ giúp thần bao hàm không gian gia tốc phát triển tiến hóa chí bảo. Không thể không nói, hệ thống là hiếm thấy rộng lượng như vậy. Trước các nàng thông qua hấp thu bộ phận lực lượng tinh thần để thần bao hàm không gian được rất lớn phát triển, thậm chí cũng bắt đầu sinh sôi ra văn minh. Thế nhưng vẫn có một vấn đề đặt tại trước mặt bọn họ, đó chính là bọn họ đều từng thử, không cách nào ra vào chính mình thần bao hàm không gian, nhiều nhất chỉ có thể lấy tinh thần thể tiến vào bên trong. Trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là thần bao hàm không gian pháp tắc không đủ hoàn chỉnh. Nếu như có thể hấp thu mấy viên thần bao hàm thiên tinh, vậy này một vấn đề thì có thể được giải quyết. Mà thần bao hàm không gian giá trị có thể so với này một cái kẻ bên hủy diệt phá nát ngôi sao lớn hơn nhiều lắm. Không chỉ có không cần hy sinh Tùy Hầu Châu, còn có thể cường hóa thần bao hàm không gian, thấy thế nào đều là cái phương án này càng tốt hơn. Có thể nghe được Bạch Tuyên phương án, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đám người nhất thời sửng sốt một chút, lập tức bị Bạch Tuyên ý nghĩ bị dọa cho phát sợ. Ngươi xác định điều này có thể được không? Đem một thế giới thành tựu chất dinh dưỡng, làm sao nghe đều cảm thấy đến có chút quá bất hợp lý. Yên tâm, ta có vẹn toàn nắm có thể bảo đảm chuyện này có thể được, có điều ta còn cần làm chút chuẩn bị, đến thời điểm ta sẽ đem này viên phá nát ngôi sao, trực tiếp chuyển hóa trở thành nhiều phân thần bao hàm thiên tinh, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bạch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, cho các nàng một cái an tâm ánh mắt. Thần bao hàm thiên tinh. Mọi người nghe được Bạch Tuyên lời nói, đều trực tiếp gọi ra thanh. Đặc biệt Hắc, Bạch, Tuyết nữ cùng Diễm Linh Cơ mọi người, các nàng đều biết Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết bởi vì là sớm nhất theo Bạch Tuyên nữ nhân, vì lẽ đó rất sớm đã được một viên thần bao hàm thiên tinh, mở ra thuộc về mình thần bao hàm không gian. Đối với loại này thần kỳ bảo bối, các nàng nhưng là ước ao vô cùng. Hắc Bạch tỷ muội hai bên trái phải ôm lấy Bạch Uyên cánh tay, có chút không dám tin tưởng địa dò hỏi, ngươi mới vừa nói chính là thần bao hàm thiên tinh sao? Cái kia có thể để người ta thu được thần bao hàm không gian bảo bối? Bạch Uyên gật gật đầu, không sai. Vậy chúng ta có thể hay không muốn một viên? Hắc Bạch tỷ muội lôi kéo Bạch Uyên tay, bắt đầu làm nũng lên. Các nàng rất ít cùng Bạch Uyên để yêu cầu, thế nhưng loại bảo bối này, các nàng là thật sự trông mà thèm. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đều có, các nàng cũng ước ao a. Tuyết Nữ cùng Diễm Linh Cơ không nói gì, thế nhưng trong mắt biểu hiện cũng đồng dạng tiết lộ một tia khát vọng tình. Bạch Uyên cười nhẹ nhàng xoa xoa hắc bạch hai người tóc. Không thành vấn đề, tuy rằng đây chỉ là một viên phá nát ngôi sao, thế nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng tinh thần vẫn như cũ khổng lồ vô cùng, cho các ngươi một người một viên nên không là vấn đề. Hắn đã hỏi hệ thống, như vậy một viên phá nát ngôi sao chuyển hóa thành thần bao hàm thiên tinh, cái kia số lượng cũng tuyệt đối không ít. Nghe được Bạch Uyên đồng ý, Bạch thậm chí cao hứng trực tiếp nhảy lên. Mà Tuyết Nữ cùng Diễm Linh Cơ cũng là lộ ra chờ mong nụ cười. Không nghĩ đến vốn cho là không dùng được phá nát ngôi sao, lại có thể cho các nàng mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Ngươi cần làm những gì chuẩn bị? Có cái gì là chúng ta có thể hỗ trợ sao? Lúc này Diễm Linh Cơ lên tiếng dò hỏi. Những người khác cũng rồn rập phụ họa. Đúng đúng đúng, nếu là có chúng ta có thể giúp được việc khó khăn địa phương, ngươi ngàn bạn phải nói cho chúng ta. Bạch Uyên khỏe miệng hơi bung lên, không cần các ngươi hỗ trợ cái gì, đợi một chút ta đi trích điểm lá cây là được. Lá cây? Ngưng Yên mọi người hơi sững sờ, sau đó phản ứng lại, ngươi nói chính là cái kia viên tạo giấy trên cây ngọc diệp. Bây giờ tạo giấy thụ ở đạo gia đã trở thành một đạo kỳ quan, thế nhưng nếu không có trưởng lão cùng trưởng môn cho phép, bình thường đệ tử đều không cho phép tới gần tạo giấy thụ. Ở tạo giấy thụ phụ cận, quanh năm có một vị trưởng lão tọa chấn, cũng không có thiếu Thiên Tông đệ tử thay phiên trông coi. Có thể ở đây trị thủ đều là đạo gia thiên tư tốt nhất, tối được trưởng môn cùng trưởng lão coi trọng đệ tử. Rất nhiều đệ tử thậm chí lấy có thể đến trông coi tạo giấy thụ làm đinh. Căn cứ hệ thống đưa ra phương pháp, muốn đem phá nát ngôi sao chuyển hóa thành thần bao hàm thiên tinh, cần phải có thể phân hóa chứa được lực lượng tinh thần dụng cụ. Tạo giấy trên cây một loại vô sắc ngọc diệp là tốt nhất vật liệu một trong. Vô sắc ngọc diệp có thu nạp cùng chứa đựng năng lượng tác dụng, là một loại tính dẻo cực cường vật liệu. Bạch Uyên đi đến tạo giấy thụ vị trí địa phương, tháng này ở đây tọa chân chính là Thanh Hư Tử trưởng lão. Vừa thấy được Bạch Uyên, Thanh Hư Tử còn có chút bất ngờ. "Sư đệ, nghe nói ngươi gần nhất đang bận xây trang viên, hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây?" "Trang viên còn sớm, ta còn đang chờ người đây. Ngày hôm nay ta tới là muốn trích một điểm ngọc diệp trở lại." Bạch Uyên chỉ Thanh Hư Tử phía sau cách đó không xa cây kia tỏa ra muôn màu muôn vẻ cây cối. Thanh Hư Tử đốt ve râu mép, nhẹ nhàng gật đầu. "Này tự nhiên có thể, chính ngươi đi trích đi." Nói xong, Thanh Hư Tử cũng không để ý tới nữa Bạch Uyên, một lần nữa ngồi xuống tu luyện trước đây không lâu Bạch Uyên cống hiến đi ra công pháp. Bạch Uyên nhìn Thanh Hư Tử một ánh mắt, cũng biết hắn đang tu luyện cái gì, không khỏi cười cợt. Sau đó hắn hướng về tạo giấy thụ đi đến, ở cái kia làm người hoa cả mắt ngọc diệp bên trong tìm kiếm tự mình cần vô sắc ngọc diệp. Vô sắc ngọc diệp cũng không phải là hoàn toàn không sắc, chỉ là gần như trong suốt. Ở ánh sáng khúc xạ bên dưới, kỳ thực cũng không có tìm. Bạch Uyên tìm đúng vô sắc ngọc diệp, liền gọi ra hoa đào kiếm, ngự kiếm mà đi. Từng đạo dường như pha lê gãy vỡ lanh lảnh tiếng vang sau khi, Bạch Uyên cũng thu thập được không ít vô sắc ngọc diệp. Thanh Hư Tử mặc dù là đang tu luyện, thế nhưng nghe được này từng đạo âm thanh, khóe mắt vẫn không khỏi hơi nhảy một cái. Bạch Uyên bắt được vật mình muốn, cùng Thanh Hư Tử đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó liền rời đi. Trở lại nơi ở, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên mọi người nói một câu, mấy ngày gần đây không nên để cho người quấy rối hắn, liền trốn vào phía sau núi, chuẩn bị chế tác thần bao hàm thiên tinh. Vân Tịch mấy người cũng biết Bạch Uyên đến tuột cùng đang làm một cái trọng yếu cỡ nào sự tình, liền đơn giản lại lần nữa đem Bạch Uyên bế quan địa phương cho phong tỏa lên. Lấy Hòa Thị Bích làm môi giới, Bạch Uyên lại lần nữa tiến vào ngôi sao thế giới. Sau đó hắn căn cứ hệ thống đưa ra phương pháp, trước tiên lấy ra 18 viên vô sắc ngọc diệp đồ dự bị, tiếp theo hai tay nhanh chóng bắt ấn. Nguyên bản liền hoang vu mà phá nát đại địa, đột nhiên bắt đầu xuất hiện càng nhiều vết nứt, một đạo năng lượng màu vàng nóng từ dưới nền đất dâng trào ra. Bạch Uyên rất xa liền có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này khủng bố cỡ nào, nếu là bị nó nhấn chìm, vậy hắn trong nháy mắt liền sẽ bị năng lượng dòng lũ dập tắt. Cũng may có hệ thống hỗ trợ, nguồn năng lượng này vẫn chưa mất khống chế, mà là chịu đến chỉ dẫn, tràn vào từng viên vô sắc ngọc diệp bên trong. Trong quá trình này, Bạch Uyên không ngừng căn cứ hệ thống nhắc nhở, biến ảo động tác trên tay. Những này vô sắc ngọc diệp ở Bạch Uyên sự khống chế, lại thật sự đem này khổng lồ lực lượng tinh thần cho hấp thu đi vào. Mà theo lực lượng tinh thần bị không ngừng hấp thu, thế giới này cũng là mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống. Quá trình rất thuận lợi, có thể thấy được chính mình này mười vạn mảnh vỡ hoa đến xác thực là trị, cũng không biết quá khứ bao lâu, phía sau núi bên trong truyền đến một đạo nhẹ nhàng gợn sóng, Bạch Uyên bỗng nhiên xuất hiện ở trong một rừng cây. Giờ khắc này, trong tay hắn Hỏa Thị Bích đã mất đi nguyên bản tác dụng, trong đó lực lượng tinh thần đã hoàn toàn biến mất. Mà Bạch Uyên trên mặt còn biểu lộ một tia vẻ khiếp sợ, ngay ở mới vừa, hắn đem sở hữu lực lượng tinh thần đều chuyển hóa thành thần bao hàm thiên tinh sau khi, cái kia viên phá nát ngôi sao liền triệt để phá nát. Cái kia tình cảnh rất đồ sộ. Mà giờ khắc này, ở hắn thần bao hàm trong không gian, đầy đủ bày đặt 18 viên thần bao hàm thiên tinh. Hơn nữa những này thần bao hàm thiên tinh bên trong ẩn chứa năng lượng so với trước hệ thống cho hắn còn mạnh hơn, có thể nói là cho hắn lại mang đến một niềm vui bất ngờ. Chương 418, Phu Quân, ngươi cũng không muốn buổi tối một mình trong phòng chứ? Chương 418, Phu Quân, ngươi cũng không muốn buổi tối một mình trong phòng chứ? Phía sau núi trong rừng cây động tĩnh rất nhanh sẽ đưa tới Ngưng Yên mọi người. Các nàng vốn là vẫn ở phụ cận bảo vệ, bởi vậy vừa nghe đến động tĩnh liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy 3 ngày không gặp Bạch Uyên xuất hiện lần nữa, chúng nữ cũng không khỏi lộ ra một bộ chờ mong vẻ mặt. Ngươi đây là đã thành công. Bạch Uyên cười gật gù, mở ra tay phải. Một viên màu vàng, dường như hổ phách như thế đá thủy tinh hiện lên ở lòng bàn tay của hắn bên trên. Đã từng sử dụng tới thần bao hàm thiên tinh ngưng yên cùng tức mặc hoa tuyết ngay lập tức liền đem nó nhận ra được. Đúng là thần bao hàm thiên tinh, trên tay ngươi này viên nhìn qua so với chúng ta trước sử dụng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Không sai, thu hoạch lần này ta so với tưởng tượng còn muốn càng to lớn hơn, lần này ta chiếm được thần bao hàm thiên tinh, chất lượng so với chúng ta trước sử dụng muốn càng tốt hơn, chỉ là to nhỏ chính là trước 5 lần còn chừng, trái phải. Bạch Uyên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, hắn giờ khắc này nội tâm vẫn còn có một chút kích động. Nghe được hắn, Diễm Linh Cơ có chút nóng nảy địa dò hỏi, vậy ngươi lần này được bao nhiêu viên thần bao hàm thiên tinh? Bạch Uyên nhìn thấy Diễm Linh Cơ cái kia sốt ruột răng dấp, trong lòng nổi lên mùa cợt nàng kế bật, liền cố ý thu hồi nụ cười, thở dài. Cái này, số lượng xác thực cũng không nhiều. Diễm Linh Cơ cùng Tuyết Nữ mọi người nghe vậy, nhất thời có chút sốt sáng lên. Tuy rằng trước Bạch Uyên nói hẳn là có thể cho các nàng một người một viên, thế nhưng ai có thể bảo đảm không có một cái vạn nhất đây? Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết thấy thế, nhưng là híp híp mắt, nhìn ra Bạch Uyên là đang diễn trò. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nói không nhiều đến tột cùng là bao nhiêu? Ngưng Yên tức giận vỗ Bạch Uyên một hồi. Bạch Uyên nhìn thấy chính mình kế vật bị nhìn thấu, cười khẽ lắc đầu. Được rồi, cũng chỉ có 18 viên thần bao hàm thiên tinh mà thôi. Mọi người nghe được con số này, đều sửng sốt một chút. 18 viên? Thế này sao lại là không nhiều, đã xem như là rất nhiều đi. Như là trí bảo như thế, mấy người các nàng có thể phân đến một viên đều xem như là nhiều, bây giờ lại có đầy đủ 18 viên. Lần này hắc, Bạch bọn người thở phào nhẹ nhõm. Lập tức mấy người cũng phản ứng lại, mới vừa Bạch Uyên là đang cố ý chọc nàng môn, cũng không khỏi hừ tiếng hừ lạnh, lườm hắn một cái. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng là không chút khách khí, quay về Bạch Uyên đưa tay ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch Uyên thấy thế, liền lấy ra mấy viên thần bao hàm thiên tinh phân cho mấy người. Ngưng Yên, Tức Mặc Hoa Tuyết, hắc, Bạch, Tuyết Nữ, cùng với Diễm Linh Cơ, mỗi người đều phân đến một viên. Mà ở cho Ngưng Yên mọi người cắt phát ra một viên sau khi, Bạch Uyên vừa nhìn về phía ở phụ cận cảnh giới Vân Tịch, quay về nàng vây vây tay. Vân Tịch, lại đây một chuyến. Nghe được Bạch Uyên âm thanh, Vân Tịch lập tức chạy tới. Tiên sinh có gì phân phó? Bạch Uyên cười khẽ lắc đầu, cũng không phải là dặn dò gì, "Ê, ta dự định đem này viên thần bao hàm thiên tinh cho ngươi dùng." Nghe được Bạch Uyên lời nói, Vân Tịch nhất thời trợn to hai mắt. "Cho ta?" Vân Tịch rất rõ ràng vật này có bao nhiêu quý giá, mà nàng căn bản không nghĩ tới chính mình cũng có thể được Bạch Uyên tặng cho thần bao hàm thiên tinh, bởi vậy trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại. Ngưng Yên mọi người nhìn thấy Bạch Uyên dự định đưa cho Vân Tịch một viên thiên tinh, cũng không có ý kiến gì, trái lại là cười cợt. Tuyết Nữ càng là trực tiếp đi lên phía trước, cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Tịch bay. "Vân tỷ tỷ, nếu là phu quân cho, ngươi liền nhận lấy đi." Vân Tịch nhìn thấy Tuyết Nữ trong mắt ý tứ sau khi, nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy này viên quý giá thần bao hàm thiên tinh. Sau khi vì bất việc, Bạch Uyên liền ngay tại chỗ đem sử dụng thần bao hàm thiên tinh mở ra thuộc về mình thần bao hàm không gian phương pháp nói cho chủ nữ. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết dùng qua một lần, mà hấp thu thần bao hàm thiên tinh đến xúc tiến tự thân thần bao hàm không gian phát triển tiến hóa phương pháp cũng giống như vậy, bởi vậy các nàng cũng không cần Bạch Uyên sẽ dạy một lần. Hai người trước tiên ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng nội lực cùng tinh thần đi câu thông này viên thần bao hàm thiên tinh. Tiếp đó, Diễm Linh Cơ cùng Tuyết Nữ các nàng cũng đều bắt đầu mở ra chính mình thần bao hàm không gian. Bạch Uyên thấy các nàng mỗi một người đều tiến vào trạng thái, liền chính mình cũng lấy ra một viên thiên tinh, hấp thu lên. Cùng lần thứ nhất sử dụng thần bao hàm thiên tinh lúc bước đi như thế, thế nhưng Bạch Uyên rõ ràng địa cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng to lớn hơn, cũng càng thêm ấm áp. Thể tích trên, này viên thần bao hàm thiên tinh là trước hắn sử dụng cái kia viên 5 lần to lớn, ẩn chứa năng lượng nhưng xa xa vượt qua 5 lần trình độ. Nếu như nói trước cái kia viên thần bao hàm thiên tinh chỉ đủ hắn mở ra một mảnh nhỏ nhỏ không gian hư vô, toàn bộ không gian gặp rất lớn chịu đến thực lực của bản thân hắn hạn chế. Như vậy đổi thành hiện tại cái này viên thiên tinh, ẩn chứa trong đó năng lượng không chỉ có thể trợ giúp hắn mở ra thần bao hàm không gian, còn có thể trực tiếp xúc tiến thần bao hàm không gian bước đầu phát triển. Dù sao cái kia viên phá nát ngôi sao ẩn chứa năng lượng đối với bọn hắn tới nói, xác thực là quá khổng lồ. Ở Bạch Uyên thần bao hàm trong không gian, Đào Yêu cùng Linh Thỏ bộ tộc cũng đều nhận ra được cả vùng không gian đang phát sinh biến hóa gì đó. Bầu trời trải rộng hào quang, đầy trời sao băng rơi rụng. Những này sao băng cũng không phải là thiên thạch, mà vô số ngôi sao năng lượng. Rơi trên mặt đất, đại địa liền bắt đầu phóng ra dạt dào sinh cơ, thổ địa bắt đầu mở rộng. Bình nguyên trở nên càng rộng lớn hơn. Núi cao nhô lên, kéo dài không dứt. Sông lớn hội tụ, bách xuyên thành hải. Mà không gian ở trong sinh vật cũng ở vô hình trung thu được vô số chỗ tốt. Vô số vật chủng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành rồi mấy lần tiến hóa, mà Bạch Uyên quý tộc, cũng chính là Linh Thỏ bộ tộc, cũng tự nhiên là được một chút thiên địa biểu tạo. Rất nhanh, làm Bạch Uyên đem một cả viên thần bao hàm thiên tinh đều hấp thu sạch sẽ sau khi, không gian bên trong biến hóa cũng lập tức đình chỉ. Bạch Uyên cùng canh giữ ở phụ cận các thị nữ đánh một tiếng bắt chuyện sau khi, hơi suy nghĩ, cả người từ trong rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi đến chính mình thần bao hàm trong không gian. Đây là hắn lần thứ nhất lấy nhục thể giáng lâm thế giới này, mặc dù không cách nào lại giống như tinh thần thể như vậy tại đây cái thế giới cưới mây đạp gió, nhưng cũng để hắn càng cao hứng hơn. Điều này giải thích thần bao hàm không gian pháp tắc xác thực là càng thêm hoàn thiện. Mà những biến hóa này cũng làm cho Bạch Uyên đặt ở thần bao hàm trong không gian hoa đảo kiếm được càng tốt hơn hơn ngưỡng, cái kia hoa đảo kiếm dành cho Bạch Uyên phụng dưỡng cũng sẽ càng nhiều. Trong đó chỗ tốt có thể không chỉ là một chút nhỏ. Bạch Uyên, mới vừa là xảy ra chuyện gì? Ngay ở Bạch Uyên cảm thán thu hoạch lần này thời gian, Tuyết Nhi cảm nhận được Bạch Uyên khí tức, mang theo Đào Yêu cùng Tiểu Thanh chạy tới. Nhìn thấy Đào Yêu, Bạch Uyên cười đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ta mới vừa hấp thu một viên thần bao hàm thiên tinh, bởi vậy gợi ra một chút dị động, không cần lo lắng, đối với nơi này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đột nhiên bị Bạch Uyên kéo vào trong lồng ngực, Đào Yêu sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức như là phát hiện cái gì như thế, ở Bạch Uyên trên mặt sờ sờ, xoa xoa. Ngươi đây là lấy thân thể đi vào. Nhục thể vẫn là tinh thần thể, Đào Yêu ở phương diện này nhận biết nhưng là vô cùng nhạy cảm. Dù sao nàng bản thân liền là linh thể, cùng tinh thần thể khá là tương tự. Bạch Uyên ngón tay ở Đào Yêu trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt nhẹ, khẽ gật đầu. Không sai, sau đó ta cũng có thể tùy ý ra vào thần bao hàm không gian. Đào Yêu nghe vậy, con mắt nhất thời sáng ngời. Chuyện này đối với nàng tới nói nhưng là một cái tin tức tốt. Bạch Uyên nhìn thấy Đào Yêu nét mặt nhỏ, thừa dịp nàng không chú ý, lén lút ở trên mặt nàng hôn một cái. Đào Yêu nhất thời làm bộ ghét bỏ dáng vẻ, xoa xoa mặt. Mà Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh ở một bên, nhìn một người một yêu ở nơi đó lời chàng ý thiếp, nhất thời cảm giác mình thật giống có chút dư thừa. Tuyết Nhi kêu một tiếng, nhẹ nhàng sượt Bạch Uyên bắt chân. Bạch Uyên thấy thế không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông ra Đào Yêu, sau đó đem Tuyết Nhi ôm lấy. Trước tiên mang ta đi dạo đi, gần nhất đều không làm sao quan tâm linh thỏ bộ tộc phát triển. Đào Yêu nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Theo Đào Yêu đi đến linh thỏ bộ tộc trung tâm thành trấn, vô số mọc ra thỏ lỗ thai thỏ hai nương đều giương cổ lên, tò mò nhìn về phía Bạch Uyên. Mà Bạch Uyên nhưng là vừa tiến đến liền sửng sốt. Chỉ thấy ở thành trấn nổi bật nhất trung tâm trên quảng trường, lại có một tòa to lớn tượng thần. Mà tượng thần trên người, tự nhiên là hắn. Kỳ hỉ, thế nào? Đây chính là ở ta chỉ đạo dưới xây dựng, ngươi không có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày tới nơi này, rất nhiều linh thỏ tộc nhân kỳ thực đều không nhận ra ngươi dáng vẻ, vì lẽ đó ta liền cố ý xây dựng một tòa tượng đã đặt ở nơi này. Đào Yêu hai tay chắp ở sau lưng, có chút đẹp đẽ mà cười. Bạch Tuyên mặt dày gật gật đầu, xác thực là không sai, chính là cùng ta bản thân so ra vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Tuy rằng trong lòng cảm thấy đến có chút xấu hổ, thế nhưng Bạch Uyên cũng biết đây là Đào Yêu cùng với toàn bộ linh thỏ bộ tộc lòng tốt, vì lẽ đó tự nhiên là lựa chọn tiếp thu. Đào Yêu nghe được Bạch Uyên lời nói, mày liễu nhẹ nhàng đẩy một cái, ngón tay sử khuôn mặt, nhìn chằm chằm tượng đá cùng Bạch Uyên qua lại xem. A, thật giống là kém một chút, nếu không ta lại khiến người ta sửa chữa. Tính toán một chút, vậy thì được rồi. Bạch Uyên nghe nói như thế, mau mau khoát tay áo một cái. Đào Yêu bản thân cũng là đang nói đùa, cũng không có nhắc lại việc này. Mà ngay ở bọn họ lái chơi cười thời điểm, Linh Nhi được tin tức, mang theo một đám người mau mau chạy tới nên tiếp Bạch Uyên. Nhìn thấy phụ thần, không cần đa lễ, ta chỉ là tới xem một chút. Bạch Uyên nhẹ nhàng xua tay. Sau đó hắn cùng Đào Yêu theo Linh Nhi đi đến Linh Thỏ Bộ Tộc Cung Điện. Nói là cung điện, trên thực tế chỉ là một cái lớn một chút quần thể kiến trúc, hoàn cảnh so với cái khác phòng ốc hơi hơi khá hơn một chút. Linh Thỏ Bộ Tộc chủ yếu người quản lý đều sinh sống ở khu vực này, Đào Yêu bình thường cũng là ở đây công tác. Dọc theo đường đi, Đào Yêu cùng Linh Nhi cho Bạch Uyên giới thiệu không ít đồ vật. Linh Thỏ Bộ Tộc chuyện lớn chuyện nhỏ tuy rằng đều là Đào Yêu ở quản lý, thế nhưng nàng cũng không thể tất cả mọi chuyện đều tự thân làm. Vì lẽ đó Linh Nhi cùng một phần năng lực không sai linh thọ tộc nhân tạo thành một cái dẫn đạo tầng, phụ trách chấp hành Đào Yêu đưa ra nhiệm vụ, cùng với dành cho Đào Yêu tặng lại, thuận tiện Đào Yêu giảm thiểu quyết sách trên sai lầm. Linh thọ bộ tộc công việc hàng ngày cũng không nhiều, dù sao toàn bộ linh thọ bộ tộc đều rất đơn thuần, bình thường chính là vội vàng làm ruộng, đào tạo các loại linh thảo linh dược, cùng với luyện chế đan dược. Đại thể hiểu rõ một phen sau khi, Bạch Tuyên đưa ra chính mình kiến nghị. Hiện tại thần bao hàm không gian cũng biến thành to lớn hơn, vì lẽ đó ta cảm thấy đến có điều kiện lời nói, có thể phái mấy người sang một chút địa phương, thành lập thành phố mới. Đào Yêu nghe xong khẽ gật đầu. Ta kỳ thực cũng có phương diện này dự định, linh thỏ bộ tộc cơ bản đều sinh sống ở bình nguyên khu vực, dẫn đến ngoại trừ vùng bình nguyên này ở ngoài địa phương đều không có được khai phá. Ta trước cũng đi qua những nơi khác kiểm tra tình huống, phát hiện có rất nhiều linh thảo linh dược ở bình nguyên không cách nào sinh trưởng, vì lẽ đó ta đang chuẩn bị nói với ngươi chuyện này đây. Những này các ngươi có thể tự mình thương lượng, không cần đặc biệt xin chỉ thị ta, nếu là có khó khăn gì đến thời điểm có thể sẽ cùng ta nói. Bạch Tuyên xoa xoa Đào Yêu tóc, đối với nàng dành cho to lớn nhất tín nhiệm. Ở thần bao hàm trong không gian đợi một quãng thời gian, Bạch Uyên biết Diễm Linh Cơ mọi người khẳng định còn đang chờ hắn, vì lẽ đó sẽ không có dừng lại lâu. Trở lại thế giới hiện thực, Diễm Linh Cơ cùng Tuyết Nữ mọi người quả nhiên đã mở ra chính mình thần bao hàm không gian. Giờ khắc này chính làm không biết mệnh thử nghiệm thần bao hàm không gian cái kia thần kỳ chứa đồ công năng. Nhìn thấy Bạch Uyên trở về, mấy người đều mau mau tiến tới góp mặt. Bạch Uyên cười hỏi, cảm giác làm sao? Rất thú vị. Bất quá chúng ta thần bao hàm không gian tựa hồ cùng các ngươi có khác nhau rất lớn, toàn bộ không gian đều là hư vô một mảnh, hơn nữa ngươi cho chúng ta cái kia viên thần bao hàm thiên tinh, trong đó năng lượng tựa hồ không có được giải phóng, giờ khắc này còn ở chúng ta thần bao hàm trong không gian. Diễm Linh Cơ miêu tả chính mình thần bao hàm không gian dáng dấp. Tuy rằng cái kia viên thần bao hàm thiên tinh nhận chứa năng lượng phi thường khổng lồ, thế nhưng các nàng không cách nào xem Bạch Tuyên, Ngưng Yên cùng với Tức Mặc Hoa Tuyết như thế, đem triệt để hấp thu, còn sót lại rất lớn một phần, bị phong tỏa ở thần bao hàm trong không gian. Bạch Tuyên hơi sững sờ, tiếp theo rất nhanh sẽ tìm tới mấu chốt của vấn đề. Khả năng là bởi vì các ngươi không có bản mệnh vũ khí nguyên nhân, thần bao hàm không gian không chỉ có là một cái không gian chứa đồ. Nó bản chất là dùng để ẩn ngưỡng bản mệnh vũ khí một cái địa phương, cũng chỉ có ở để vào bản mệnh vũ khí sau khi không gian này mới gặp sản sinh biến chất. Lúc trước hắn cùng Ngưng Yên, Tức Mặc Hoa Tuyết ba người không gian gặp từ từ phát triển đến ngày hôm nay cái trình độ này, cùng bọn họ bản mệnh phi kiếm thoát không khai quan hệ. Hắc, Bạch mọi người nghe nói như thế, đối với bản mệnh vũ khí lời giải thích có vẻ hơi yếu kỳ. Các nàng chỉ biết Bạch Uyên ba người đều có một thanh rất lợi hại kiếm, thế nhưng vẫn chưa nghe hắn nói lên quá bản mệnh vũ khí chuyện này. Bạch Uyên liền cho các nàng đơn giản giải thích một hồi. Nghe xong Bạch Uyên giải thích, chúng nữ cũng rõ ràng Bạch Uyên ý tứ. Bản mệnh vũ khí chính là cùng tự thân chói chặt, tốt nhất cho chính mình mà có thể thông qua thần bao hàm không gian ẩn ngưỡng mà không ngừng trở nên mạnh mẽ vũ khí, cũng không phải hạn định chỉ có thể là kiếm. Mà bây giờ muốn có được bản mệnh vũ khí, cũng chỉ có Bạch Uyên có thể giúp các nàng. Liền chúng nữ đều hướng về Bạch Uyên đầu đi một cái vô cùng đáng thương ánh mắt. Phu quân, ngươi cũng không muốn buổi tối một mình trong phòng chứ? Diễm Linh Cơ nháy cái kia câu người mắt to, âm thanh tiểu mị vô cùng. Bạch Uyên khoẹt miệng hơi co giật, ta sẽ cho các ngươi chế tạo một cái bản mệnh vũ khí, các ngươi muốn cái gì dạng vũ khí? Ngoại trừ Vân Tịch gặp sử dụng kiếm thuật ở ngoài, Hắc, Bạch, Tuyết Nữ cùng với Diễm Linh Cơ đều không đúng sử dụng kiếm người, bởi vậy Bạch Uyên đương nhiên sẽ không cho các nàng chế tạo kiếm khí. Diễm Linh Cơ từ đầu trên bắt mấy cây trầm, ra sao cũng có thể sao? Vậy ta có thể hay không dùng cái này? Nàng bình thường sử dụng vũ khí chính là đội ở trên đầu hỏa linh trầm, dùng đến cũng rất thuận lợi, bởi vậy nàng ngay lập tức đã nghĩ đến cái này. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên có thể. Vũ khí vốn là nhiều kiểu nhiều loại, Diễm Linh Cơ sử dụng hỏa linh châm cũng không phải bình thường cây châm, có thể chịu được ngọn lửa quay nướng mà không tổn hại, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một cái bảo bối. Mà có Diễm Linh Cơ thành tựu ví dụ, Tuyết Nữ liền lấy ra một nhánh sáo ngọc giao cho Bạch Uyên. Hắc Bạch tỉ muội nhưng là các lấy ra một cái vòng tay, quay về Bạch Uyên nháy mắt một cái. Chỉ có Vân Tịch lựa chọn kiếm khí. Nhìn đa dạng vũ khí lựa chọn, Bạch Uyên trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười. Chương 419, Đại Tư Mệnh, Bạch Uyên, ngươi thực sự là nghiệp chướng nặng nề a. Chương 419, Đại Tư Mệnh, Bạch Uyên, ngươi thực sự là nghiệp chướng nặng nề a. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trong phòng. Bạch Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong giấc mộng tỉnh lại, mà ở hai bên người hắn, Hắc Bạch hai tỷ bội còn nút ở trong lồng ngực của hắn. Nhìn hai người lông mày chói chặt, cũng biết hai người tối hôm qua khẳng định là mệt muốn chết rồi. Tựa hồ là cảm giác động tĩnh gì, Hắc mơ mơ màng màng mà mở hai mắt ra. Mà ở một bên khác còn chưa tỉnh ngủ Bạch nhưng là theo bản năng mà dùng đầu ở Bạch Uyên trong lòng cùng, không, không muốn. Nhìn Bạch này tấm dáng rất khả ái, Bạch Uyên cũng không khỏi có chút bật cười. Hắn từ hai tỷ bội bên trong bước ra, xuống giường mặc quần áo. Hắc thấy thế cũng chống đỡ đứng dậy, đệm chăn bên dưới biển chuyển đường cong như ẩn như hiện. Phu quân, ta giúp ngươi mặc quần áo đi. Bạch Uyên tiến lên nhẹ nhàng xoa xoa đen mái tóc, ở nàng cái chán nhợt nhạt một nụ hôn. Không cần, ta tự mình tới, ngươi cũng cực khổ rồi, liền nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Mặt đen trứng hơi ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Uyên mặc quần áo tử tế ra ngoài, Hoa Điệp cũng đã bưng tới nước nóng, hầu hạ Bạch Uyên rửa mặt. Sau khi đơn giản ăn một điểm đồ vật, Bạch Uyên liền dự định bắt đầu trợ giúp Trắng Đen các nàng luyện chế bản mệnh vũ khí. Có điều đang lúc này, một tên đạo gia đệ tử chạy tới, đánh gãy kế hoạch của hắn. Sư thúc, Công Thâu gia gia chủ Công Thâu Cửu đến đây đến hẹn. Nghe được Công Thâu Cửu đã đến rồi, Bạch Uyên không thể làm gì khác hơn là trước tiên thả tay xuống trên sự tình. Mau mau cho mời. Ngưng Yên mọi người nhìn thấy Bạch Uyên chuẩn bị gặp khách, cũng lập tức khiến người ta đi chuẩn bị một ít bánh ngọt nước trà. Đối với cái này bị Bạch Uyên coi trọng Công Thâu Cửu, các nàng cũng có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, Công Thâu Cửu liền ở một tên đạo gia đệ tử dẫn dắt đi đến Bạch Uyên sân. Không cần người khác giới thiệu, Công Thâu Cửu vừa tiến vào sân, liền nhận ra ai là Bạch Uyên, quay về hắn chắp tay. Lão phu Công Thâu Cửu, nhìn thấy Bạch Uyên đại sư. Không nghĩ đến Bạch Uyên đại sư so với ta tưởng tượng còn muốn vừa trẻ, thực sự là tiền đồ không thể đo lường a. Không cần đa lễ, Công Thâu tiên sinh mời ngồi. Bạch Uyên xin mời Công Thâu Cửu ngồi xuống đàm luận, về mặt thái độ cũng coi như là cho đủ mặt mũi. Công Thâu Cửu có chút thụ sủng nhược kinh. Mà Ngưng Yên mọi người nhìn Công Thâu Cửu con kia đồng tao cơ quan tay, đúng là cảm thấy đến có chút ý nghĩa. Ngưng Yên cùng tức Mạc Hoa Tuyết nhìn thấy cái trước trên người mang theo cơ quan người, vẫn là Mạc gia ban đại sư. Các nàng cũng không kỳ thị Công Thâu Cửu cùng ban đại sư như vậy thân thể bởi vì một số nguyên nhân hạ xuống tàn tật người, trái lại đối với bọn họ có thể đủ cơ quan thuật bù đắp chính mình tàn tật mà cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là từ một điểm này trên, cũng có thể nhìn ra Công Thâu Cửu ở cơ quan thuật phương diện trình độ không tầm thường. Bạch Tuyên khiến người ta cho Công Thâu Cửu rót một chén trà nước, sau đó mới mở miệng hỏi, lần này mời ngươi tới mục đích ta đã ở trong thư giải thích, không biết Công Thâu tiên sinh cảm thấy đến làm sao. Công Thâu Cửu nâng chung trà lên nước, thấm giọng một cái. Có thể có được Bạch Uyên đại sư như vậy tín nhiệm, lão phu tự nhiên là đồng ý thử một lần, chính là trong đó tiêu tốn e sợ không ít. Bản thân kiến tạo một cái trang viên, chí ít liền muốn hơn 1000 kim, mà hơn nữa cơ quan, đạo thuật cái gì, cái kia tiêu tốn nhưng là càng to lớn hơn. Bạch Uyên nghe xong cười ha ha, tiền không là vấn đề. Nghe được Bạch Uyên đều nói như vậy, Công Thâu Cửu liền cười cợt, trà sát tay. Người đại sư kia ở trong thư ứng thuận hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi 1000 kim thành tiểu thủ lao, mà khác ta có thể giúp ngươi viết một phong đề cử tin, giao cho Tần Vương, bây giờ đại tần cầu hiền được khác. Công Thâu gia tộc cơ quan thuật tất nhiên có thể rất lớn tỏa sáng. Bạch Uyên gật đầu cười, muốn Công Thâu Cửu hỗ trợ, tự nhiên cũng phải cho điểm chỗ tốt. Nghe đến mấy cái này điều kiện, Công Thâu Cửu cũng đã rất thỏa mãn, có thể trực tiếp liên lụy Tần Vương Tuyến, đối với Công Thâu gia tới nói nhưng là thiên đại kỳ ngộ. Không biết đại sư phải đem trang viên tu ở nơi nào, cụ thể nên làm sao xây dựng, lão phu còn cần đi thực địa khảo sát một phen mới được. Đây là tự nhiên, không bằng chúng ta hiện tại liền đi xem trước tiên. Bạch Uyên mọi người mang theo Công Thâu Cửu, cùng với đi theo sau hắn mấy cái Công Thâu gia con cháu. Đồng thời đi đến Thái Ức Sơn nơi sâu xa, dọc theo đường đi, nhìn thấy Thái Ức Sơn trên hoa hoa thảo thảo, các loại phong cảnh, Công Thâu Cửu đều không ngừng mà cảm thán cùng khen đạo gia làm sao tốt như thế nào. Rất nhanh, mọi người liền đi đến Bạch Uyên chọn lựa trang viên kiến tạo địa chỉ, là Thái Ức Sơn đông bắc bộ một nơi chưa khai phá, không người ở lại vách núi bên trên. nơi này có tương đối chống trải đất trống. Bắc Lâm vạn trượng vách núi, trên vách đá có một cái phi lưu thác nước, mà đứng ở vách núi một bên, đang cao nhìn xa, có thể quan sát Thái Ất Sơn quần phong mỹ cảnh. Phi hạt hót vang, mây tía đầy trời, rất có một loại tiên ý. Nơi đây là Bạch Uyên trải qua nhiều lần suy tính sau khi chọn lựa địa điểm, Ngưng Yên mấy người cũng là hết sức hài lòng. Công Đâu Cửu nhìn thấy nơi đây phong cảnh, cũng là trong lồng ngực giấu ở một luồng hạo nhiên bàng bạc khí. Quả nhiên là một cái địa phương tốt. Một phen cảm thán sau khi, Công Đâu Cửu cũng không có quên là đến mình thực địa khảo sát, để Công Đâu ra cái kia mấy cái hậu bối từ trong bọc quần áo lấy ra không ít dụng cụ, bắt đầu khắp nơi chắc lượng lên. Nhìn thấy Công Đâu Cửu nhanh như vậy liền tiến vào công tác trả thái, Bạch Uyên cũng biết chính mình không có xin mời sai người. Sau đó, hắn cũng không có lại đi quấy rối Công Đâu Cửu, mang theo Ngưng Yên mọi người rời đi trước nơi này. Mà ở Công Đâu Cửu bên này bận rộn thời điểm, một bên khác, Âm Dương gia đại tư mệnh cũng đến Thái Ất Sơn dưới. Giờ khắc này đại tư mệnh nhìn Thái Ất Sơn, tâm tình còn có chút phức tạp. Vốn là nàng nên ở mấy ngày trước sẽ đưa tin đến, thế nhưng trước khi đi Đông Hoàng Thái Nhất lại làm cho nàng đợi thêm mấy ngày. Tuy rằng nghĩ hoặc, thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Mà ngày hôm qua, tự Bế Nguyệt Thần xuất quan, vừa xuất quan Nguyệt Thần liền chạy đi tìm Đông Quân không biết đã nói những gì. Sau đó hai người chẳng biết vì sao liền đánh lên, làm ra động tĩnh rất lớn, thậm chí đều đã kinh động Đông Hoàng Thái Nhất. Cuối cùng là Đông Hoàng Thái Nhất ra tay mới để cho hai người tỉnh táo lại. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết cùng các nàng đã nói những gì, hai người lại bắt tay giảng hòa. Sau đó đại tư mệnh mới bị phái ra đưa tin, mà làm cho nàng đưa thư tín cũng từ mấy ngày trước cái kia một phòng, biến thành mặt khác một phòng. Đại tư mệnh tuy rằng không biết trong đó đến tuột cùng phát sinh cái gì, thế nhưng cũng có thể đoán được hẳn là cùng Bạch Uyên có quan hệ. Thực sự là nghiệp chướng nặng nề a. Đại tư mệnh thở dài, sau đó thu thập một hồi tâm tình, leo lên Thái Ất Sơn, đi vào tìm Bạch Uyên. Mà nàng vận khí cũng xem là tốt, vừa vận tình cờ gặp Bạch Uyên mọi người trở về. Đại tư mệnh, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nhìn thấy đại tư mệnh đứng ở chính mình trước cổng sân, Bạch Uyên trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Ta phụng Đông Hoàng đại nhân chi mệnh đến đây cho tiên sinh đưa một phong tin, Đông Hoàng đại nhân nói này phong tin tiên sinh tốt nhất là một mình xem. Nói, đại tư mệnh lấy ra thư tín đưa cho Bạch Uyên. Đông Hoàng Thái Nhất tin. Bạch Uyên hơi sững sờ, tiếp nhận thư tín, sau đó tiến vào trong sân. Ngưng Yên mọi người nhưng là dẫn đại tư mệnh đi tới một bên đi. Nếu đại tư mệnh mới vừa nói này phong tin bất tiện cho người khác xem, các nàng đương nhiên sẽ không quá khứ quấy rối Bạch Uyên. Mà Bạch Uyên ở mở ra thư tín xem qua sau khi, cũng rõ ràng vì sao Đông Hoàng Thái Nhất gặp như vậy căn dặn đại tư mệnh. Này phong tin là liên quan với hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước ở Âm Dương gia định ra cái ước định kia, cũng chính là chuyện thông gia. Hơn nữa lần này thông gia đối tượng không chỉ là một người, mà là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người đồng thời gả. Tình huống cụ thể, thư tín bên trong vẫn chưa nói tới quá rõ, bởi vì ngoại trừ phía trước vài câu là ở đàm luận chuyện thông gia, mà sau hơn nửa trang giấy nội dung đều là đối với Bạch Uyên cùng chính mình hai viên rau cải trắng thân thiết thăm hỏi. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần là Âm Dương gia cao quý nhất thiên chi kiều nữ, Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng nghĩ tới gặp có như bây giờ cục diện này, thế nhưng thật sự coi chuyện này phát sinh thời điểm, trong đầu của hắn vẫn có trong nấy mắt, lẽ qua tìm đến Bạch Uyên tính sổ ý nghĩ. Thế nhưng nghĩ đến bây giờ Bạch Uyên dĩ nhiên đột phá, trở thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ có thể ở trong lòng tự nói với mình, đem một cái thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ trói đến Âm Dương gia trên thuyền, mặc dù là bồi thêm Đông Quân cùng Nguyệt Thần, hắn cũng không tính thiệt thòi. Nhìn thấy bất thình lình tin tức, Bạch Uyên cũng là có chút bất ngờ, bởi vì ở cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng nhau thời điểm, hắn vẫn chưa hết sức đi vén các nàng, mà là vô cùng tự nhiên, dường như bằng hữu bình thường ở chung. Cảm tình phương diện này, bọn họ nên nhiều nhất xem như là tình bạn bên trên, người yêu không. Cũng không biết các nàng sau khi trở về đến tột cùng phát sinh cái gì. Có điều Bạch Uyên cũng chưa xoắn xuýt quá nhiều, nếu Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều chủ động xách ra, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, vậy hắn còn có cái gì tốt từ chối đây. Hiện tại duy nhất cần hắn lo lắng, chính là Ngưng Yên mọi người tâm tình. Điểm này ngược lại cũng không khó giải quyết, Bạch Uyên hơi hơi suy nghĩ một chút, cũng đã có quyết đoán. Đêm đó, ở đẩy ra đại tư mệnh sau khi, Bạch Uyên gọi tới Ngưng Yên mọi người. Cố ý đẩy ra đại tư mệnh, là chuẩn bị nói cái gì? Ngưng Yên nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Uyên. "Này phong tin các ngươi xem trước một chút đi." Bạch Uyên đem Đông Hoàng Thái Nhất cái kia phong tin trực tiếp giao cho Ngưng Yên các nàng. Ngưng Yên mọi người tiếp nhận thư tín, vây quanh cùng một chỗ. Thư tín nội dung cũng không dài, xem xong này phong tin, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết các nàng chỉ là nhíu nhíu mày, thế nhưng vẫn chưa có quá to lớn tâm tình chập chờn. Nếu Bạch Uyên sẽ đem thư tín cho các nàng kia cũng đồng dạng đồng ý tín nhiệm Bạch Uyên gặp thích đáng xử lý chuyện này. Đi theo Bạch Uyên bên người lâu như vậy rồi, các nàng rất rõ ràng Bạch Uyên là người, đối với các nàng có thể coi là sủng đến nhanh không giới hạn nhi. Kỳ thực lần trước ta đi Âm Dương gia thời điểm, rồi cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm một cái ước định. Bạch Uyên thấy các nàng xem xong thư tín, đem chính mình cùng Đông Hoàng Thái Nhất ước định cũng nói cho các nàng. Nghe hoàn chỉnh sự kiện đầu đuôi câu chuyện, Ngưng Yên không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Ta liền nói Đông Quân cùng Nguyệt Thần tốt như thế nào tự hết sức cùng ngươi tiếp xúc, nguyên lai bản thân thì có Đông Hoàng Thái Nhất ở sau lưng đẩy dội trợ lan, vì lẽ đó chuyện này ngươi định làm như thế nào? Không chờ Bạch Uyên trả lời, Tức Mặc Hoa Tuyết liền nói tiếp, còn phải nói sao? Lấy phu quân tính tình, đưa đến bên mép thịt làm sao có khả năng dung tha? Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn về phía Bạch Uyên ánh mắt có vẻ hơi u oán. Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng, che giấu chính mình lúng túng. Ta là nghĩ như vậy, bây giờ không phải chuẩn bị xây dựng tân trang viên sao? Ta dự định đợi đến tân trang viên xây dựng được rồi sau khi, ở cái kia cử hành hôn lễ, không chỉ có là cho Đông Quân cùng Nguyệt Thần, cũng là cho các ngươi. Nghe được Bạch Uyên nói như vậy, ở đây chúng nữ đều tư duy có trong nháy mắt đều không phản ứng kịp. tiếp theo các nàng liền như là nghe được cái gì làm người khiếp sợ tin tức như thế. Các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Nếu như còn có yêu cầu gì, cũng có thể nhắc lại. Bạch Uyên nhìn thấy các nàng đều không nói lời nào, còn tưởng rằng chính mình cái biện pháp này các nàng không hài lòng. Ngưng Yên mọi người nghe nói như thế, khẽ lắc đầu. Chỉ là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, ngươi thật sự quyết định như vậy? Âm Dương gia bên kia hẳn là sẽ không đáp ứng chứ? Đông Hoàng Thái Nhất gặp đáp ứng, dù sao hắn liền Đông Quân cùng Nguyệt Thần đều đưa tới. Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không lưu ý chuyện nhỏ này. Hắn để ý nhất chính là có thể không cùng Bạch Uyên thành công thông gia, chỉ cần Bạch Uyên có thể bảo đảm Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở hắn này địa vị, coi như Bạch Uyên không tổ chức cái này hôn lễ, Đông Hoàng Thái Nhất e sợ đều sẽ không nói cái gì. Nhìn thấy Bạch Uyên như vậy chắc chắn, Ngưng Yên mấy người cũng liền không ở nói thêm cái gì. Có điều từ các nàng cái kia hơi nết lên khóe miệng, có thể thấy được các nàng đối với Bạch Uyên quyết định vẫn tương đối thỏa mãn. Kể từ cùng Bạch Uyên cùng nhau, các nàng đều không có suy nghĩ quá địa vị gì, danh phận sự tình, mà là cũng như cùng chị em ruột như thế ở chung. Bởi vì thật sự nếu bàn về lên, tất cả mọi người tại chỗ ở trong, cũng chỉ có xuất thân từ Tề quốc quý tộc tức Mạc thị tức Mạc Hoa Tuyết có tư cách làm Bạch Uyên chính thê. Coi như là sớm nhất đi theo Bạch Uyên bên người Ngưng Yên đều không có tư cách này, nàng là thích khách xuất thân, vừa bắt đầu ở Bạch Uyên bên người cũng chỉ là thành tiểu hầu gái. Chỉ có điều Bạch Uyên chưa bao giờ đem cho rằng hầu gái đối xử, sau đó hai người cảm tình ấm lên, hầu gái việc cũng là thành một câu chuyện cười. Cho tới những người khác, vậy thì càng không cần phải nói. Tuy rằng địa vị, danh phận cho các nàng mà nói đều không quan trọng, thế nhưng Bạch Uyên đồng ý đưa ra thái độ như vậy, các nàng cũng rất cao hứng. Nếu như có thể có một lần như vậy nghi thức, mặc dù chỉ là đơn giản đi cái quá tràng, các nàng kia cũng sẽ không từ chối. Bạch Uyên nhìn thấy chúng nữ đối với cái phương án này đều thật hài lòng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đó lấy, hắn liền phát hiện mình cao hứng có chút quá sớm. Đêm đó, Ngưng Yên mọi người như là thương lượng xong như thế, đem Bạch Uyên ra ngoài phòng, đồng thời để hắn mấy ngày nay chính mình ngủ. Thật là đúng dịp không khéo, tất cả những thứ này đều bị trong sân Đại Tư Mệnh cho nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Bạch Uyên ở chính mình nữ nhân trên tay chịu thiệt, Đại Tư Mệnh cũng không khỏi che miệng cười khẽ. Tuy rằng không biết bọn họ ở trong phòng đều đã nói những gì, thế nhưng Đại Tư Mệnh cũng có thể đoán ra một, hai. Bạch Uyên nhìn thấy Đại Tư Mệnh lại đang cười nhạo mình, con mắt hơi híp lại, hừ nhẹ một tiếng, cũng không có đi cùng nàng tính toán. Ngày mai, Bạch Uyên lại chạy đi tìm Bắc Minh Tử, chuẩn bị đem chuyện này nói với hắn một hồi. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Sư tôn Bắc Minh Tử là hắn trưởng bối, liên quan đến chính mình cả đời đại sự, tự nhiên cần báo cho một tiếng. Phía sau núi trong rừng trúc, Bắc Minh Tử cho Bạch Uyên rót một chén trà. Hôm nay lại có gì sự? Bạch Uyên tiếp nhận nước trà, cười nói, sư tôn, ta dự định cưới vợ Âm Dương gia Đông Quân cùng Nguyệt Thần. Âm Dương gia bên kia đã đáp ứng rồi. Bắc Minh Tử cầm ấm trà tay khẽ run lên. Đông Quân cùng Nguyệt Thần ở Âm Dương gia địa vị chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất, là Âm Dương gia địa vị tối cao hai cô gái. Đông Hoàng Thái Nhất lại gặp đáp ứng việc này, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Bắc Minh Tử hơi hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được Đông Hoàng Thái Nhất là cái gì ý nghĩ. Vì đem Bạch Uyên cùng Âm Dương gia quấn lấy nhau, thậm chí ngay cả Đông Quân cùng Nguyệt Thần đều cam lòng gả đi đi. Bắc Minh Tử khẽ gật đầu. Việc này ta biết rồi, chính ngươi làm chủ là tốt rồi. Hắn cũng không tính can thiệp Bạch Uyên lựa chọn, Đông Quân cùng Nguyệt Thần đều là rất tốt nữ tử, chuyện này cũng coi như là một chuyện tốt. Chương 420, Diễm Phi, cái gì là cách cục? Đây chính là cách cục. Chương 420, Diễm Phi, cái gì là cách cục? Đây chính là cách cục. Thái Ất sân trên, gió thu đưa thoải mái, khí trời sáng sủa. Công Thâu Cửu ở bỏ ra thời gian 2 ngày hoàn thành thực địa thăm dò sau khi, liền dẫn chính mình mấy cái đệ tử ở đạo gia sắp xếp nơi ở bắt đầu rồi liên quan với trang viên thiết kế công tác. Chứ ăn cơm, đi ngủ cùng thuận tiện ở ngoài, bọn họ hầu như đều ở lại trong phòng bận rộn. Bạch Uyên đến xem quá 2 lần, phát hiện Công Thâu Cửu một khi rơi vào đối với cơ quan nghiên cứu thiết kế sau khi, vẫn đúng là có vẻ hơi của nhiệt. Để cho tiện Công Thâu Cửu thiết kế làm cạo, Bạch Uyên còn cho hắn cung cấp không ít giấy trắng. Tạo giấy thụ sinh sản trang giấy số lượng lớn vô cùng, hơn nữa theo tạo giấy thụ sinh trưởng, số lượng ấy còn đang không ngừng dâng lên, chỉ là đạo gia đệ tử dùng, căn bản dùng không hết, chỉ cần mấy tháng liền có thể đem Thái Ất cung nhà kho chất đầy, bởi vậy rất lớn một phần kỳ thực đều bị đạo gia ủy thác nho gia hỗ trợ bán. Nho gia đệ tử thế lực trải rộng thiên hạ, rất nhiều ở các quốc gia triều đình nhậm chức, rất dễ dàng liền mở ra tiêu thụ thị trường, mà giấy trắng giá cả cũng không mắc, hơi có chút tiền cơ bản đều có thể mua được. Tuy rằng này trang giấy số lượng xa xa không cách nào làm được phổ cập thiên hạ, thế nhưng thỏa mãn quý tộc nhu cầu cũng gần như. Dù sao trên đời này có thể đọc sách biết chữ người, phần lớn đều là quý tộc, bình thường dân chúng bình thường không dùng được, không cần những thứ đồ này. Mà loại này nhanh và tiện công cụ Công Thâu Cựu tự nhiên cũng dùng qua, thế nhưng nhìn thấy Bạch Uyên phái người đưa tới số lượng, vẫn để cho hắn hơi hơi giật mình. Có điều tại đây sau khi, hắn liền lại tập trung vào căng thẳng thiết kế công tác ở trong. Mà ở đem trang viên thiết kế kiến tạo đều giao cho Công Thâu Cửu sau khi, Bạch Uyên liền đi tìm Đại Tư Mệnh, chuẩn bị trước tiên cùng nàng trước tiên đi một chuyến Âm Dương gia, thương lượng với Đông Hoàng Thái Nhất một hồi chính mình cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần hôn sự. Đông Hoàng đại nhân sớm có dặn dò, nếu là tiên sinh muốn tìm hắn, có thể trực tiếp đi Hàm Dương. Khi biết Bạch Uyên muốn đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất sau khi, Đại Tư Mệnh đem Đông Hoàng Thái Nhất hành tung nói cho hắn. Bạch Uyên đúng là không có cảm thấy nhiều bất ngờ. Trước bọn họ cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần đồng thời lúc trở lại cũng đã từ hai người trong miệng biết được Đông Hoàng Thái Nhất sớm đi tới Hàm Dương chờ các nàng. Cùng Ngưng Yên mọi người đánh một tiếng bắt chuyện, Bạch Uyên dự định nhanh đi mau trở về, cùng ngày liền theo Đại Tư Mệnh rời đi Thái Ất Sơn. Ngưng Yên mọi người ở lại trên núi, phụ trách trang viên kiến tạo tương quan công việc. Tuy rằng Bạch Uyên tin tưởng Công Thâu Cửu bản lĩnh, thế nhưng hắn muốn cũng không phải thuần túy cơ quan tạo vật, cụ thể chi tiết tự nhiên vẫn là cần phải có người chấn. Từ Thái Ất Sơn đi đến Hàm Dương, lộ trình cũng không xa. Trên xe ngựa, Bạch Uyên pha một bình trà, thảnh thơi địa uống. Đại Tư Mệnh ngồi ở Bạch Uyên đối diện, nhưng là có chút câu nệ. Nàng này vẫn là lần thứ nhất cùng Bạch Uyên cùng cưỡi một kéo xe ngựa, trong xe ngựa còn chỉ có nàng cùng Bạch Uyên hai người. Từ chính độ nào đó tới nói cũng coi như là cô nam quả nữ. Nếu như đổi lại trước, Đại Tư Mệnh cũng sẽ không có loại này không dễ chịu cảm giác. Thế nhưng hiện tại Bạch Uyên thân phận không giống, hắn lại quá không lâu chính là Đông Quân cùng Nguyệt Thần bị hôn phu. Tuy rằng Đông Quân cùng Nguyệt Thần ở Đông Hoàng Thái Nhất điều giải dưới đã bắt tay giảng hòa, có thể đây chỉ là ở bề ngoài hòa giải. Đại Tư Mệnh ở Âm Dương gia đợi nhiều năm như vậy, nàng rất rõ ràng Sở Nguyệt Thần cùng Diễm Phi giữa hai người tranh đấu vẫn liền không ngừng lại quá. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi trong lúc đó mâu thuẫn cũng tuyệt đối không có như vậy dễ dàng hóa giải. Mà lần này mâu thuẫn trung tâm chính là Bạch Uyên, Đại Tư Mệnh cũng không muốn chính mình cũng bị dính vào. Nàng chính là một cái bình thường hỏa bộ trưởng lão, nơi nào treo tới Nguyệt Thần cùng Đông Quân hai vị này đại thần. Bạch Uyên chú ý tới Đại Tư Mệnh một bộ câu nệ sợ sệt dáng vẻ, cũng không khỏi có chút vui vẻ. Làm sao cảm giác ngươi thật giống như rất sợ ta? Trước ngươi không phải là như vậy. Đại Tư Mệnh nghe được Bạch Uyên lời nói, ngượng ngùng nở nụ cười. Tiên sinh nói giỡn. Nàng này không phải sợ Bạch Uyên, mà là sợ cái kia hai cái sắp gả cho Bạch Uyên nữ nhân. Bạch Uyên bay về Đại Tư Mệnh khẽ mỉm cười, nhìn ra Đại Tư Mệnh trong lòng bất nhất. Ngươi nếu như lo lắng ta sẽ bởi vì mấy ngày trước ngươi cười ta sự tình mà trả thù ngươi lời nói, cái kia không cần phải, ta sẽ không như thế mưu mô. Bạch Uyên hờ hững tự nhiên địa nhấp bụng trà. Đại Tư Mệnh nghe xong, thân thể nhưng là khẽ run lên, nụ cười có chút cay đắng. Cái tên này còn nói chính mình không nhỏ nhen như vậy, nhỏ như vậy một chuyện, chính mình cũng đã quên đi rồi, hắn lại có thể ký đến hiện tại, mới vừa câu nói kia có tính hay không là đối với nàng uy hiếp. Giờ khắc này, tâm tình vốn là căng thẳng Đại Tư Mệnh không khỏi không nghĩ nhiều. Bạch Uyên tiên sinh, đêm đó ta thật sự không phải cố ý cười ngươi, kính xin tiên sinh không cần để ở trong lòng. Bạch Uyên không nghĩ đến Đại Tư Mệnh bởi vì chính mình một câu nói, thật giống trái lại trở nên càng căng thẳng hơn, không khỏi cảm giác thấy hơi quái lạ. Giờ khắc này Đại Tư Mệnh cùng Bạch Uyên trong ấn tượng cái kia yêu diễm quỷ dị, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật âm dương ra ngự tỷ, sửa đi, trưởng lão, cũng thật là không giống nhau lắm. Ngươi hiểu lầm, ta là thật sự không thèm để ý, ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ có điều ngươi thái độ hiện tại làm ta cảm giác thấy hơi kỳ quái, thật giống như ngươi ở hết sức tránh ta cũng như thế, ta cũng không phải cái gì hổ báo chó rừng chứ. Đại Tư Mệnh nghe vậy, biết mình hiểu lầm Bạch Uyên, sắc mặt có chút lúng túng. Cái kia, kỳ thực cũng không trách tiên sinh, chỉ có điều tiên sinh khả năng không biết, lần này bởi vì duyên cớ của ngươi, Đông Quân đại nhân cùng Nguyệt Thần đại nhân ra tay đánh nhau, làm ra động tĩnh rất lớn, vì lẽ đó. Bạch Uyên nghe được này, cũng rõ ràng Đại Tư Mệnh ý tứ. Nàng đây là sợ cổng thành cháy, cá gặp tai ương. Có điều lập tức Bạch Uyên lại cảm giác thấy hơi thật không tiện, hắn cũng không định quá Diễm Phi cùng Nguyệt Thần gặp bởi vì chính mình đánh tới đến. Đối với giữa hai người mâu thuẫn, Bạch Uyên cũng là có một chút hiểu rõ. Chỉ có điều nguyên bản hai người ở trước mặt hắn vẫn là rất hòa thuận, không nghĩ đến lần này lại đều động thủ. Nếu là không giải quyết giữa các nàng mâu thuẫn, e sợ ngày sau cũng sẽ phiền phức không ngừng. Trong lúc nhất thời, Bạch Uyên cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên khổ não. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong lúc đó mâu thuẫn, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Bạch Uyên trầm mặc một hồi, dương mắt nhìn về phía Đại Tư Mệnh. Cái này, Đông Quân đại nhân cùng Nguyệt Thần đại nhân sự tình, ta thành tiểu thuộc hạ, tốt như thế nào loạn nói với Uyên? Đại Tư Mệnh lộ ra vẻ khó khăn. Bạch Uyên tiện tay lấy ra một bình đan dược, thả ở trên bàn. Đây là linh huyết đan, dùng sau khi có thể rõ ràng tăng lên công lực của ngươi, có điều cũng có nhất định tác dụng phụ, chính là ở trong vòng 3 tháng, ngươi bình thường tu luyện, công lực đều khó mà tăng trưởng, dùng càng nhiều, tác dụng phụ kéo dài thời gian cũng sẽ càng dài. Đại Tư Mệnh nhìn trên bàn bình ngọc nhỏ, con mắt liền gì không mở. Rõ ràng tăng lên là có thể tăng lên bao nhiêu? Bạch Uyên cười giải thích một hồi, lấy thực lực của ngươi, lần thứ nhất dùng ít nhất cũng có thể tăng lên khoảng 3 phần 10 công lực, mà công lực càng cao, nó hiệu quả cũng sẽ càng nhỏ yếu hơn. Đại Tư Mệnh nghe được hiệu quả này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng đan dược này có tác dụng phụ, nhưng cũng có điều là trong vòng 3 tháng tu luyện không được, mà nàng coi như là bế quan tu luyện 3 tháng, e sợ đều không thể tăng lên này 3 phần 10 công lực. Có thể ăn vào một viên linh huyết đan, không chỉ có tăng lên công lực, đón lấy 3 tháng bởi vì không cách nào tu luyện, nàng cũng có thể yên tâm thoải mái mò cá. Nàng là có thể nghỉ ngơi một chút, làm điểm chính mình muốn làm sự tình. Như vậy tính ra, này không phải cái gì tác dụng phụ. Đại Tư Mệnh mau mau tiếp nhận chai này linh huyết đan, đem thu cẩn thận, sau đó nàng háng giọng một cái, đem Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong lúc đó mâu thuẫn chậm rãi nói đến. Vì bình đan dược này, Đại Tư Mệnh không chút do dự mà lựa chọn bán đi chính mình thủ trưởng tình báo. Có điều Đại Tư Mệnh cũng ở trong lòng an ủi mình, nàng này không phải bán đi thủ trưởng, mà chính là Đông Quân đại nhân cùng Nguyệt Thần đại nhân tương lai cuộc sống hạnh phúc suy nghĩ. Nếu như Bạch Uyên có thể hóa giải giữa các nàng mâu thuẫn, làm cho các nàng có thể cùng mục ở chung lời nói, vậy khẳng định so với hai người gả cho Bạch Uyên sau khi còn câu tâm đấu giác thân thiết. Đông Hoàng Thái Nhất biết, nói không chắc còn có thể khen nàng làm tốt lắm. Mà Bạch Uyên đang nghe xong Đại Tư Mệnh lời nói sau khi, cũng hiểu rõ hai người tại sao lại sản sinh mâu thuẫn. Sự tình kỳ thực cũng không phức tạp. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều là từ nhỏ đã ở Âm Dương gia lớn lên, cho tới nay đều chịu đến Âm Dương gia cao tầng quan tâm. Mà Âm Dương gia nội bộ bầu không khí là cái gì dáng vẻ Bạch Uyên cũng là biết đến. Lần trước Thiếu Ti Mệnh chọn lựa thời điểm, hắn nhưng là đã từng gặp qua. Bởi vậy tại đây loại cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh, Diễm Phi được quan tâm cùng tán thành đều là so với Nguyệt Thần nhiều, biểu hiện ra thiên phú cao hơn Nguyệt Thần, thậm chí sau đó còn có Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ danh hiệu, ngồi lên rồi đồng quân vị trí, địa vị chỉ đứng sau Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất. Dưới tình huống này, Nguyệt Thần tự nhiên đối với Diễm Phi có chút địch ý, mà loại này địch ý ở quanh năm suốt tháng tích góp lại, rất dễ dàng trở thành một người chấp niệm, hoặc là nói là tâm ma. Nói cho cùng vẫn là Nguyệt Thần lòng háo thắng quấy phá. Muốn hóa giải giữa hai người mâu thuẫn, then chốt hay là muốn từ Nguyệt Thần vào tay. Chạm bạn, trước khi mặt trời lặn, Bạch Uyên cùng Đại Tư Mệnh liền thuận lợi đến Hàm Dương. Đi đến Âm Dương gia cứ điểm, Đại Tư Mệnh đi vào thông báo một tiếng, rất nhanh Bạch Uyên liền nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với đứng ở hắn khoảng chừng, trái phải Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn thấy Bạch Uyên đến rồi, trên mặt giả vờ bình tĩnh, trong lòng nhưng là đều có chút căng thẳng. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất đáp ứng rồi các nàng hôn sự, đồng thời nói rồi Bạch Uyên bên này sẽ không từ chối, thế nhưng không nghe thấy Bạch Uyên chính miệng thừa nhận, hai người vẫn còn có chút lo lắng gặp có biến cố. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Bạch Uyên, trước tiên mở miệng. Tin ngươi nên đều nhìn, bây giờ ngươi có tính toán gì không? Bạch Uyên quay về Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Lần này đến, ta cũng chính là vì chuyện này, vừa vặn gần nhất ta ở xây dựng tân trang viên, vì lẽ đó ta là muốn chờ trang viên dựng thành sau khi, lại cử hành hôn lễ, cưới vợ các nàng xuất giá. Nghe được Bạch Uyên nói như vậy, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều thở phào nhẹ nhõm. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là hài lòng gật gật đầu. Thế nhưng Bạch Uyên còn chưa nói xong. Có điều, các ngươi cũng biết, ở Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trước, Ngưng Yên các nàng cũng đã cùng với ta, thế nhưng trước vẫn chưa cử hành quá hôn lễ, vì lẽ đó lần này các nàng cũng sẽ thành tựu tân nương tham gia, có điều ta sẽ bảo đảm các nàng ở chỗ này của ta địa vị đều là giống nhau. Lời này vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời trầm mặc. Hắn biết Bạch Uyên đưa ra loại yêu cầu này không có gì đáng trách, bởi vì thật muốn luận tới trước tới sau, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần vẫn đúng là cướp có điều Bạch Uyên bên người cái kia mấy cái nữ tử. Thế nhưng Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng là bọn họ Âm Dương gia thân phận địa vị cao nhất hai vị nữ tử, cùng nhiều như vậy người đồng thời gả, hắn này mặt mũi có chút không nhịn được a. Ta đồng ý việc này. Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa đáp lời, Diễm Phi liền làm chủ, đáp ứng rồi Bạch Uyên yêu cầu. Đứng ở một bên khác Nguyệt Thần nghe được Diễm Phi lại đồng ý, cũng không khỏi hơi sững sờ. Tựa hồ nhìn ra Nguyệt Thần không rõ, Diễm Phi khẽ miệng hơi làm nổi lên. Bạch Uyên cái điều kiện này ta cảm thấy rất hợp lý, nay bất chính giải thích hắn đối với chúng ta đều là đối xử bình đẳng, sẽ không có cái gì bất công sao? Ngược lại, nếu là hắn lần này bởi vì phải cưới chúng ta mà lạnh nhạt Ngưng Yên các nàng, vậy tương lai ai lại dám nói hắn sẽ không bởi vì những người khác mà lạnh nhạt chúng ta đây? Bạch Uyên nghe được Diễm Phi lời nói, cũng không khỏi cảm thán. Cái gì là cách cục? Đây chính là cách cục. Diễm Phi rất muốn thấu triệt, cũng rất lâu dài, dù sao đây là chính mình chuyện đại sự cả đời. Nếu là các nàng không đáp ứng việc này, vậy này chàng hôn sự nói không chắc liền hủy, coi như cuối cùng cả đi, vậy cũng nhiều lắm là được nhất thời vui sướng, thế nhưng là đắc tội rồi Bạch Uyên những nữ nhân khác. Đây là vô cùng không sáng suốt hành vi. Ngược lại, nếu là mình bên này rộng lượng một điểm, không chỉ có thể thắng được Ngưng Yên mọi người hảo cảm, cũng có thể ở Bạch Uyên trong lòng thêm phân. Một điểm nho nhỏ nhược bộ, có thể đổi lấy tương lai càng nhiều lợi ích, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là lùi một bước để tiến hai bước. Này không so với tranh nhất thời phong quang muốn càng có ý nghĩa sao? Nguyệt Thần cũng rất nhanh sẽ rõ ràng Diễm Phi ý tứ, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Ta cũng đồng ý. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy hai vị người trong cuộc cũng đã đồng ý Bạch Uyên yêu cầu, cũng không có cái gì tốt phản đối. Đã như vậy, việc này Âm Dương gia không có ý kiến, liền theo ngươi nói đến đây đi. Bạch Uyên nghe xong khẽ gật đầu, đồng thời thế Đông Hoàng Thái Nhất thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn dám có ý kiến, hắn sợ Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người đến thời điểm nhất theo kiếm chạy đến tìm Đông Hoàng Thái Nhất lý luận. Bây giờ hai người cũng đều là thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, mặc dù mới bước vào cảnh giới này không lâu, khả năng không bằng Đông Hoàng Thái Nhất công lực thâm hậu, thế nhưng hai người liên thủ, coi như là Đông Hoàng Thái Nhất e sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Vấn đề mấu chốt nhất giải quyết, Bạch Uyên liền nói đến xính lễ việc. Ta từ nhỏ ở Thiên Tông lớn lên, là sư minh một tay nuôi nấng, chuyện này tự nhiên là hắn cùng ngươi hiệp thương, lần này ta làm đến nội bảng, lần sau ta sẽ cùng ta sư minh đồng thời chính thức tới cửa cầu thân, ở xính lễ phương diện này, nhất định sẽ để Âm Dương gia thỏa mãn. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong tự nhiên không có ý kiến. Tuy rằng hôn sự là bọn họ Âm Dương gia nói ra trước, thế nhưng từ xưa tới nay quy củ đều là do nhà trai đến cầu thân. Vì lẽ đó này nên có lễ tiết vẫn phải là có, cầu thân sinh ra, các loại bước đi không thể thiếu. Mặt khác này xính lễ cũng là Đông Hoàng Thái Nhất tương đương chờ mong đồ vật. Vì sao Đông Hoàng Thái Nhất gặp đồng ý đem Đông Quân cùng Nguyệt Thần đều gả cho Bạch Uyên, không phải là vừa ý Bạch Uyên giá trị, hy vọng có thể từ hắn nơi đó được một ít chỗ tốt sao? Trước Âm Dương gia cùng Thiên Tông mặc dù là hợp tác rồi, nhưng còn chưa đủ thâm nhập, rất nhiều thứ tốt xích tùng tử đều giấu giấu diếm diếm. Bây giờ Bạch Uyên yêu cầu cưới hắn Âm Dương gia Đông Quân cùng Nguyệt Thần, nhất định phải lấy ra một điểm thành ý đến. Ở phương diện này, Đông Hoàng Thái Nhất tin tưởng Bạch Uyên sẽ không keo kiệt. Buổi tối, Bạch Uyên ở Âm Dương gia đơn giản dùng qua bữa tối sau khi cũng không có về chính mình ở Hàm Dương phủ đệ, Đông Hoàng Thái Nhất chi kỷ chuẩn bị cho hắn một gian phòng khách dùng làm nghỉ ngơi. Bạch Uyên cũng không khách khí, trực tiếp liền ở ngay đây ở lại. Chương 421, thẳng thắn lấy chờ, bị cá gặp thai ương đại tư mệnh. Chương 421, thẳng thắn lấy chờ, bị cá gặp thai ương đại tư mệnh. Ở tiệc tối kết thúc, Bạch Uyên cũng trở về đi nghỉ ngơi sau khi, Nguyệt Thần cũng đồng dạng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, trên đường nhưng đụng tới một vị không mời mà tới khách mời. Nguyệt Thần đại nhân đã lâu không gặp a. Tinh hồn, tìm ta có việc. Nhìn mặt trước cái này một mặt tà ý thiếu niên, Nguyệt Thần con mắt hơi híp lại. Tuy rằng đều là Âm Dương gia hộ pháp, nhưng tà hộ pháp tinh hồn ở Âm Dương gia cũng không bằng Nguyệt Thần chịu đến Đông Hoàng Thái Nhất coi trọng. Dù sao tinh hồn là nửa đường bị rẽ qua đến, Đông Hoàng Thái Nhất vừa ý cũng chính là hắn ở Âm Dương thuật trên thiên phú, cho rằng hắn có thể đảm nhiệm Âm Dương gia tinh hồn chức vị này thôi. Lúc bình thường, Nguyệt Thần cùng tinh hồn trong lúc đó cũng không có cái gì lui tới, quan hệ của hai người cũng không hòa thuận, cái này cũng là Âm Dương gia thái độ bình thường. ngoại trừ tương quân cùng tương phu nhân ở ngoài, cái khác âm dương gia trưởng lão cùng hộ pháp quan hệ cũng không có nhiều hòa hợp, không ít người đều có chính mình kế vặt. Tinh hồn trên mặt mang theo một tia trêu tức đủ cười. Ta mới vừa nghe nói Đông Hoàng đại nhân lại đưa ngươi cùng Đông Quân đại nhân đồng thời gả cho Bạch Uyên, thực sự là không nghĩ đến Nguyệt Thần đại nhân lại nguyện ý cùng Đông Quân đại nhân đồng thời cộng thị một phu, làm người thổn thức à. Nguyệt Thần sắc mặt một lạnh, giơ giơ ống tay áo. Ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến quản, có công phu này, ngươi không bằng suy nghĩ nhiều muốn làm sao giải quyết chính ngươi vấn đề. Nói xong, Nguyệt Thần liền cất bước rời khỏi nơi này, cũng mặc kệ Tinh Hồn là cái gì phản ứng. Tinh Hồn nhìn Nguyệt Thần rời đi bóng lưng, sắc mặt tái xanh, vác ở phía sau tay không khỏi nắm chặt. Tinh Hồn ánh mắt có vẻ vô cùng âm liệt. Mới vừa Nguyệt Thần lời nói có thể nói là đâm nhói nội tâm của hắn. Nguyệt Thần chính là đang trào phúng trên thân thể hắn thiếu hụt. Bởi vì tu luyện âm dương thuật tẩu hỏa nhập ma duyên cớ, Tinh Hồn thân thể rất sớm đã đình chỉ phát dục, bị vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở 14 tuổi, không cách nào xem người bình thường như thế lớn lên. Mà chuyện này đối với kiêu căng tự mãn Tinh Hồn tới nói, là tuyệt đối cấm kỵ. Ở âm dương gia đã rất lâu không người nào dám nhắc lên chuyện này. Nếu như không phải thời cơ không quá thích hợp, Tinh Hồn nhất định phải cùng Nguyệt Thần từng làm một hồi. Thế nhưng nghĩ đến hiện tại Đông Hoàng thái nhất bọn người ở, nếu như gây nên động tĩnh quá lớn, đến thời điểm chỉ sợ cũng rất khó kết cuộc. Nghĩ đến bên trong, Tinh Hồn chỉ có thể tạm thời đem cơn giận này nuốt xuống, sau đó lại tìm cơ hội trả thù lại. Mà một bên khác, trở về phòng Nguyệt Thần tâm tình cũng rất phức tạp. Tinh Hồn đột nhiên chạy tới chào phúng chính mình, khẳng định là muốn gây xích mích nàng cùng Diễm Phi quan hệ, làm cho các nàng tranh đấu lên. Tuy rằng Nguyệt Thần minh sĩ dạ hộ sĩ hồn mục đích, thế nhưng có một chút không phải không thừa nhận, nàng cùng Diễm Phi xác thực là không hợp nhau lắm. Nhưng dù vậy, Nguyệt Thần lại không phải là không có đầu óc, phân rõ ràng sự tình bên nào nặng bên nào nhẹ, so với nàng cùng Diễm Phi điểm này mâu thuẫn, bây giờ các nàng cùng Bạch Uyên hôn sự mới là quan trọng nhất. Nếu như thật sự bị Tinh Hồn gây xích mích ly gián thành công, cái kia đến thời điểm mới thực sự là làm người chuyện cười. Nàng cùng Diễm Phi tranh đấu chỉ giới hạn ở giữa hai người, còn không tới phiên người khác nhúng tay, Tinh Hồn càng là không có tư cách này. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Uyên kết thúc một đêm tu luyện, đơn giản rửa mặt qua đi, liền đi vào tìm Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người vừa chạm mặt, trong không khí tựa hồ thì có điện quang lấp lóe. Có điều ở Bạch Uyên trước mặt, hai người đều có thu lại. Bạch Uyên thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ. Chứ hắn làm sao liền không phát hiện hai người như thế không hợp nhau đây? Ta tìm các ngươi tới là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Bạch Uyên nói, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một luồng nội lực quyết tán ra đến, trong nháy mắt đem gian phòng bao phủ lên, hình thành kết giới. Nay cũng không chỉ là ngăn cách âm thanh, không có Bạch Uyên cho phép, những người khác là không cách nào ra vào đạo này kết giới. Nhìn thấy Bạch Uyên đột nhiên làm như thế, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần vẻ mặt cũng biến thành chăm chú lên. Có thể làm cho Bạch Uyên cũng như này cẩn thận, vậy này sự kiện trình độ trọng yếu có thể tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta hôn sự đã là ván đã đóng thuyền, các ngươi đã lại quá không lâu liền muốn gả cho ta, cái kia phu thê trong lúc đó có chút bí mật ta cũng có thể nói cho các ngươi. Có điều ngày hôm nay ta muốn với các ngươi nói sự tình, liền ngay cả sư tôn của ta, sư minh cũng không biết, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi sau khi biết có thể bảo mật. Bạch Uyên nhìn hai người con mắt, nói rất chân thành. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe vậy, đều hiểu Bạch Uyên ý tứ, lời kế tiếp trở ra hắn khẩu, vào được các nàng hai, thế nhưng tuyệt đối không thể nói cho những người khác, coi như là Đông Hoàng thái nhất cũng là như thế. Nói cách khác, đây là muốn các nàng làm ra lựa chọn, là chung với gia đình, vẫn là chung với môn phái. Hai người đều hơi hơi do dự một chút, theo bản năng đối diện một ánh mắt, tựa hồ là muốn biết đối phương lựa chọn. Lập tức Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều gật gật đầu. Đông Hoàng thái nhất mặc dù là âm dương gia thủ lĩnh, thế nhưng chờ các nàng gả cho Bạch Uyên sau khi, vậy dĩ nhiên là muốn lấy Bạch Uyên làm chủ, nên làm như thế nào, trong lòng các nàng rất rõ ràng. Bạch Uyên thấy thế, cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Hắn lấy ra hai viên thần bao hàm thiên tinh, thả ở trên bàn. Đây là thần bao hàm thiên tinh, có mở ra thần bao hàm không gian hiệu quả thần kỳ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn về phía trên bàn hai viên thiên tinh, ánh mắt rất là nghi hoặc. Thần bao hàm thiên tinh, mở ra thần bao hàm không gian, này đều là có ý gì? Giờ khắc này, phản ứng của hai người cùng lúc trước Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hầu như là giống như lúc. Không gian chứa độ như vậy khái niệm các nàng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Bạch Uyên thấy thế trực tiếp cùng các nàng biểu thị một hồi, nhẹ nhàng vung tay lên, trong ba người tấm kia bản liền hóa thành ánh sáng điểm biến mất không còn tăm hơi. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhất thời trợn to hai mắt. Bạch Uyên lại lần nữa xoay tay, lại sẽ bản lấy đi ra. Thần bao hàm không gian, các ngươi có thể lý giải chính là một cái không nhìn thấy bao quần áo, có thể mang ngươi có khả năng đụng vào đồ vật chứa đựng ở trong đó, thu thả như thường, không gian này chỉ được chính ngươi khống chế, to nhỏ gặp theo thực lực ngươi tăng trưởng mà không ngừng mở rộng. Bạch Uyên giải thích để Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều hiểu ý của hắn, hai người đã chấn kinh nói không ra lời. Tuy rằng trước hai người liền đối với Bạch Uyên thỉnh thoảng gặp bỗng dưng lấy ra một vài thứ cảm thấy yếu kỳ, có thể chưa bao giờ nghĩ tới gặp có như thế thái quá sự tình. Không nghĩ đến ngươi lại còn có năng lực như vậy, xác thực là quá kinh thế hai tụ. Hai người cũng rõ ràng vì sao Bạch Uyên cẩn thận như vậy cẩn thận. Loại năng lực này đã không khác nào là tiên nhân thủ đoạn, phàm nhân ha có thể nắm giữ. Nếu là bị người khác biết rồi, cái kia chưa chừng gặp gợi ra hậu quả gì. Sau khi khiếp sợ, hai người lại đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía Bạch Uyên thả ở trên bàn cái kia hai viên thần bao hàm thiên tinh. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần có chút không dám tin tưởng địa nhìn về phía Bạch Uyên, tựa hồ là muốn từ trên mặt hắn xác nhận cái gì. Bạch Uyên gật đầu cười. Này hai viên thần bao hàm thiên tinh chính là cho các ngươi dùng, Ngưng Yên các nàng cũng đã mở ra thần bao hàm không gian, tuy rằng vật này rất quý giá, trên tay ta cũng không bao nhiêu, thế nhưng ta cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe nói như thế, biết được Ngưng Yên bọn người đã có này cái gì thần bao hàm không gian, tự nhiên không do dự nữa, cầm lấy trên bàn thần bao hàm thiên tinh quan sát đến. Vật này nhìn qua thật giống chính là một khối phổ thông hộ phách, nên dùng như thế nào? Diễm Phi tỉ mỉ trên tay thiên tinh, hướng về Bạch Uyên cầu viện. Chỉ cần hướng về nó đưa vào nội lực, lại dùng lực lượng tinh thần đi câu thông nó là được, ẩn chứa trong đó năng lượng e sợ gặp dọa đến các ngươi. Bạch Uyên cười cợt, đem phương pháp giao cho hai người, đồng thời còn rất muốn nhìn một chút hai người đến thời điểm kinh ngạc dáng dấp. Diễm Phi trong con ngươi mỉm cười, nhẹ nhàng lường hắn một cái. Hắn đều nói như vậy, nàng làm sao có khả năng sẽ bị dọa đến? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần dựa theo Bạch Uyên phương pháp, ngay tại chỗ sử dụng thần bao hàm thiên tinh. Bạch Uyên an vị ở một bên nhàn nhã uống trà, kiên nhẫn chờ đợi. Lần thứ nhất mở ra thần bao hàm không gian dùng không được quá nhiều thời gian, đang không có bản mệnh vũ khí tình huống, Diễm Phi, Nguyệt Thần nên cùng Diễm Linh cơ các nàng như thế, cuối cùng chỉ có thể mở ra một mảnh hư vô không gian, sau đó còn lại năng lượng bị phong ấn thần bao hàm trong không gian. Đại khái một phút sau, trong tay hai người thần bao hàm thiên tinh cũng đã biến mất không còn tăm hơi, các nàng hầu như là đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt còn toát ra sâu sắc vẻ chấn động. Tuy rằng Bạch Uyên cùng các nàng biểu diễn quá thần bao hàm không gian hiệu quả, thế nhưng ở thực sự tiếp xúc sau khi, hai nhân tài hiểu thêm vật này có cỡ nào thần kỳ cùng quý giá. Cái kia nho nhỏ một viên thần bao hàm thiên tinh, ẩn chứa năng lượng cũng xác thực khó có thể tưởng tượng. Xem ra các ngươi cũng đã thành công. Nghe được Bạch Uyên âm thanh, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng đều phục hồi tinh thần lại. Xác thực là quá thần kỳ. Thần bao hàm không gian không chỉ có riêng là các ngươi hiện tại chứng kiến đơn giản như vậy, các ngươi nên cũng có thể cảm nhận được, thần bao hàm thiên tinh ở trong năng lượng vẫn chưa hoàn toàn giải phóng. Bạch Uyên nhìn thấy hai người hưng phấn dáng dấp, đem thần bao hàm không gian hiệu quả thực sự cùng với bản mệnh vũ khí một chuyện cũng đều thuận tiện đều nói cho hai người. Càng là hiểu rõ, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liền càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Hai người đều ở vui mừng sự lựa chọn của chính mình không có sai. Đặc biệt Nguyệt Thần, nàng nghĩ đến nếu là lúc đó nàng không có quyết định, cũng phải gả cho Bạch Uyên, hôm nay này thần bao hàm thiên tinh khẳng định sẽ không có nàng phần. Ngày sau nàng cùng Diễm Phi chênh lệch cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mặc kệ hai người vừa bắt đầu là xuất phát từ nguyên nhân gì muốn gả cho Bạch Uyên, bây giờ nhìn lại, hai người lựa chọn đều sẽ không để cho các nàng hối hận. Hôm qua mới vừa đầu lưỡi định ra hôn ước, Bạch Uyên hôm nay liền cho các nàng đưa lên như vậy vô giá bảo vật, đủ để chứng minh Bạch Uyên đối với các nàng coi trọng, là thật sự đưa các nàng cho rằng vị hôn thê của mình từ đối xử. Loại đãi ngộ này là các nàng ở Âm Dương gia mười mấy năm qua đều chưa từng nắm giữ quá. Mặc dù Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở Âm Dương gia địa vị rất cao, có thể ở trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất, hai người cũng có điều là giá trị càng cao hơn quân cờ, là đem Bạch Uyên cùng Âm Dương gia quân lấy nhau thẻ đánh bạc. Điểm này, tự Nguyệt Thần từ Đông Hoàng Thái Nhất nơi đó biết được hắn đối với trận này thông gia thái độ sau khi, các nàng liền đều hiểu cực kỳ. Có điều các nàng đối với Đông Hoàng Thái Nhất quyết định trái lại còn có chút cảm tạ, tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất có tư tâm, thế nhưng hắn xem người ánh mắt nhưng là rất tốt, chí ít Bạch Uyên như vậy vị hôn phu, trên đời này nên không tìm được cái thứ hai. Mà khi biết như thế nào bản mệnh vũ khí sau khi, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tự nhiên cũng xin nhờ Bạch Uyên hỗ trợ luyện chế một cái bản mệnh vũ khí. Bạch Uyên cũng là một lời đáp ứng luôn, ngược lại hắn hiện tại là trái nhiều không ép thân. Ở trang viên dựng thành trước, hắn nên đều có khó khăn. Được rồi, hiện tại cũng nên nói một chút một chuyện khác. Đang nói chuyện xong xuôi thần bao hàm không gian sự tình sau khi, Bạch Uyên thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm hai người qua lại đánh giá. Nhìn thấy Bạch Uyên vẻ mặt, chẳng biết vì sao Nguyệt Thần trong lòng đột ngột có một loại dự cảm không tốt. Ngày hôm qua ở ta đến Hàm Dương trên đường, ta nghe đại tư mệnh nói, hai người các ngươi mấy ngày trước náo loạn mâu thuẫn. Giờ khắc này, đang cùng Thiếu Thi mệnh đồng thời tắm nắng, đại tư mệnh đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh. Kỳ quái, mới vừa là cảm giác sai sao? Trong phòng, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe được Bạch Uyên đột nhiên nhắc lên giữa hai người mâu thuẫn, sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, lẫn nhau chừng một ánh mắt đồng thời, trong lòng cũng nhớ kỹ đại tư mệnh. Làm hại các nàng ở Bạch Uyên trước mặt mất mặt, đại tư mệnh, rất tốt. Ngày đó chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, đại tư mệnh khả năng là lời truyền miệng, hiểu lầm cái gì? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đúng rồi với mắt thần, sau đó cùng Bạch Uyên giải thích lên. Nguyệt Thần cũng phối hợp địa điểm gật đầu, không sai, chúng ta chỉ là luận bàn, có điều là trong khoảng thời gian ngắn làm ra động tĩnh hơi lớn, cho nên mới phải gây nên hiểu lầm đi. Bạch Uyên nhìn hai người lại như vậy hiểu ngầm ở trước mặt hắn diễn lên hy đến, đều có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không hiểu lầm. Hắn biết, chính mình hỏi như vậy là không có cách nào giải quyết vấn đề, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nếu là hiểu lầm một hồi, vậy ta cũng yên lòng. Theo hai người ý tứ, Bạch Uyên cũng không có đi đâm thủng lời của hai người, chỉ có thể sau khi lại tìm cơ hội, phân biệt cùng hai người bọn họ đơn độc nói chuyện. Nhìn thấy Bạch Uyên không truy cứu nữa, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Có điều từ Bạch Uyên nơi này rời đi sau khi, hai người rồi lại đồng thời hừ lạnh một tiếng, từng người tách ra. Trong sân, đại tư mệnh nằm ở trên sân cỏ tắm nắng, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Nàng dương mắt nhìn lại, phát hiện là Nguyệt Thần đi tới, liền vội vàng đứng lên. Nguyệt Thần đại nhân, đại tư mệnh thực sự là thật nhàn nhã đi chơi a. Nguyệt Thần trên mặt mang theo một nụ cười, lụa mỏng bên dưới cặp kia con mắt màu tím nhưng ngậm lấy mấy phần ý lạnh. Đại tư mệnh nghe Nguyệt Thần lời nói, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngày hôm nay khí trời tốt, Đông Hoàng các hạ hiếm thấy không có cho ta phái nhiệm vụ mới, vì lẽ đó ta mới có thể tắm nắng. Nói đến còn chưa chúc mừng Nguyệt Thần đại nhân, nghe nói Bạch Uyên tiên sinh đã đem hôn sự đồng ý, thực sự là thật đáng mừng. Nguyệt Thần nghe được đại tư mệnh chúc mừng nói như vậy, nghĩ đến ngày hôm nay chính mình được chỗ tốt, tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Thế nhưng này không đủ để làm cho nàng lớn là đại tư mệnh lắm miệng quyết điểm. Xác thực là một cái đáng giá cao hứng sự tình, lần này ngươi đi vào Thái Ất Sơn đưa tin, cũng là cực khổ rồi. Nguyệt Thần ở niệm đến khổ cực hai chữ thời điểm, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Đại tư mệnh cười lắc lắc đầu, đều là nên, nào dám nói khổ cực. Nguyệt Thần khẽ miệng mỉm cười, chuyển đề tài. Nếu hôm nay ngươi ta vừa vặn rảnh rỗi, ta mấy ngày trước đây bế quan trận có được, không bằng thừa cơ hội này, chúng ta đi luận bàn một phen, ta cũng ngắm nghĩa cẩn thận ngươi gần nhất tu luyện được làm sao. Đại Tư Mệnh nghe được Nguyệt Thần đột nhiên mời nàng luận bàn, trong lòng đột ngột cảm giác thấy hơi không ổn, nhưng lại không nói được loại này cảm giác đến từ nơi nào, không khỏi do dự một chút. Làm sao? Không tiện. Không phải. Đại Tư Mệnh trong lúc nhất thời không tìm được lý do gì từ chối, nhìn một chút đứng ở một bên trầm mặc không nói Thiếu Ti Mệnh, biết muốn cho nàng giúp mình là không thể, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý có thể có được Nguyệt Thần đại nhân chỉ điểm, tự nhiên là không sai, có điều thực lực ta không ăn thua, đến thời điểm kính xin Nguyệt Thần đại nhân hạ thủ lưu tình. Nguyệt Thần cười híp mắt gật gật đầu. Đáp ứng trước lại nói, thật đánh tới đến, nàng có thu hay không được tay vậy cũng không biết. Chương 422, Đại Tư Mệnh Mai Khai Nhị Độ, cái nhiếp không biết thế sự hiểm ác. Chương 422, Đại Tư Mệnh Mai Khai Nhị Độ, cái nhiếp không biết thế sự hiểm ác. Một hồi cái gọi là luận bàn qua đi, Đại Tư Mệnh đứng cũng không vững, cuối cùng vẫn bị Thiếu Ti Mệnh đỡ trở lại gian phòng. Giờ khắc này Đại Tư Mệnh được kêu là một cái chật vật. Nói là luận bàn, nhưng Nguyệt Thần hạ thủ lên tới là thật sự tàn nhẫn. Tuy rằng Đại Tư Mệnh cũng là âm dương gia hiếm có cao thủ, ở năm đại trưởng lão bên trong, võ công cũng là số một số hai, có thể cùng Nguyệt Thần cao thủ như vậy so ra vẫn là thua kém không ít. Cả trận chiến đấu, Đại Tư Mệnh hầu như đều là nằm ở chịu đòn trạng thái. Bất luận là so đấu nội lực vẫn là so đấu âm dương thuật, nàng đều hoàn toàn thất bại. Nam Ly ở trên giường, Đại Tư Mệnh rút đi áo, để Thiếu Ti Mệnh giúp mình bôi thuốc. Nguyên bản trắng như tuyết nhắn nhủi phía sau lưng giờ khắc này có thêm vài đạo xanh đen dấu. Thiếu Ti Mệnh trên tay lấy một điểm thuốc mỡ, nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng trên vết thương xoa nắn. Thí. Nhẹ chút Đại Tư Mệnh hai tay nắm chặt ga trải giường, cắn răng nói rằng. Thiếu Ti Mệnh không nói gì, động tác nhưng là biến nhẹ một chút. Đại Tư Mệnh một mặt phiền muộn, còn không biết mình rốt cuộc là làm sao treo chọc Nguyệt Thần. Này Nguyệt Thần ngày hôm nay đến cùng là làm sao, ta nên cũng không có nói sai nói cái gì chứ. Ra tay lại nặng như vậy. Nhẹ. Nhẹ chút. Thật vất vả trên song xuôi dược, Đại Tư Mệnh mới thở phào nhẹ nhõm, mặc quần áo xong. Này Nguyệt Thần ra tay nặng, nhưng là vừa rất có chừng mực, nàng dùng âm dương chú ấn tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm, chính là đau dữ dội. Trải qua này một lần, Đại Tư Mệnh biết mình khẳng định là ở nơi nào đắc tội rồi Nguyệt Thần. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu của nàng đột nhiên nhảy ra một cái tên. Nghe nói trước Nguyệt Thần cùng Đông Quân đều đi gặp Bạch Uyên, sẽ không phải là bởi vì Bạch Uyên cùng các nàng nói cái gì chứ? Vừa nghĩ tới khả năng này, Đại Tư Mệnh cả người run lên, lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi. Đại Tư Mệnh nện a bữa bàn, lập tức hay bởi vì thương thế trên người đau đến khàn giọng niết miệng. Bữa này đánh, ta không thể uổng công chịu đựng. Đại Tư Mệnh nắm chặt nắm đấm. Ngay ở Đại Tư Mệnh trong miệng còn không ngừng nhắc tới thời điểm, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ngoài phòng, Bạch Uyên nghe nói Nguyệt Thần chạy đi tìm Đại Tư Mệnh luận bàn, ngay lập tức liền phản ứng lại. Đại Tư Mệnh khẳng định là bị hắn hố, bởi vậy có chút không tốt lắm ý tứ mà tới cửa xin lỗi đến rồi. Nghe được Bạch Uyên âm thanh, Đại Tư Mệnh tức giận mở cửa phòng ra. Vừa mở cửa nàng liền nhìn thấy Bạch Uyên trên mặt ấy nấy, ngay lập tức sẽ khẳng định chính mình suy đoán. Quả nhiên là bởi vì ngươi, ta lòng tốt nói cho ngươi những chuyện kia, ngươi lại bán đi ta. Bởi vì ở đây còn có một cái ba không thiếu nữ Thiếu Ti Mệnh, vì lẽ đó Đại Tư Mệnh vẫn là thu lại một điểm. Bạch Uyên lúng túng giả trang ho nhẹ hai tiếng. Rõ ràng ta cho ngươi chỗ tốt, cái kia linh huyết đan nhưng là có giá trị không nhỏ. Đó là ta nên được. Thế nhưng ta ngày hôm nay hai bữa này đánh nhưng là thay bày bà gió. Đại Tư Mệnh mạnh miệng. Bạch Uyên cũng không cùng với nàng tính toán điểm ấy được mất, con mắt quay về Đại Tư Mệnh hơi hơi đánh giá một hồi, liền nhìn ra Đại Tư Mệnh giờ khắc này thân thể tình hình làm sao. Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, tuy rằng Bạch Uyên không phải y lìa ra người, thế nhưng ở trên y thuật trình độ cũng không thấp, dù sao hắn còn nắm giữ hoa dương châm pháp như vậy được kỹ. Xem ra Nguyệt Thần ra tay còn rất tàn nhẫn. Bạch Uyên sau khi xem xong cũng có chút bất đắc dĩ. Thương thế không nặng, thế nhưng bởi vì Nguyệt Thần dùng một ít đặc thù âm dương chú ấn, nếu là không giải trừ, Đại Tư Mệnh e sợ khó chịu hơn một lúc lâu. Đại Tư Mệnh nghe được Bạch Uyên cảm thán, không dám lại làm Bạch Uyên nói Nguyệt Thần nói xấu, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bạch Uyên thấy thế, kéo qua Đại Tư Mệnh tay phải, khoát lên trên cổ tay của nàng, không nói lời gì địa vì đó chuyển vận một luồng nội lực. Ngươi. Đại Tư Mệnh sắc mặt cả kinh, lập tức phát giác Bạch Uyên không giống như là muốn gây bất lợi cho chính mình, cái kia cố ôn hòa nội lực ở trong cơ thể nàng du đãng, nơi đi qua nơi lại làm cho nàng cảm giác thư thích vô cùng, trong lúc nhất thời nói đều không nói ra được. Trên đời này ngoại trừ y lìa ra ở ngoài, cũng chỉ có đạo gia công pháp đồng dạng là có hài lòng chữa thương hiệu quả, điểm này Đại Tư Mệnh cũng rất rõ ràng. Thế nhưng xem Bạch Uyên bày ra cường đại như vậy chữa thương năng lực, Đại Tư Mệnh vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bạch Uyên nội lực bởi vì tu luyện thuần dương đường sách từ lâu thoát thai hóa cốt, chữa thương hiệu quả so với trước cũng phải nâng cao một bước. Giờ khắc này, nàng kinh mạch ở trong, nguyên bản bởi vì tu luyện âm dương hợp khí thủ ấn tạo thành một ít ám thương lại đều được chữa trị, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà bởi vì Nguyệt Thần tạo thành một ít thương thế cũng bị khôi phục nhanh chóng, Nguyệt Thần cho nàng dưới âm dương chú ấn cũng bị Bạch Uyên thuận lợi loại bỏ. Nếu là giờ khắc này lại đi xem Đại Tư Mệnh phía sau lưng, những người xanh đen dấu đã hoàn toàn biến mất. Bạch Uyên làm xong tất cả những thứ này, thu hồi nội lực. Lần này có thể đi. Ta lần này không chỉ có giúp ngươi chữa khỏi thương thế trên người, còn thuận tiện đưa ngươi nhiều năm như vậy trong cơ thể tích góp ám thương cũng chữa khỏi. Đại Tư Mệnh mở người, lập tức mau mau thu tay về, môi giật giật, cuối cùng chỉ hóa thành một câu cảm tạ. Được rồi, lần này ngươi cũng là bởi vì ta mới sẽ bị Nguyệt Thần nhầm vào, vốn là ta là muốn cùng các nàng nói một chút, nhìn có thể không hóa giải giữa các nàng mâu thuẫn. Nói đến đây, Bạch Uyên cũng không khỏi thở dài. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở trước mặt hắn diễn kịch thời điểm, cái kia hiểu ngầm đúng là rất tốt, nếu như loại này hiểu ngầm là xây dựng ở hai người quan hệ không tệ cơ sở trên, vậy thì càng tốt. Đại Tư Mệnh đối với này cũng không tốt nói thêm cái gì, ngày hôm nay nàng được giáo huấn đã nhiều lắm rồi. Để Bạch Uyên có chút bất ngờ chính là, khi hắn từ Đại Tư Mệnh nơi đó lúc trở lại, liền nhìn thấy Nguyệt Thần đứng ở cửa phòng của mình chờ hắn, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi làm sao đến rồi? Nguyệt Thần biểu hiện hiếm thấy có chút thật không tiện, cúi đầu, không giống như là cái kia cao cao tại thượng âm dương gia Nguyệt Thần, trái lại như là một cái làm sai chuyện tiểu nữ sinh. Đi vào nói đi. Bạch Uyên thở dài, lôi kéo Nguyệt Thần đi vào gian phòng. Đột nhiên bị Bạch Uyên giắt tay, Nguyệt Thần sắc mặt hơi đỏ lên. Được rồi, nơi này cũng không có người khác, có cái gì muốn nói cứ việc nói cho ta. Bạch Uyên nhẹ nhàng xoa Nguyệt Thần mềm mại không xương tay nhỏ, ôn nhu nói. Nguyệt Thần làm một cái hít sâu, lấy dũng khí. Kỳ thực trước ta cùng Diễm Phi xác thực là đánh một hồi, cũng không phải cái gì luật bàn, ta cùng nàng từ trước đến giờ liền không hợp nhau lắm. Bạch Uyên khẽ gật đầu, đối với điều này sự trong lòng hiểu rõ, hắn đã sớm từ Đại Tư Mệnh nơi đó biết được sở hữu đầu đuôi câu chuyện, không thể lại đi quái Nguyệt Thần, trái lại có chút tiểu đắc ý theo ta được biết, ngươi cũng chính là ta mới cùng nàng đánh tới đến chứ. Nguyệt Thần nhìn thấy Bạch Uyên này tấm dương dương tự đắc dáng vẻ, không khỏi lườm hắn một cái, nhưng cũng không phủ nhận Bạch Uyên lời giải thích. Ta có chút ngạc nhiên, trước ta hỏi các ngươi thời điểm, hai người các ngươi còn thu về hỏa đến diễn kịch, làm sao đột nhiên lại chạy tới nói với ta những này? Bạch Uyên nhìn về phía Nguyệt Thần, hắn luôn cảm thấy trong đó khẳng định phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Nguyệt Thần nghe xong sắc mặt tối sầm lại. Mới vừa Diễm Phi tìm đến ta nói qua, nàng không hy vọng cùng ta tiếp tục tranh đấu, đến thời điểm nhường ngươi ở chính giữa làm khó dễ. Nói đến Diễm Phi thời điểm, Nguyệt Thần vẫn còn có chút bất mãn, bởi vì này sẽ làm nàng cảm thấy đến thật giống liền chính mình không hiểu chuyện như thế. Bạch Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách Nguyệt Thần sẽ chủ động tìm chính mình thẳng thắn, hóa ra là Diễm Phi đi vào đi tìm Nguyệt Thần. Hiển nhiên Diễm Phi là biết Bạch Uyên quá nhiều, sở dĩ chủ động đi giúp hắn phân ưu giải nạn. Nếu lúc trước ta quyết định muốn cùng nàng đồng thời gả cho ngươi, vậy ta đương nhiên sẽ không đối với chuyện này làm ngươi khó xử, tuy rằng chúng ta xác thực không hợp nhau lắm, thế nhưng ta cũng không có ý định tiếp tục cùng Diễm Phi tiếp tục tranh đấu. Nguyệt Thần hừ nhẹ một tiếng, ý đồ ở Bạch Uyên trước mặt bày ra chính mình hiểu chuyện một mặt. Bạch Uyên nghe xong, nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gật đầu, phảng phất là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ta biết các ngươi thật giống vốn là cũng không có cái gì hóa giải không mở ân oán, bây giờ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa không thể tốt hơn. Vốn là ta còn lo lắng ngươi cùng Diễm Phi trong lúc đó mâu thuẫn có thể hay không trở thành ngươi chấp niệm, ảnh hưởng ngươi ngày sau tu luyện, bây giờ nhìn lại, là ta lo xa rồi. Nguyệt Thần nghe được Bạch Uyên thuyết pháp này, trong lòng hơi kinh hãi. Cái gọi là người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ. Trước còn chưa cảm thấy thôi, có thể trải qua Bạch Uyên vừa để tỉnh, nàng mới phát giác, nếu là không có chuyện lần này, tháng qua Diễm Phi nói không chắc thật sự sẽ trở thành nàng chấp niệm, ảnh hưởng sau này mình tu luyện. Cái kia đến thời điểm, nàng e sợ chỉ có thể bị Diễm Phi kéo dài càng to lớn hơn chênh lệch, thậm chí gợi ra càng to lớn hơn vấn đề. Bởi vì tâm có chấp niệm, tu luyện lúc đầu hỏa nhập ma ví dụ quả thực không muốn quá nhiều. Vừa nghĩ tới cái này hậu quả, Nguyệt Thần thì có chút nghĩ mà sợ. Mà khi nghe đến Bạch Uyên bởi vì chuyện này lo lắng cho mình, Nguyệt Thần cặp kia con mắt màu tím bên trong cũng toát ra một tia nhu tình. Hắn cũng không phải lo lắng hai người mâu thuẫn sẽ làm chính mình khó làm, trái lại là quan tâm nàng có thể hay không bởi vậy chịu ảnh hưởng, đứng ở lập trường của nàng đi đến cân nhắc chuyện này. Chỉ là điều này, liền để Nguyệt Thần cảm giác trong lòng ấm áp. Tuy rằng nàng hiện tại đã không dự định cùng Diễm Phi tranh đấu cái gì, thế nhưng một người lòng háo thắng là không có như vậy dễ dàng tiêu trừ. Nàng đối với Diễm Phi bất mãn cũng không có như vậy dễ dàng thả xuống. Nhưng là bây giờ nàng triệt để thả xuống lại có ngại gì? Nguyệt Thần nhẹ giọng nói cảm ơn. Bạch Uyên nghe xong cười lắc lắc đầu, người ta trong lúc đó liền không cần phải nói cảm tạ, nếu là thật muốn cảm ơn ta, vậy không bằng cho ta đến điểm thực tế khen thưởng. Bạch Uyên nói, ánh mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Nguyệt Thần môi hồng. Nguyệt Thần tuy rằng không có cảm tình trải qua, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu nữ sinh, cảm nhận được Bạch Uyên ánh mắt nóng bỏng, môi nhẹ nhàng một mần, trong lòng có chút mừng trộn, không khỏi có chút ý xấu hổ. Mà nhìn Nguyệt Thần không có đáp lại, cúi đầu xấu hổ răng rấp, Bạch Uyên lá gan cũng lớn một điểm, tiến lên tới gần Nguyệt Thần, đưa tay ôm hông của nàng. Bình thường Nguyệt Thần ăn mặc đều vô cùng bảo thủ, một bộ mềm mại mà rộng lớn màu lam nhạt váy dài đem chính mình hoàn toàn hoàn hảo gói lại, làm cho người ta một loại trang nghiêm mà không dễ thân xa cách cảm giác. Thế nhưng làm Bạch Uyên nhẹ nhàng ôm Nguyệt Thần vòng eo sau khi, mới phát hiện nguyên lai Nguyệt Thần vóc người lại tốt như vậy. Nguyệt Thần cảm nhận được bên hông cái tay kia, thân thể hơi cứng đờ, trong lòng phảng phất có một đầu mai vàng ngơ ngác, từ trước đến giờ bình tĩnh nàng giờ khắc này đầu vóc trống rỗng. Giữa lúc Nguyệt Thần còn đang do dự có muốn hay không rụt rè một hồi, đẩy ra Bạch Uyên thời điểm, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Bạch Uyên tiên sinh, Tần Vương hộ vệ cái nhiếp chính đang ở ngoài chờ đợi, nói là mời ngươi vào cùng một lời. Nguyên bản có chút ám muội bầu không khí đột nhiên bị đánh vỡ, Bạch Uyên tức giận nhìn về phía ngoài phòng, có chút lưu luyến không muốn mà thu hồi móng vuốt. Nguyệt Thần sắc mặt cũng có chút khó coi. Người này đến cũng quá không phải lúc, còn kém như vậy một điểm. Mà nàng cũng nghe ra âm thanh này là ai, lại là Đại Tư Mệnh. Bạch Uyên thoáng nhìn Nguyệt Thần vẻ mặt, trong lòng không khỏi vì là Đại Tư Mệnh mặc niệm, lần này có thể chuyện không liên quan tới hắn. Để Đại Tư Mệnh ăn chút vị đắng cũng tốt. Nguyệt Thần sửa lại một chút quần áo, đứng dậy cùng Bạch Uyên cùng đi ra ngoài. Đại Tư Mệnh nguyên bản trên mặt còn mang theo một nụ cười, thế nhưng lại thấy đến cửa phòng mở ra sau khi, từ bên trong đi ra Bạch Uyên cùng Nguyệt Thần sau khi, trên mặt nàng nụ cười lúc đó liền ngưng trệ. Nguyệt Thần đại nhân. Đại Tư Mệnh cúi đầu, ám đạo chính mình làm sao liền xui xẻo như vậy, Nguyệt Thần lại cũng tại đây. Xem tình huống này, Nguyệt Thần cùng Bạch Uyên hai người ở trong phòng, cái kia nói không chắc chính là đang làm gì chuyện tốt. Hiện tại bị nàng làm phiền, chỉ sợ là hai người đều đắc tội. Nguyệt Thần hừ lạnh một tiếng, không có để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Bạch Uyên, nếu là Tần Vương tìm ngươi có việc, ngươi trước hết đi xem đi. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Khi đi ngang qua Đại Tư Mệnh bên người thời điểm, hắn mỉm cười vỗ Đại Tư Mệnh bay. Đại Tư Mệnh cả người run lên, khoe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, nội tâm được kêu là một cái khổ a. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, không để ý tới nàng nữa. Đi đến bên ngoài, nhìn thấy đứng ở bên cạnh xe ngựa chờ đợi Cái Nhiếp, rất có oán niệm địa cùng hắn đánh một tiếng bắt chuyện. Cái Nhiếp, đã lâu không gặp a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, gần nhất nên tiến bộ không nhỏ đi. Có thời gian chúng ta tìm cơ hội luận bàn một hồi làm sao? Không biết thế sự hiểm ác, Cái Nhiếp nghe xong ánh mắt sáng lên, lúc này đáp lại đến, được. Bạch Uyên kiếm thuật cũng là đương đại hàng đầu, cùng cao thủ như vậy luận bàn cơ hội, đối với hắn mà nói, nhưng là cầu cũng cầu không được. Bạch Uyên ngồi trên xe ngựa, theo Cái Nhiếp đồng thời đi đến Trương Thái Cung. Trên xe ngựa, Bạch Uyên có chút ngạc nhiên điệu dò hỏi Cái Nhiếp, doanh chính tìm chính mình có chuyện gì? Cái Nhiếp khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Đi đến Trương Thái Cung, thông qua thị vệ bẩm báo sau khi, Bạch Uyên rất nhanh ở thiên điện liền nhìn thấy doanh chính. Nhanh cho Bạch Uyên tiên sinh cho ngồi. Doanh chính nhìn thấy Bạch Uyên, nhìn qua tựa hồ rất cao hứng. Đại vương vào lúc này tìm ta vào cung, không biết vì chuyện gì. Doanh chính thở dài, gần nhất quả nhân gặp phải một nan đề. Ồ. Bạch Uyên lông mày khẽ hất, nguyện nghe rõ. Người cũng biết Trịnh Quốc cử, là do người Hàn Trịnh Quốc chủ trương xây dựng danh nước, dẫn kính thủy đồng chú Lạc Thủy vì là cử, có gì vấn đề sao? Bạch Uyên tự nhiên biết Trịnh Quốc cử, tự doanh chính kế vị năm ấy, Trịnh Quốc liền vào Tần Du thuyết, danh nước cũng sớm đã ở xây dựng ở trong. Doanh chính sắc mặt một lạnh, vẩy vẩy tay áo. Lúc trước quả nhân còn tưởng rằng hắn là chân tâm vì ta Đại Tần hiệu lực, ai biết hắn càng là Hàn Quốc phái tới, ý đồ bị Tần mà khiến cho ta Đại Tần vô lực chinh phạt Sơn Đông lục quốc, có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Bạch Uyên nghe được doanh chính lời nói, nhất thời rõ ràng doanh chính ý tứ. Hắn đúng là không nghĩ đến Trịnh Quốc lại vào lúc này mới bại lộ. Cái kia đại vương là muốn như thế nào xử trí Trịnh Quốc cùng Trịnh Quốc cử? Doanh chính sắc mặt dịu đi một chút, ngữ khí lạnh lùng mà tràn ngập sát khí. Trịnh Quốc rất có năng lực, thế nhưng bây giờ biết người này vì là không giết hắn, quả nhân thực sự là khó tiết mối hận trong lòng. Mà Trịnh Quốc cử, quả nhân không biết đúng hay không còn nên tu xuống. Trịnh Quốc một người sinh tử chuyện nhỏ, thế nhưng Trịnh Quốc cử liên quan đến khá rộng rãi, doanh chính hiển nhiên rất coi trọng việc này. Nguyên bản doanh chính sẽ đồng ý Trịnh Quốc xây dựng danh nước đề nghị, chính là vừa ý này danh nước có lợi cho Đại Tần. Thế nhưng bây giờ Trịnh Quốc thân phận bại lộ, doanh chính liền bắt đầu lo lắng Trịnh Quốc cử có thể hay không cũng có cái gì mầm họa, dù sao đây là do Trịnh Quốc đến chủ trì xây dựng công trình, hắn không thể không phòng thủ.